Chương 65, thủ cung xa hắn làm sao đến rồi? Lý Thiên Mạch lông mày nhíu lên, nguyên bản tốt đẹp tâm tình quét đi sạch sành sanh. Không tức nói, hắn điểm danh tìm ngươi, hơn nữa nhìn giọng điệu này lai giả bất thiện, ngươi có phải là lại có nơi nào đắc tội hắn? Lý Thiên Mạch cười khổ nói, ta đã sớm đem hắn đắc tội được rồi, ai biết hắn lần này lại phát cái gì điên. Vậy làm sao bây giờ? Khổng Tước cao mày có rút nhanh. Lý Thiên Mạch cười cợt, nếu hắn đều đánh tới cửa rồi, cũng không thể nuốt ở trong nhà không gặp đi, ta đi xem hắn một chút có muốn ồn ào cái nào ra. Được. Khổng Tước gật đầu, dứt lời cùng Lý Thiên Mạch mở cửa phòng đi ra ngoài. Hai người tuần hành lang đi ra thiên cơ các cửa lớn, chỉ thấy Lý Thiên Nhất đang đứng ở thiên cơ đài thượng bay về thiên cơ các hô to. Lý Thiên Mạch thấy thế cao giọng quát lên, Lý Thiên Nhất, nơi này là thiên cơ các, không phải thiên công phường, đừng vội ở đây ngang ngược. Hừ. Lý Thiên Nhất tầng tầng hừ một tiếng, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, tiểu phế vật, ngươi lại dám đi ra, lá gan không nhỏ. Lý Thiên Mạch nhanh chân hướng về hắn đi tới, vừa tẩu biên nói, lão phế vật, ta tại sao không dám đi ra, nơi này là địa bàn của ta, ngươi ngang ngược cũng nên chọn chọn địa phương. Lý Thiên Nhất quay đầu nhìn về phía Khổng Tước, chỉ thấy người mặt mày như trước, theo Lý Thiên Mạch từng bước một đi tới, tuy rằng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì, nhưng rõ ràng rạng rỡ, so với Di Vãng càng hiện ra hào quang. Hắn vừa nghĩ tới mình thích nữ nhân lại theo Lý Thiên Mạch phế vật này, trong lồng ngực lửa giận liền tăng gấp đôi dựng lên, còn không chờ Lý Thiên Mạch đến gần, tay phải hắn một chiêu, pháp kiếm dĩ nhiên lấy ra. Lý Thiên Mạch cùng Khổng Tước thấy hắn bỗng nhiên lấy ra pháp kiếm, đồng thời sững sờ, lập tức liền thấy hắn cầm trong tay pháp kiếm nhanh chóng đánh tới, lăng không một kiếm chém xuống như một đạo thu hồng, nhấc lên đẩy trời kiếm khí. Khổng Tước đem Lý Thiên Mạch duệ đến sau lưng, hai tay hợp lại, lấy ra một tấm đàn ngọc, tay trái nắm cầm, tay phải ở trên dây cung vạch một cái, thanh như xé vải, một đạo ác liệt kình khí như ung tùm lửa lớn, bay về Lý Thiên Nhất trước mặt nào tới. Bùm bùm một trận hưởng, một ít thấp bé cây mẹ cảnh cây bị bạo ngược kình khí đánh gãy, rơi xuống đầy đất, từng mảnh lá xanh trôi nổi đồng bền, xoay tròn mà xuống, tới gần thân thể bọn họ thời gian liền bị hộ thể chân khí văng ra, chậm rãi rơi xuống trên đất. Lý Thiên Nhất bị đánh trúng bay ngược mà quay về, sau khi hạ xuống liền lùi lại tứ bộ mới ngừng lại thân thể, hắn mới vừa đứng vững, Khổng Tước liền trừng mắt quát lên, Lý Thiên Nhất, ngươi nổi điên làm gì? Công nhân ở bên trong môn phái đối với đồng môn xuất kiếm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cha mẹ ngươi chỗ dựa liền có thể làm sằng làm bậy. Hừ, ta làm sằng làm bậy. Lý Thiên Nhất cặc cặc cười gần hai tiếng, chế nhạo nói, hỏi trước một chút các ngươi chuyện này đối với cậu nam nữ làm cái gì đi. Ngươi nói nhăng gì đó? Khổng Tước nghe vậy vừa kinh vừa sợ, trong lòng không ngừng âm thầm cả kinh nói, hắn làm sao sẽ biết, hắn làm sao có khả năng biết? Ngươi cũng đừng xếp bảo. Lý Thiên Nhất cười lạnh nói, hai người các ngươi làm ra cậu thả việc vẫn còn ở nơi này xung vô tội, biết tiện chữ viết như thế nào sao? Ngươi tiện nhân kia lại tự cam bị ổi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì trình tiết người, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy không biết tự ái. Lý Thiên Mạch cũng lại nghe không vô, tiến lên trước một bước cao giọng nói, Lý Thiên Nhất, chó của ngươi miệng lúc nào có thể sạch sẽ một hồi, ta cùng Khổng Tước sư tỷ sự khi nào đến phiên ngươi đến quản. Tiểu phế vật, một thời gian không gặp, ngươi tính khí tăng trưởng à? Đúng rồi, lần trước cái kia mồi lửa tư vị làm sao? Ồ, ngươi tu vi khôi phục, còn đột phá đến kỳ huyệt tầng 3, làm sao có khả năng? Lý Thiên Nhất hiện tại mới phát hiện Lý Thiên Mạch tu vi không chỉ không có bị phá hủy, hơn nữa còn tăng nhanh như gió, trong lúc nhất thời khiếp sợ cực kỳ. Lý Thiên Mạch cười lạnh nói, ngươi đưa ta mồi lửa ta đã nhận lấy, cảm tạ, tuy rằng ngươi đưa phương thức ta không thích lắm, bất quá nhờ ơn của ngươi, thay ta tiết kiệm được không ít linh thạch. Lý Thiên Nhất tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đi tới đem hắn cố gắng bảo chế một phen, nhưng đáng tiếc Khổng Tước ở bên cạnh hắn, hắn không phải là đối thủ, nhất thời rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hắn không cách nào giáo huấn Lý Thiên Mạch, liền chế nhạo nói, Lý Thiên Mạch, ngươi nói thế nào cũng là thiên cơ các duy nhất đệ tử, chỉ có thể trốn sau lưng nữ nhân sao? Một lai do địa đoạn thiên cơ các danh tiếng, có loại liền đứng ra cố gắng cùng ta đánh một trận. Lý Thiên Mạch cười cợt, nhàn nhạt nói, xin lỗi, chúng ta thiên cơ các nguyên bản liền không cái gì danh tiếng, huống hồ ngươi ngũ hành cảnh giới tu vi tới khiêu chiến ta như thế một cái kỳ huyệt cảnh giới tu sĩ, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Hừ, ngươi này tiểu phế vật chỉ có thể giễu môi làm thiệt. Lý Thiên Nhất trong lời nói không chiếm được một điểm rẻ, trong lòng bực mình không ngớt. Khổng Tước nghe vậy nhíu lên nam mi, cao giọng nói, Lý sư huynh, xin ngươi nói chuyện chú ý một điểm, Lý sư đệ hắn có tên tuổi, không tên gì phế vật, hơn nữa hắn không phải cái gì phế vật, cái kia cũng đã là chuyện đã qua. Ta chính là phải gọi hắn tiểu phế vật, ngươi có thể làm gì ta? Lý Thiên Nhất khẽ miệng khẽ nhếch, tỏ rõ vẻ trêu tức ý cười. Ngươi? Khổng Tước nghe vậy tức giận đến cả người run, nói không ra lời. Lý Thiên Mạch quay đầu mặt hướng Khổng Tước, cười nhạt nói, sư tỷ, đừng để ý cái này, để hắn cứ gọi dù là, ngược lại ta cũng cứ gọi là hắn lao phế vật. Lý Thiên Nhất nghe vậy giận dữ, trên mặt tránh qua một tia nhanh sắc, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, tiểu phế vật, lá gan của ngươi xác thực càng lúc càng lớn, ngươi là trong cốc duy nhất một cái dám khiêu khích ta, ta rất hưng phấn, miêu bắt được con chuột cũng sẽ không lập tức giết chết, sẽ từ từ vui đùa chơi, ta chính là miêu, mà ngươi chính là con kia con chuột. Lý Thiên Mạch hai mắt híp lại, trong con ngươi tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, lạnh giọng nói, thỏ cuống lên đều sẽ cắn người, chính ngươi tốt nhất cẩn trọng một chút. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngày hôm nay Khổng Tước ở đây, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, ngày khác trở lại tìm ngươi suối quẩy. Hắn nói xong hừ lạnh một tiếng, xoay người lấy ra phi kiếm phá không mà đi. Nhìn không trung Lý Thiên Nhất biến mất phương hướng, Khổng Tước mặt ủ mày chau, đứng yên sau một hồi thở dài nói, ai, Lý sư đệ, ngươi xem như là đem hắn đắc tội đấu, cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu. Ừm. Lý Thiên Mạch nhàn nhạt đáp một tiếng, mặt không hề cảm xúc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khổng Tước thấy hắn như thế dáng dấp, trong lòng hết sức kỳ quái, không khỏi thầm nghĩ, vì sao Lý sư đệ càng không có chút nào lo lắng, lẽ nào hắn có biện pháp đối phó Lý Thiên Nhất, đã tính trước kỹ càng. Người suy đoán một phen sau khi bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, nghi ngờ nói, sư đệ, ngươi nói hắn là làm sao biết chúng ta phát sinh loại chuyện đó? Lý Thiên Mạch suy nghĩ một chút, nói, phòng chừng là có người sân chúng ta không chú ý thời điểm lén lút ở ta ngoài phòng phát hiện. A, Khổng Tước nghe vậy che miệng kinh ngạc thốt lên, vừa nghĩ tới mình và Lý Thiên Mạch hành cá nước vui vậy thì lại bị người khác nhìn thấy, nhất thời tỏ rõ vẻ ửng hồng, càng nghĩ càng thấy không đất dung thân. Người chính thần tư không quyền sở hữu luận tượng, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Khổng Tước, lập tức trở về cùng. Là sư phụ. Khổng Tước thất thanh kêu sợ hãi. Lý Thiên Mạch nghe xong thanh âm này hậu tâm trong một lai do điểm một trận bất an, hỏi, người hoán ngươi trở lại có rất chuyện quan trọng. Ta cũng không biết, bất quá nghe hắn ngữ khí tựa hồ rất tức giận. Khổng Tước lắc đầu, trên mặt đông nhiên tránh qua vẻ hoảng sợ, đạo, lẽ nào người cũng phát hiện chúng ta sự. Lý Thiên Mạch nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, nếu mày nói, ngươi trở lại xem một chút đi, nếu là thật bị sư phụ ngươi phát hiện, đem tất cả sai trách đẩy lên trên người ta dù là. Khổng Tước nghe xong câu nói này trong lòng ấm áp cực kỳ, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không đem ta thế nào, ta đi trước, ngươi phải bảo trọng, nhất định phải cẩn thận Lý Thiên Nhất, không để phòng quân tử phòng tiểu nhân. Lý Thiên Mạch cười nhạt gật đầu, ra hiệu người yên tâm. Khổng Tước xoay người lấy ra pháp khí, ngự phong mà lên, hướng về đồng phương bay đi. Ngũ Âm Cung, cung âm điện, Khổng Tước túi đầu quỳ gối đường trong, Tiêu Thanh Loan ăn mặc giản tịnh, dịu dàng tính đẹp, tuổi tuy đã không nhẹ, khuôn mặt nhưng xinh đẹp phi phàm, ngờ ngợ lộ ra ngày xưa vô song phong vận. Người khinh long váy dài, bưng lên sứ thanh hoa bôi nhợt nhạt nhấp một miếng trà, quay đầu nhìn về phía Khổng Tước, chậm rãi nói, "Tước Nhi, lại đây." Khổng Tước ngẩng đầu trần chờ nhìn Tiêu Thanh Loan, thấp thỏm trong lòng bất an. "Ngươi tới." Tiêu Thanh Loan đặt hạ chén trà đối với nàng với tay. Khổng Tước không cách nào không tuân theo lời của sư phụ, đứng dậy chậm rãi đi tới trước gót chân nàng. "Tay cho ta." Khổng Tước chần chờ đưa tay phải ra. Tiêu Thanh Loan nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Tay trái." Khổng Tước nghe vậy bất động, hàm răng cắn lên môi dưới, tựa hồ đoán được Tiêu Thanh Loan dụng ý. Tiêu Thanh Loan thấy nàng bất động, đưa tay nắm lên người tay trái, đưa nàng tay áo đẩy lên, lộ ra bánh ngọc như thế cánh tay, trắng loáng tinh tế, không có một tia tì vết. "Ta cho ngươi điểm thủ cung xa đây." Tiêu Thanh Loan ngẩng đầu nhìn người, ánh mắt uy thế cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66. Trăm năm ước hẹn thủ cung xa chính là một loại thuốc, cổ sách thuốc có tải, thạch sùng sức nữ cánh tay, có văn chương. Lấy thạch sùng tân xá âm dương giả các một, tàng chi trong rổ, hong khô trong ngày, lấy sức nữ cánh tay, thì lại sinh văn chương, cùng nam tử hợp âm dương, chép diệt đi. Ngũ Âm Cung đều là nữ đệ tử, vì là phòng các nàng làm ra bãi đức việc, Ngũ Âm Cung các đời chủ sự sẽ ở đệ tử nhập môn thì cho các nàng đốt thủ cung xa. Khổng Tước túi đầu thuận mục, không dám nói ngữ, Tiêu Thanh Loan tinh mục lấp lánh nhìn người, thần sắc phức tạp, quá hồi lâu, người đột nhiên bỏ qua Khổng Tước cánh tay, tức giận kêu to, ngươi tại sao như vậy hồ đồ? Khổng Tước mau mau ngã quỵ ở mặt đất, lớn tiếng nói, đệ tử đi sai bước nhầm, xin mời sư phụ trách phạt. Tiêu Thanh Loan hừ lạnh nói, trách phạt? Trách phạt liền có thể còn ngươi tấm thân xử nữa sao? Khổng Tước cúi đầu xuống không tiếp tục nói nữa, thấp thỏm trong lòng bất an. Tiêu Thanh Loan cúi đầu nhìn người, trên mặt tránh qua vẻ thất vọng vẻ, nhưng chung quy vẫn bị vô tận từ ái tiêu diệt, người đưa tay khẽ vuốt Khổng Tước tóc, thở dài một tiếng, cái kia Lý Thiên Mạch liền tốt như vậy sao? Khổng Tước sâu sắc dập đầu một cái, phục sát đất nói, xin mời sư phụ tất thành. Việc này sau đó lại bàn đi, ta chỉ cần đi thử xem tiểu tử này. Tiêu Thanh Loan đứng lên, khẽ dậm chân hai bước, chậm rãi nói, "Tước Nhi, ngươi không thạch sủng quy, cùng nam tử tư thông, sư phụ tuy rằng không nỡ ngươi, nhưng nếu không nghiêm trị khó chính quy củ, ta phạt ngươi đi Ngô Đồng Lâm diện bích 7 năm, ngươi có thể chịu phục?" Khổng Tước lần thứ hai dập đầu, cần tuân lệnh của sư phụ. Tiêu Thanh Loan khoát tay áo một cái, nhàn nhạt nói, "Được rồi, hiện tại liền đi thôi, ngươi cùng Lý Thiên Mạch sự ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." "Đa tạ sư phụ." Khổng Tước đứng dậy hành lễ xin cáo lui, xoay người rời đi. Người mới vừa đi ra biệt viện cổng vòm, chỉ thấy Liễu Ngưng đứng ở cách đó không xa đang nhìn mình, mặt tươi cười, đáp ý phi phàm. Khổng Tước vẫn cùng người sư muội này lời không hợp ý, nhưng nàng vẫn là quay về Liễu Ngưng mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo quay đầu kế tục hướng về trước. Liễu Ngưng nhìn Khổng Tước đi xa bóng lưng, nheo cặp mắt lại lạnh lùng nói, "Hừ, ta liền không tin sư phụ còn có thể bất công ngươi, Ngũ Âm Cung có tiền đồ nhất thiên tài chỉ có thể là ta." Giờ khắc này thiên cơ đài trên vách đá treo leo đứng một cái thanh chắc bóng người, không nhúc nhích, nhíu chặt hai hàng lông mày, mắt nhìn đông vương. Trước đây đứng ở chỗ này đờ ra chính là Nguyên Đạo Trần, hơn nữa cũng là động tác như thế thần thái, nhưng hôm nay nhưng đổi thành Lý Thiên Mạch. Đông Vương bỗng nhiên có một đạo hơi thở cực kỳ mạnh nhanh chóng bay tới, Lý Thiên Mạch còn chưa kịp phản ứng, một đạo thân ảnh màu trắng dĩ nhiên rơi vào lao dưới tảng cây hoè, một đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn hắn. Lý Thiên Mạch mau mau chắp tay hành lễ, bái kiến Tiêu sư thúc. Tiêu Thanh Loan khoát tay áo một cái, lạnh lùng nói, "Sư phụ ngươi không ở?" "Hắn ở Thiên Cơ động bế quan gần một năm." Lý Thiên Mạch thật lòng trả lời. Tiêu Thanh Loan gật gật đầu, tức giận nói, "Chẳng trách ngươi dám như thế sảng bậy." Lý Thiên Mạch nghi ngờ nói, "Sư thúc ý tứ là?" Tiêu Thanh Loan trừng mắt hạnh, quát lên, "Chớ cùng ta giả bộ, ngươi phá hủy Tước Nhi thuật thiết, lẽ nào ngươi không thừa nhận?" "Đệ tử không dám." Lý Thiên Mạch gật đầu cung kính nói, "Đệ tử cùng Khổng Tước sư tỷ chính là hai bên tình nguyện, mong rằng sư thúc tất thành." "Hừ." Tiêu Thanh Loan tầng tầng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Ta đương nhiên biết các ngươi là hai bên tình nguyện, ngươi nếu là dám dùng mạnh, ta để ngươi cả đời đều phanh không được nữ nhân." Lý Thiên Mạch nghe được sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục xưng phải. "Bất quá." Tiêu Thanh Loan chậm rãi đi dạo, kéo dài âm thanh, "Ngươi cho rằng như vậy đã nghĩ cưới đến ta Ngũ Âm Cung đệ tử vậy thì mười phần sai." Lý Thiên Mạch nghe vậy trong lòng mừng thầm, người không có một cái từ chối liền nói rõ có hy vọng, liền đội bằng hỏi, sư thúc có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại, đệ tử chắc chắn đem hết toàn lực để ngươi thỏa mãn. Tiêu Thanh Loan nhàn nhạt nói, ngươi nếu là coi trọng ta Ngũ Âm cung những đệ tử khác cũng là thôi, nhưng ngươi vừa ý một mực là không tước, ngươi có biết, tức nhi là ta tối chịu mến đệ tử, người không chỉ có thông minh nhanh trí, thiên tư ở ta Ngũ Âm cung trong đó là độc nhất vô nhị, liền ngay cả người đại sư tỷ với Tử Tình đều phải kém người ba phần, như phải làm thật lấy ra cá nhân đến cùng nàng so với, sợ là chỉ có đan dược đường Bùi Nguyên. Ngươi nhìn một chút Lý Thiên Mạch, tiếp tục nói, người thành tựu tương lai khẳng định trên ta xa, ta nguyên bản là muốn đem y bắt chuyển cho người, làm cho nàng đến đem Ngũ Âm cung phát dương quang đại. Sự xuất hiện của ngươi đem ta kế hoạch tất cả đều quấy rầy. Lý Thiên Mạch không người bái chào, hãy nay nói, đệ tử xấu hổ. Tiêu Thanh Loan cười lạnh nói, ngươi như coi là thật xấu hổ, cái kia liền rời khỏi không tước. Lý Thiên Mạch nghe vậy mà ra, kiên quyết lắc đầu, cái này thứ khó tầm bệnh. Khá lắm, coi như ta không nhìn lầm ngươi. Tiêu Thanh Loan mặt lộ vẻ khen ngợi vẻ, chậm rãi nói, nếu không tước tuyển chọn ngươi, chắc chắn đạo lý của nàng, ta đợi nàng tựa như nữ nhi ruột thịt của mình giống như vậy, quyết định của nàng, ta nhất định phải chống đỡ. Thế nhưng, ngươi phải biết, trong thiên hạ cha mẹ đều muốn vì chính mình con gái tìm một cái thật quý tụ. Ta cũng sẽ không ngoại lệ. Người sư thúc này xin yên tâm. Lý Thiên Mạch túc tiếng nói, ta nhất định cố gắng chờ sư tỷ, sẽ không để cho người được nửa điểm oan ức. Nếu ngươi không tin, ta tức khắc liền phát xuống tâm ma đại thể. Hắn dứt lời liền tay bấm pháp quyết chuẩn bị xin thể. Không cần. Tiêu Thanh Loan xua tay ngăn cản, nhàn nhạt nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi sẽ đối với nàng được, chỉ là chúng ta là tu sĩ, không giống với phàm nhân, cầu đạo giả nhiều trải qua nguy hiểm cùng máu canh, hướng nghe đạo, tịch chết cũng. Câu nói này tin tưởng sư phụ ngươi cũng cùng ngươi đã nói, có đạo là thường ở bờ sông trạm nào có không thấp hải. Thân là tu sĩ khó tránh khỏi sẽ trải qua một ít sát phạt cùng chinh chiến, ngươi cần được có bảo vệ khổng tức năng lực, coi như khổng tức không cần ngươi bảo vệ, ta cũng hy vọng ngươi có năng lực tự vệ. Nếu là ngươi tu vi không tình, bị người giết chết, ta vậy cũng thương đổ nhi chẳng phải là muốn thủ xuống quả. Lý Thiên Mạch nghe vậy gật đầu nói, sư thúc nói đúng, ý của ngươi ta rõ ràng, ta chắc chắn cần cù cố gắng, đem tu vi tăng lên tới. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiểu Thanh Loan gật gật đầu, ta cho ngươi 100 năm, 100 năm bên trong ngươi nếu như có thể trở thành hợp đạo cao thủ, trở lại cùng ta cầu hôn đi. 100 năm. Lý Thiên Mạch nghe vậy nhíu mày, này có thể hay không quá lâu. Tiêu Thanh Loan cười cợt, hiểm thời gian dài. Tốt, vậy ta cho ngươi 50 năm làm sao? A, không phải. Lý Thiên Mạch mau mau lắc đầu, vậy thì 100 năm được rồi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta cũng không đối với ngươi ôm cái gì kỳ vọng. Tiêu Thanh Loan sâu xa nói, ta chỉ là tôn trọng khổng tước ý tứ mà thôi. Lý Thiên Mạch trọng trọng gật đầu nói, ta nhất định sẽ không để cho khổng tước sư tỷ thất vọng. Được rồi, ta cũng nên trở lại, đúng rồi, khổng tước đã bị ta phạt đi diện bích 7 năm, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đi tìm nàng, làm cho nàng cố gắng tĩnh tu. Chính ngươi cũng đừng phân tâm, 100 năm nhìn như rất dài, nhưng có thể ở trong vòng 100 năm đạt đến hợp đạo cảnh giới người phóng tầm mắt ngũ châu cũng là như vậy, có thể đến được trên đầu ngón tay mấy cái, đến thời điểm cũng đừng nói ta không chăm sóc ngươi. Ngươi nói xong phất một cái váy dài đồng bền rời đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mạch đứng tại chỗ lặng lặng thấp nhìn Tiêu Thanh Loan biến mất phương hướng, hai tay nắm lấy lên, kiên quyết nói, trở thành hợp đạo đại năng mà thôi, không cần 100 năm. Hắn dứt lời liền xoay người hướng về Thiên Cơ Các đi đến, trở lại trong phòng lập tức lên giường đả tọa tu luyện. Sau đó thời kỳ Lý Thiên Mạch cũng như là phát điên tu luyện, một có thừa thời gian liền luyện đan, luyện chế đan dược tất cả đều dùng để phụ trợ luyện công. Như vậy duy trì sắp tới 2 tháng, tu vi của hắn đã đạt đến kỳ huyệt tầng 3 cảnh giới đại viên mãn. Hắn vừa mới chuẩn bị thử nghiệm đột phá cảnh giới, Lữ Phóng hấp tấp địa đi tới Thiên Cơ Các tìm hắn. Hai người đã 1 năm không thấy, gặp mặt sau không khỏi hàn huyên một phen, Lữ Phóng phát hiện Lý Thiên Mạch ngăn ngắn 1 năm này lại đem tu vi tăng lên tới cao như thế cảnh giới, coi là thật hâm mộ không ngớt, liền khẩu than thở, "Ai, ta nếu là có tư chất người một nửa liền đủ rồi, thật gọi người ước ao đến lợi hại." Lý Thiên Mạch cười nhạt lắc đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên trong đầu kìm quang lóe lên, mở miệng nói, Lữ Phóng, ta có cái phương pháp, có thể thay đổi thể chất của ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, Lý Thiên Mạch một giọt máu. Lữ Phóng nghe vậy kích động đến mắt mạo hết sạch, vội vàng nói, phương pháp gì, có thể đem ta thể chất cải tạo đến cùng ngươi như thế? Ta cũng không biết. Lý Thiên Mạch lắc đầu nói, điều này cũng chỉ là ta chợt nhớ tới đến, cụ thể có thể hay không thay đổi thể chất, có thể thay đổi đến ra sao trạng thái đều nói không chắc. A, Lữ Phóng nghe vậy vi giác thất vọng, suy nghĩ một chút, hỏi, gặp nguy hiểm sao? Không biết. Lý Thiên Mạch lần thứ 2 lắc đầu. Lữ Phóng há hốc mồm, sửng sốt đã lâu mới sâu xa nói, trước tiên nói một chút về phương pháp gì đi, ta xem một chút dựa vào vô căn cứ. Là như vậy. Lý Thiên Mạch đạo, ta trước đó vài ngày ở bên ngoài thí luyện, đạt được một cái hạt châu, bên trong có chất lỏng màu đỏ, ta gặp may đúng dịp tình huống hạ căn phá con kia hạt châu, đem bên trong chất lỏng màu đỏ nuốt xuống, sau đó ta phát hiện ta thể chất phát sinh thay đổi, nguyên bản bị phá hủy gân mạch tất cả đều một lần nữa sinh trưởng, không chỉ có như vậy, ta gân mạch xương cốt hiện tại đều mơ hồ lộ ra kim quang, cảm giác thân thể mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trước đây, cái gì? Lữ Phóng nghe vậy trừng mắt đều sợ hãi, coi đời này lại có thần kỳ như thế đồ vật, a nha nha, tại sao ta đi ra ngoài thí luyện 8 lần đều không gặp phải, ngươi mới lần thứ nhất thí luyện thành lượng bảo, không, có thiên lý a không, có thiên lý. Lý Thiên Mạch nói, đây là rơi rất ở thế giới người phàm đồ vật, hơn nữa không có một chút xíu linh lực, ngươi không gặp được rất bình thường, ý nghĩ của ta chính là để ngươi uống một ít dòng máu của ta thử xem, nhìn ngươi ăn vào dòng máu của ta sau khi có thể hay không đối với ngươi đưa đến tác dụng. Uống máu của ngươi? Lữ Phóng kinh hô một tiếng đứng lên, chố mắt ngoác mồm nhìn Lý Thiên Mạch, dường như nuốt một con chết con chuột. Lý Thiên Mạch đem hắn theo ngồi xuống, cười nhạt nói, đừng kích động, liền uống một chút điểm, nhìn có hiệu quả hay không. Lữ Phóng túi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, được, ngươi là lão đại, đều nghe lời ngươi. Lý Thiên Mạch lấy ra Long Nha pháp kiếm, cắt vỡ tay trái đầu ngón tay, bỏ ra một giọt máu, lại là màu tím, cả người dòng máu rất khác nhau. Màu tím máu. Lữ Phóng thấy thế là thất thanh. Lý Thiên Mạch nói, trước tiên làm một giọt thử xem, nhìn có thể uống hay không, nếu như có thể cũng chậm chậm gia tăng liều lượng. Được, đến đây đi. Lữ Phóng dứt lời ngửa đầu há miệng ra. Lý Thiên Mạch đưa ngón tay đưa đến Lữ Phóng ngoài miệng, đem giọt máu xâm nhập trong miệng hắn. Lữ Phóng nuốt xuống giọt máu, đột nhiên cảm giác bụng ấm áp dựng lên, hết sức thoải mái, không khỏi thoải mái cười nói, ấm áp, rất thoải mái, rất thần kỳ a. Lý Thiên Mạch ân cần nói, không có cái gì không đúng địa phương chứ? Không có. Lữ Phóng lắc đầu. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mạch gật đầu nói, ngày mai uống ba giọt thử xem. Lữ Phóng cười ha hả nói, uống gì ba giọt à, ngày mai tùy tiện làm cái hai, ba bát cho ta. Ngươi tại sao không chết đi? Lý Thiên Mạch cười mắng, hắn chính đang nói hay, tiếng cười im bặt đi, một mặt kinh ngạc nhìn Lữ Phóng, kinh ngạc địa chỉ vào hắn mặt, đạo, mặt của ngươi. Làm sao? Lữ Phóng không hiểu sờ sờ mặt của mình, vẫn chưa phát hiện gì thường gì. Mặt của ngươi tại sao như thế hồng? Hồng sao? Lữ Phóng xoay người đi tới gương đồng trước, chỉ thấy mình trong kính tỏ rõ vẻ đỏ đậm, như nhiễm máu tươi giống như vậy, sợ đến hắn á địa một tiếng đều sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Hắn kinh hoàng sợ ở trên mặt sờ tới sờ lui, chợt phát hiện tay của chính mình cũng biến thành đỏ như máu cực kỳ, vén tay áo lên nhìn một chút, cánh tay cũng là như vậy, đẩy ra trước ngực quần áo, chỉ thấy trên người cũng là như vậy, đỏ chót một mảnh. Hắn đột nhiên xoay người nhìn Lý Thiên Mạch, thất kinh kêu lên, lão đại, làm sao bây giờ, tại sao lại như vậy? Chuyện này, ta cũng không biết ta. Lý Thiên Mạch cũng bắt đầu hoảng hốt, không biết làm sao. Xong, ta có thể hay không chết ta không muốn chết ta còn không cưới vợ kéo dài hương hòa đây, ta không muốn chết ta. Lữ Phóng kinh hoàng bạc phần, như con kiến trên chảo nóng bình thường ở trong phòng bao quanh trực chuyển. Hắn này lúc nhích đỗng nhiên liền phát hiện trong bụng cái kia cố khí ấm càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng tỏa ra đến các vị trí cơ thể, càng ngày càng nóng, như hỏa thiêu. Lão đại, ta nóng quá. Lữ Phóng ở trên người nạo đến nạo đi, quần áo bị hắn một kiện kiện địa kéo xuống đến, dường như là phát điên. Lý Thiên Mạch cũng gấp đến không được, không biết như thế nào cho phải, Lữ Phóng rốt cục cũng lại không chịu được trên người kỳ nhiệt độ cao, bị nhiệt đến hôn mê bất tỉnh. Lý Thiên Mạch tiến lên kiểm tra, cách hắn xa hơn một thước liền có thể cảm giác được sáng quắc sóng nhiệt, tay đụng vào đến thân thể hắn lại như đụng tới than lửa như thế, ngay lập tức sẽ rụt trở về. Đối mặt khó giải quyết như vậy sự tình, Lý Thiên Mạch hết đường xoay sở, đứng tại chỗ lăng lăng nhìn hôn mê Lữ Phóng, trong lòng tự trách không ngớt, chỉ lo hơi thở của hắn bỗng nhiên gián đoạn, như vậy tội lỗi của hắn liền lớn. Trong lòng hắn một lần lại một lần địa trách cứ chính mình, không ngừng âm thầm cầu khẩn Lữ Phóng có thể cắt nhân thiên tướng, này một cả ngày hắn đều ở hoảng loạn trong vượt qua. Màn đêm buông xuống, đầy sao treo cao, Lữ Phóng trên người nhiệt lượng rốt cục chậm rãi thối lui, dần dần cái kia đỏ như máu vẻ cũng chậm chậm biến mất, bất quá khí tức nhưng là nhất thành bất biến, vẫn là như vậy vững vàng mạnh mẽ. Lý Thiên Mạch mừng rỡ không thôi, tiến lên dùng chân khí tiến vào Lữ Phóng trong cơ thể điều tra tình huống, phát hiện hắn xương cốt, gân mạch, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bình thường, không chỉ có là bình thường, là có cảnh tượng kỳ dị, cùng chính mình như thế dị tượng, chỉ là không có mình rõ ràng như vậy, mơ hồ có tử khí bẻ, hơn nữa thông qua tam tài vọng khí thuật có thể phát hiện gân mạch xương cốt đều ở mơ hồ tỏa ra kim quang. Tốt, phương pháp kia quả nhiên hữu hiệu, chỉ là này thay đổi thể chất quá trình thực tại đáng sợ. Lý Thiên Mạch mừng rỡ không thôi, nói xong lay động Lữ Phóng hừ hừ hai tiếng rốt cục mơ mơ màng màng địa tỉnh lại. Lữ Phóng chống đỡ địa ngồi dậy, quay đầu nhìn một chút, tay vô sau nào nói, phát sinh cái gì, ta làm sao nằm trên đất? Ngươi đều đã quên. Lý Thiên Mạch đạo, trưa hôm nay ngươi uống ta máu, sau đó ngươi toàn thân đỏ lên nóng lên, tiếp theo liền mất đi, mai cho đến hiện tại mới tỉnh, ngươi xem, ta ngón tay vết thương còn ở đây. Hắn nói rồi ra cắt vỡ ngón tay. Lữ Phóng lăng lăng nhìn ngón tay của hắn, trong đầu bắt đầu thoáng hiện chuyện sáng nay, buổi sáng sự tỉnh từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, cuối cùng tất cả đều nghĩ ra đến. Hắn hoan hô một tiếng nhảy lên, thua tay múa chân kêu to, ha ha, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, quá tốt rồi, ta không cần chết rồi. Lý Thiên Mạch cười nói, trước tiên đừng cao hứng, còn có để ngươi càng vui vẻ hơn sự đây. Chuyện gì? Lữ Phóng chớp mắt to xem này Lý Thiên Mạch, tỏ rõ vẻ vẻ chờ mong. Lý Thiên Mạch cười cợt, nói, ngươi quan sát bên trong thân thể một thoáng nhìn. Lữ Phóng nghe vậy nghe theo, kiểm tra trong cơ thể mình tình huống, tiếp theo liền kinh ngạc đến ngây người. Này, chuyện này, thể chất của ta thật sự thay đổi rồi. Lữ Phóng tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn Lý Thiên Mạch, hai mắt mở tròn vo, hoàn toàn không thể tin được. Lý Thiên Mạch mỉm cười gật đầu, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại cũng là cực thượng đẳng thể chất. Không thể tin được, không thể tin được, thần kỳ, quá thần kỳ. Lữ Phóng kinh hỉ vô cùng kiểm tra trong cơ thể chính mình, cảm giác việc này quá mức khó mà tin nổi, dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung không có chút nào vì là quá. Hắn kích động quan sát bên trong thân thể nửa ngày, đột nhiên rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, quay về Lý Thiên Mạch giật đầu, trong miệng kêu lên, lão đại, ngươi chính là cha mẹ sống lại của ta, xin nhận ta cúi đầu. Lý Thiên Mạch sợ hết hồn, đội vàng đem hắn lôi lên, tức giận nói, hồ đồ, ngươi này lung ta lung tung làm cái gì, ngươi là huynh đệ ta, nào có bái ta đạo lý. Lữ Phóng kích động nói, không, ngươi không hiểu, ngươi không thể nào hiểu được tâm tình của ta. Lý Thiên Mạch cười nói, ta hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì ta đã từng là phế thể. A, đúng, đúng, ngươi có thể hiểu được. Lữ Phóng một bên đánh đầu một bên cười khúc khích. Lý Thiên Mạch vỗ một cái bả vai hắn, hào hùng tràn đầy nói, được rồi, nếu thể chất đã thay đổi, sau đó liền cẩn thận tu luyện đi, tu vi của ngươi nhất định có thể tăng nhanh như gió. Ừm. Lữ Phóng trọng trọng gật đầu đạo, lão đại, ta quả nhiên không chọn lầm người, theo ngươi quả nhiên có thịt ăn. Nói chuyện đến ăn thịt, Lý Thiên Mạch liền muốn đến Bạch Mục, hắn còn nhớ Bạch Mục đã nói hắn thích uống rượu, không khỏi cười nói, đâu chỉ có thịt ăn, còn có uống rượu. Lữ Phóng đầu tiên là sửng sở, lập tức cười ha ha, đúng, còn có uống rượu, ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, lưỡng bại câu thương, thượng, Lữ Phóng ở Thiên Cơ Các ở 2 ngày, trong 2 ngày này hắn một khắc không ngừng mà tu luyện, rõ ràng cảm giác được tu luyện hiệu quả là nguyên lai không chỉ gấp 10 lần, loại kia vui sướng cảm giác để hắn mừng rỡ như điên. 2 ngày sau hắn cáo biệt Lý Thiên Mạch về đan dược đường, Thiên Cơ Các lần thứ 2 thanh tịnh lại, Lý Thiên Mạch lại bắt đầu khắc khổ tu luyện sinh hoạt, hắn làm người rất nặng hứa hẹn, nếu ưng thuận lời hứa, liền nhất định phải đạt thành, huống chi là muốn kết hôn yêu mến nhất Khổng Tước Sư Tỷ, coi như là liều mạng tính mạng cũng muốn làm đến. Sau 5 ngày, thời cơ đột phá đến. Hắn ăn vào biết điều đàn sau liền bắt đầu xung kích thứ tư kỳ huyệt yêu nhãn, nếu là thành công, hắn liền có thể đi vào kỳ huyệt tầng 4 cảnh giới, sức chiến đấu lần thứ 2 tăng nhanh như gió. Hắn hai mắt nhắm nghiền lặng lặng mà ngồi ở lao dưới tàng cây hoè, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ý thủ đan điền, thần thức nội liễm, cả người khiếu huyệt cùng lỗ chân lông tất cả đều mở ra, phun ra nuốt vào từng trận mịt mở khí, xung quanh cơ thể bạch khí vần quanh, toàn bộ hành trình vô cùng thông thuận, rất nhanh liền tiến vào đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Nay ở thời khắc mấu chốt này, không trung hai bóng người ngự kiếm mà đến, rơi vào thiên cơ đại thượng, một nam một nữ. Nam trên người mặc quần áo màu xanh lam, là Hà Tinh Vũ, nữ một thân màu đỏ quần áo, là Liêu Ngưng. Cơ hội tốt ta, Hà Sư Minh, này tiểu phế vật chính đang đột phá. Liêu Ngưng sau khi hạ xuống phát hiện Lý Thiên Mạch càng đang đột phá cảnh giới, vui vẻ nở nụ cười. Hà Tinh Vũ kiểm tra một hồi Lý Thiên Mạch tu vi, cả kinh nói, hắn dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng một năm từ dẫn khí tầng 7 nhảy đến kỳ huyệt tầng 3 đại viên mãn, hơn nữa hiện tại liền muốn đột phá đến kỳ huyệt tầng 4, hắn đến cùng là làm thế nào đến, tốc độ này coi như Bùi Nguyên Sư Minh năm đó cũng không sánh được a. Liêu Ngưng liếc hắn một chút, lạnh lùng nói, "Hừ, hắn nguyên bản là phế thể." Hẳn là luyện cái gì cấm thuật, tạm thời đạt được tu vi nhanh chóng tăng lên thể chất, tương lai khẳng định có hậu hoạn, ngươi sợ cái gì? Ta nào có sợ hắn? Hà Tinh Vũ lườm một cái, tức giận nói, ta chỉ là hết sức tò mò mà thôi, một năm qua chúng ta tiêu hao lượng lớn đan dược mới miễn cưỡng bước vào kỳ huyệt cảnh giới, lại không nghĩ rằng hắn tu vi hiện tại càng cao hơn chúng ta ra nhiều như vậy, phỏng chừng hai người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại hắn, này nên làm gì? Ai nói đánh không lại hắn? Liêu Ngưng bỗng nhiên nở nụ cười, tỏ rõ vẻ nham hiểm đạo, hiện tại không phải là cơ hội cực tốt sao, hắn chính đang đột phá. Căn bản là không có cách phân tâm đối phó chúng ta. Hà Tinh Vũ nhíu mày, như vậy không khỏi quá bị uội, hơn nữa nếu là bị sư phụ trưởng môn bọn họ biết đến lời cũng không chúng ta quá ngon ăn. Liêu Ngưng khỏe miệng dương lên, lộ ra âm lãnh ý cười, không cho bọn họ biết dù là. Ý của ngươi là? Hà Tinh Vũ trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn Liêu Ngưng. Liêu Ngưng trong đôi mắt tránh qua một đạo hàn quang, gật gật đầu, hoặc là không làm. Ngươi điên rồi sao? Hà Tinh Vũ la thất thanh, một mặt khiếp sợ nhìn người. Liêu Ngưng hai mắt như điện nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch, cắn răng nghiến lợi nói, không sai, ta điên rồi. Nhưng tất cả đều là bị này tiểu phế bất bức, hắn hại ta ở môn phái tỉ thí trong mất hết bộ mặt, không chỉ có không có thể đi vào nhập 16 cái tinh anh tiêu chuẩn, còn trước mặt mọi người hối hôn nhục nhã ta hận không thể sinh ăn thịt, dạ tầm bỉ. Hà Tinh Vũ bị hắn này nói chuyện cũng nhớ tới môn phái thi đấu thì cảnh tượng, khi đó Lý Thiên Mạch đã chắc chắn thắng, nhưng vẫn là cố ý đối với mình hạ nặng tay, đem hắn đánh thành trọng thương, để hắn ở đồng môn trước mặt mất hết bộ mặt, nghĩ đến đây hắn diện cơ liền không ngừng co rúm, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên, gật đầu nói, "Được, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng." Liêu Ngưng quay đầu nói, ngươi còn chờ cái gì, còn không đi đánh hắn, trực tiếp để hắn tẩu hỏa nhập ma, kết quả tính mạng hắn, nếu là đợi được hắn đột phá thành công liền không có cơ hội. Hà Tinh Vũ nghe vậy cao mày nói, ta đi. Không phải ngươi nói ra sao, làm chi muốn ta đi. Ngươi không phải nói sau đó chuyện gì đều nghe ta sao, hiện tại liền phản bội. Liêu Ngưng ngạo khí mười phần địa trừng mắt hắn. Hà Tinh Vũ vừa nghe lời này liền bĩu môi không nói gì, lúc trước hắn vì đạt được Liêu Ngưng, tự nhiên lời hay nói tận, đáp ứng rồi sau đó đều nghe nàng, hiện tại người lấy này đến làm khó dễ chính mình, hắn cũng bó tay hết cách. Bất đắc dĩ gật đầu nói, được, ta đi liền ta đi. Chú ý một điểm, không muốn quá dùng sức, nhất định phải làm đến lại như là hắn mình luyện công tẩu hỏa nhập ma như thế, miễn cho sư phụ hắn hoài nghi. Liêu Ngưng nhắc nhở một câu. Yên tâm, này không khó. Hà Tinh Vũ cười gật đầu, bước nhanh hướng về Lý Thiên Mạch đi tới. Hắn đến Lý Thiên Mạch trước người hai thước chỗ dừng lại, cúi đầu nhìn Lý Thiên Mạch, trong lòng một lai do địa một trận thấp phẩm lo âu. Hắn dù sao chưa từng giết người, hiện tại lại để hắn giết Lý Thiên Mạch, hắn thấp phẩm đến lợi hại, trà sát tay giảm thấp thanh âm nói, tiểu phế. Lý Thiên Mạch, ngươi đừng trách ta à, muốn trách thì trách Liêu Ngưng. Là người muốn giết người, ta chỉ là cái tay chân mà thôi, ngươi chết rồi nếu là muốn đi tìm Diêm Vương, cáo trạng tuyệt đối đừng kéo lên ta, cáo người là được. Ngươi ở bên kia nói nhỏ nói cái gì đó, còn chưa động thủ. Liêu Ngưng thấy hắn đứng ở nơi đó nửa ngày không có động thủ, vẫn ở nói liên miên cằn nhằn địa nói chuyện, liền sốt ruột rụt lên. Hả, được, liền động thủ, liền động thủ. Hà Tinh Vũ đắc một tiếng lại giảm thấp thanh âm nói, nhìn thấy không, Lý Sư Đệ, này chuyện không liên quan đến ta à, ta muốn động thủ rồi, nguyện ngươi sớm ngày đầu thai. Hắn dứt lời hai tay hợp lại, sau đó song trưởng đồng thời đẩy ra, thẳng tắp đánh về Lý Thiên Mạch ngực, một luồng tràn trề trưởng lực dâng trào mà tới. Vừa lúc vào lúc này, Lý Thiên Mạch cả người khí thế đột nhiên tăng mạnh, một luồng tính tình cường trực tự quanh người hắn dâng lên mà ra, đột phá thành công. Hà Tinh Vũ chấn động trong lòng, thầm kêu gay go, Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Thiên Mạch sẽ ở trong giây lát này xung kích cảnh giới thành công. Hắn manh cắn răng quan, cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên, trong khí hải lật lên sóng to gió lớn, toàn thân chân khí bị hắn thôi thúc đến cực hạn. Lý Thiên Mạch đột phá thời gian giác quan thứ 6 toàn bế, tự nhiên không biết chuyện của ngoại giới. Hiện nay hắn đột phá thành công, giác quan thứ 6 tận mở, đống nhiên cảm giác được hồn nhiên trưởng lực phả vào mặt, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, ngực như tao đá tảng và chạm, ngũ tạng gân mạch lập tức rời sông lấp biển, tự từng tấc mà đứt, há mồm phun ra một trận máu tươi sau này bay ra ngoài, rơi xuống ở hai trượng ở ngoài. Hà Tinh Vũ một kích thành công, chính mình cũng không dễ chịu, bị Lý Thiên Mạch phun ra mạnh mẽ chân khí đẩy lui ba bước, hắn mạnh mẽ ổn định thân thể sau cổ họng một ngọn, khóe miệng tràn ra không ít máu tươi. Hắn giật mình nhìn Lý Thiên Mạch, kinh ngạc trong lòng không ngớt, hắn đến cùng là quái vật gì, ta đánh lén hắn lại ngược lại bị chấn thương, hắn không chỉ có chân khí trong cơ thể cực kỳ cường hãn, thân thể càng như vậy kiên cố, nguyên tưởng rằng ta toàn lực một trường có thể lấy tính mạng hắn, nhưng không nghĩ chỉ là đem hắn chấn thương mà thôi. Lý Thiên Mạch sau khi hạ xuống chống đỡ địa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thấy Hà Tinh Vũ cùng Liễu Ngưng, lông mày sâu sắc đinh lên, giơ tay chỉ vào bọn họ, các ngươi. Hắn mới nói ra hai chữ, liền không nhịn được ho khăn lên, ho ra không ít đầm máu. Liêu Ngưng thấy thế rít đảo, Hà Tinh Vũ, hắn bị thương không nhẹ, nhanh kết quả hắn, không phải vậy chúng ta đều phải xui xẻo. Hà Tinh Vũ do dự chốc lát, đến cùng vẫn là ra tay rồi, dưới chân mãnh đạp, thân như quang hoàn lưu tinh mà đến, tốc độ thật nhanh, tay trái tìm một vòng, bàn tay phải bỗng nhiên đẩy ra, vàng bạc trưởng lực gào thét mà đến, ở trong không khí xì xì vang vọng. Lý Thiên Mạch sắc mặt nghiêm nghị, đông nhiên ngồi xếp bằng, hai tay hợp thành chữ thập, trước người một vệt kim quang tỏa ra mà ra, một đạo hư vô bát quái hình bóng nổi lên, là Phùng Viễn Sơn đưa cho hắn phòng ngự pháp bảo Huyền Quang Kính. Hà Tinh Vũ một trường đánh vào Huyền Quang Kính bên trên, ầm ầm nổ vang, Huyền Quang Kính hư ảnh lập tức chia năm xẻ bảy, này dù sao cũng là hạ phẩm pháp khí, hơn nữa Lý Thiên Mạch hiện tại bị thương nặng, khó có thể đem Huyền Quang Kính uy lực phát huy cực hạn. Lý Thiên Mạch pháp bảo bị phá, bị trưởng lực đòn nghiêm trọng, thân thể sau này đi vòng quanh, đánh vào một tòa to lớn Hôn Thiên Nghi bên trên, lần thứ hai há mồm phun ra một đạo nhiệt huyết, sắc mặt trắng bệch, sáng lạn như giấy vàng. Lý Thiên Mạch hai lần bị thương, thân thể yếu đuối, dựa Hôn Thiên Nghi âm thầm điều tức, cam tức Hà Tinh Vũ cùng Liễu Ngưng, đầy mặt âm trầm nói, các ngươi lại muốn giết ta. Hà Tinh Vũ đầy mặt mù mịt, không nói gì. Liễu Ngưng đi lên phía trước lạnh lùng nói, không sai, ta hận không thể đưa ngươi băm thành tám mảnh. Lý Thiên Mạch cắn răng, lao đi bên mép vết máu, nói, nơi này nhưng là Tiêu Diêu Cốc, các ngươi nếu là giết ta, sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Liễu Ngưng ngạo nghễ nói, cái này không cần ngươi nhọc lòng, chúng ta tự có phương pháp ứng phó. Lý Thiên Mạch tay vịn to lớn Hồn Tiên Nghi loạn trò đứng lên, cười thầm nói, đã như vậy, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hôm nay ta liền cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, cho dù chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Chỉ sợ ngươi không bản lĩnh này. Liêu Ngưng quát chói tai một tiếng, đột nhiên lấy ra hỏa tạm hồng lăng giết tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, lưỡng bại câu thương, hạ, hỏa tạm hồng lăng lấy ngụy biến khó lường sừng, Liêu Ngưng tay phải toàn một vòng, hồng lăng nhất thời hóa thành từng đạo xoắn ốc, xoay tròn công hướng về Lý Thiên Mạch, cách xa ở một trượng có hơn liền có thể cảm giác được sáng quắc sóng nhiệt phả vào mặt. Lý Thiên Mạch mạnh mẽ đề khí, dưới chân xảo diệu địa bước ra hai bước, thân thể đã đến Liễu Ngưng bên phải. Liễu Ngưng biết hắn bộ pháp thần kỳ, đã sớm đem chiêu thức lực đạo yếu bớt, làm được thu thả như thường. Vừa phát hiện Lý Thiên Mạch né tránh quá khứ, tay phải một khiên, hồng lăng đống nhiên quay đầu, linh hoạt nhân tiện như một con quái xà, gào thét hướng về Lý Thiên Mạch đánh tới. Lý Thiên Mạch tuy rằng bị thương nặng, nhưng hắn bản thân tu vi cao hơn Liễu Ngưng ra bốn cái cảnh giới, hiện tại cơ bản có thể duy trì đánh hòa nhau. Nếu là kéo dài thêm, thương thế hắn tăng thêm, tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Chính hắn cũng biết đạo lý này, hai mắt khẩn nhìn chăm chú Liễu Ngưng, tam tài vọng khí thuật thôi thúc đến cực hạn, đưa nàng hết thể ý đồ cùng kẽ hở liếc nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hắn thấy hỏa tàm hồng lăng tấn công tới, lăn khỏi chỗ né qua, đồng thời thuận thế hướng phía trước lăn đi. Liễu Ngưng thấy hắn xung lại, biết hắn muốn gần người hạn chế chính mình, bước nhanh lui về phía sau đi. Đồng thời trong tay hồng lăng bản thành đại quyển hướng về Lý Thiên Mạch của tới. Lý Thiên Mạch hơi nhướng mày, đột nhiên đem toàn thân chân khí thôi thúc đến cực hạn, trong khí hải phiên khí sóng to gió lớn, tốc độ của hắn cũng tăng lên mấy lần, hình như quang hoàn lưu tinh, bắt nạt gần Liễu Ngưng bên người, long nha lấy ra, một chiêu kiếm đón đầu đánh xuống. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng gấp bội, Liễu Ngưng hoàn toàn không phản ứng lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Lý Thiên Mạch kiếm khí gào thét hướng Liễu Ngưng đầu đánh xuống, Hà Tinh Vũ ở phía xa thất thanh kêu sợ hãi, không được. Cùng này thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Mạch bỗng nhiên thu hồi long nha, tay trái đột nhiên giọ ra, một chưởng nặng nề đặt tại Liễu Ngưng ngực, Liễu Ngưng như diều đứt dây bay ngược mà ra, sau khi rơi xuống đất há mồm trực thổ huyết. Hà Tinh Vũ kinh hô một tiếng đi tới nâng dậy người, gấp gáp hỏi, "Sư muội, ngươi như thế nào sư muội?" Lý Thiên Mạch tuy rằng một chưởng chấn thương Liễu Ngưng, nhưng hắn cũng không dễ chịu, hắn trọng thương sau khi còn mạnh mẽ thôi thúc chân khí, thương thế càng nặng, ngực từng trận đau đớn kéo tới, phốc địa một tiếng lại phun ra một cái máu tươi. Liễu Ngưng bị Hà Tinh Vũ ôm ở trong tay, khí tức yếu đuối, nhưng nàng hai mắt như trước không chịu từ trên người Lý Thiên Mạch rời, hữu khí vô lực nói, "Hà sư minh, giết hắn, nhất định phải giết hắn, giết hắn." Người nhỏ giọng thầm thì liền hôn mê đi. Lý Thiên Mạch tay ôm ngực lạnh lùng nhìn Hà Tinh Vũ, Hà Tinh Vũ ôm lấy Liễu Ngưng, cũng lạnh lùng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ gây nên vô tận cừu hận chi hỏa. Hà Tinh Vũ cắn răng nói, "Lý Thiên Mạch, hôm nay ta liền tha cho ngươi một cái mạng, dù sao sự làm lớn đối với người nào cũng không tốt, bất quá ngươi chớ đắc ý, ngươi tổn thương Liễu sư muội, mối thù này chúng ta nhất định sẽ báo." Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn dứt lời liền chuẩn bị xoay người rời đi, ai biết vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy phía trước chẳng biết lúc nào đứng một người cao lớn người áo đen, người này một thân hắc bào thủng thỉnh, hình dung cao gầy, râu dài cùng ngực, ở trong gió trôi nổi bồng bềnh, càng là Tiêu Diêu Cốc cốc chủ Phương Vũ Hiên. Lý Thiên Mạch mặt hướng cái phương hướng này lại cũng không phát hiện Phương Vũ Hiên là khi nào đến, thật giống như từ địa bên trong đột nhiên nô ra giống như vậy, hai người đồng thời sức sở, lập tức đồng thời không mình hành lễ, đệ tử bái kiến cốc chủ. Phương Vũ Hiên gật gật đầu, chậm rãi đi về phía trước đến, tỏ rõ vẻ hờ hững hỏi, các ngươi ở từ đâu? Lý Thiên Mạch cùng Hà Tinh Vũ hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Lý Thiên Mạch vốn là muốn nói ra thật tình, như vậy chính mình là có thể khỏi bị trừng phạt, hơn nữa Hà Tinh Vũ cùng Liễu Ngưng còn có thể gặp phần nặng. Nhưng từ lần trước Phương Vũ Hiên đánh đuổi Bạch Mục sau, Lý Thiên Mạch vẫn đối với hắn có thành kiến, coi như lần này là Liễu Ngưng cùng Hà Tinh Vũ đánh lên hắn, hắn cũng không muốn để cho Phương Vũ Hiên đến nhúng tay chuyện này, hắn đã là như thế bướng bỉnh tính cách. Hà Tinh Vũ thấy Lý Thiên Mạch ngậm miệng không nói, lặng lẽ đối với hắn đầu đi cảm kích ánh mắt, Lý Thiên Mạch quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Phương Vũ Hiên thấy bọn họ không nói lời nào, nhàn nhạt nói, các ngươi đã không nói lời nào, vậy ta tiện lợi các ngươi là ngầm thừa nhận. Hai người bọn họ như trước không nói lời nào. Phương Vũ Hiên thấy thế tức giận ám thanh, hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, khắc họa một đạo phù văn màu vàng, phù văn sau khi thành công giống như là một tia chớp bay ra ngoài, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm tích. Quá không cần thiết chốc lát, bốn tên trên người mặc sam đệ tử chấp pháp rơi vào thiên cơ đại thượng, vừa qua đến liền đối với Phương Vũ Hiên hành lễ thăm hỏi. Phương Vũ Hiên để bọn họ miễn lễ, đầy mặt uy nghi nói, "Thiên cơ các Lý Thiên Mạch, Thiên công phường Hà Tinh Vũ, Vũ Âm cung Liễu Ngừng, các ngươi ba người ở bên trong môn phái từ đấu, nghiêm trọng xúc phạm cấp quy, phạt các ngươi diện bích hối lỗi 3 năm, các ngươi có thể phục phán quyết." Đệ tử cần tuân cốc chủ pháp chỉ. Lý Thiên Mạch cùng Hà Tinh Vũ đồng thanh đáp. Phương Vũ Hiên lại nói, "Lý Thiên Mạch, bản tọa phạt ngươi đi ăn gió uống sương mặt bàn bích hối lỗi, Hà Tinh Vũ, bản tọa phạt ngươi đi sinh tử dưới cây bích hối lỗi, còn Liễu Ngừng, liền đi tiên tích năm đi." Cái kia bốn tên chấp hình đệ tử lĩnh mệnh đi lên phía trước phân biệt giáp ba người bọn họ bay ra thiên cơ đài. Tiêu Diêu Cốc phương Bắc quần sơn tùng chỉ, kéo dài không dứt, ngọn núi này tên là Ẩn Long Sơn, trong đó cao nhất ngọn núi kia gọi là Thiên Tử Phong, Thiên Tử Phong trên có một tòa to lớn bình đài, gọi là Ăn Gió Uống Sương Đài. Nghe đồn Ẩn Long đạo tôn Chu Thiên Tử từng ở đây trên đài ngồi bất động tìm đạo, ngồi xuống dù là 500 năm, hầu như muốn cùng núi hóa thành một thể, hậu nhân liền vì là nơi này đặt tên là Ăn Gió Uống Sương Đài, Lý Thiên Mạch diện bích địa phương liền ở ngay đây. Cái này Ăn Gió Uống Sương Đài cũng không biết lớn bao nhiêu, hầu như chiếm cứ nửa cái đỉnh núi, thường thường dòng dã khe đá trong tỉnh cờ mọc ra một ít sức sống tương đối rồi rào cỏ dại, ngoài ra lại không nửa phần màu xanh biếc. Ở chỗ này nghỉ ngơi 3 năm thật đúng là bị tội. Lý Thiên Mạch thấy phía trước có một đạo tùng trì đỉnh cao, liền nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh liền đến bình đài phần cuối, đó là một tòa vách treo leo, trên vách có khắc một cái to lớn đạo chữ, bút ý cứng cáp hùng hồn, khí thế ngưng động núi cao, nhìn đến làm cho lòng người sinh nghiêm túc cảm giác. Ai, đón lấy 3 năm liền muốn mỗi ngày nhìn cái chữ này. Lý Thiên Mạch than thở một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn cái kia đại đạo chữ lở ra. Thế giả như vậy, không chối từ ngày đêm. Thời gian 3 năm nhìn như rất dài, nhưng đối với người tu đạo tới nói bất quá là trong nháy mắt vung lên gian. Lý Thiên Mạch ở Ăn Gió Uống Sương trên đài nhắm mắt tính toán, khí tức ôn ổn chắc chắc, công chính ôn hòa, 3 năm nay thời gian trong hắn tiến bộ thật tốc, tu vi trực tiếp tăng lên tới ngũ hành cảnh giới. Ngũ hành giả, thân thể ngũ tạng bậy, phổi thuộc tính kim, gan thuộc tính mộc, thận thuộc tính thủy, tim thuộc tính hỏa, tỳ thuộc tính thổ, thân thể tuy nhỏ, nhưng ở trong mắt tu sĩ chính là một tòa vĩnh viễn khai phá không xong bảo tàng, người chính là vạn vật chi linh trưởng, ứng tạo hóa mà sinh, trong cơ thể cũng cùng vũ trụ lý lẽ, ẩn chứa âm dương ngũ hành. Từ ngũ hành cảnh giới lên, thuộc về rèn thể giai đoạn, này giai đoạn tu sĩ có thể nuốt linh khí rèn luyện thân thể, đối với tự thân thân thể tiến hành rèn luyện, lúc đối địch tự nhiên uy lực cực kỳ, không chỗ nào bất lợi. Ngũ hành cảnh giới rèn luyện chính là thân thể ngũ tạng lục phủ, tổng cộng 10 tầng cảnh giới. Mặt sau là đại long cảnh giới, rèn luyện chính là thân thể xương cốt, xương sống là thân thể người long cốt, luyện cốt bởi vậy bắt đầu, vì lẽ đó này cảnh giới lại gọi đại long. Rèn thể giai đoạn cảnh giới cuối cùng gọi là tam tạng, cái gọi là tam tạng chỉ chính là tam đại thân thể bảo tàng, tổng cộng tầng 3 cảnh giới, một khi vượt qua cảnh giới này là có thể lấy trong thiên địa nguyên khí, mở ra sinh mệnh chi luân, chấp trưởng thần thông thuật, trở thành thần thông tu sĩ. Lão đại, lão đại. Lý Thiên Mạch chính đang tính toán nhập định, một đạo thanh âm vui sướng xa xa truyền đến, hắn mở mắt đứng dậy, hướng nam nhìn lại, chỉ thấy Lữ Phong chính điều động phi kiếm nhanh chóng mà đến, trong miệng hoan hô không ngừng, chỉ trong chốc lát công phu liền rơi xuống hắn trước mặt. Lữ Phong sau khi hạ xuống vui vẻ nói, lão đại, người 3 năm diện bích kỳ đã đầy, ta tới đón ngươi đi ra ngoài. Ừm. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, hỏi, sư phụ ta xuất quan sao? Lữ Phong cười ha ha nói, xuất quan, xuất quan. Hắn hiện tại đã là hợp đạo tầng 3 đại hiền cao thủ. Quá tốt rồi, đi, ta đều nhanh 4 năm không gặp hắn. Hắn dứt lời lập tức điều động phi kiếm, thẳng đến thiên cơ các bay đi, nỗi nhớ nhà tự tiễn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, tam phẩm mùi lửa Lý Thiên Mạch cùng Lữ Phóng nhanh chóng bay trở về thiên cơ các, mới vừa vào cửa viện liền nhìn thấy trong sân bàn rượu đã dọn xong, Nguyên Đạo Chân đang ngồi ở nơi đó cười ha hả nhìn bọn họ. Cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết, 4 năm trước hắn bị phạt đi Khốn Long Thâm Viên hối lỗi, lúc trở lại tựa hồ cũng là cảnh tượng như vậy. Nguyên Đạo Chân cười ha hả chào hỏi, đến. Tiểu tử thối, đến mấy năm không gặp, mau tới đây để sư phụ cố gắng nhìn một cái. Lý Thiên Mạch đi tới Nguyên Đạo Chân trước mặt, Nguyên Đạo Chân trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, mỉm cười gật đầu nói, "Ừm, rất tốt, không tồi không tồi, không chỉ có thành thục rất nhiều, tu vi cũng là tăng nhanh như gió, rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh." Nguyên Đạo Chân cười tán một phen liền bắt đầu uống rượu, ba người cụm chén cả ly, ăn uống linh đỉnh, cho đến Đông Phương Nguyệt sắc mới tàn đi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Mạch dậy rất sớm ở lao dưới tảng cây mẹ tính toán, xung quanh cơ thể nóng hổi, hắn lúc này bên trong đan điền bộ đã rời sông lớp biển, nguyên lai hắn chính đang rèn luyện binh khí. Hắn tu vi bây giờ là ngũ hành tầng một cảnh giới, hẳn là dùng hạ phẩm linh khí, nhưng Long Nha là hạ phẩm pháp khí, đã theo không kịp tu vi của hắn, hắn không muốn dễ dàng buông tha chính mình đệ nhất trôi pháp kiếm, đã nghĩ đem Long Nha rèn luyện thành linh khí. Pháp bảo luyện chế là tương đương phiền phức, luyện khí sư cùng thầy luyện đan như thế, số lượng đều vô cùng ít ỏi, bởi vì hai người đều đối với biện vi năng lực yêu cầu cực cao, chỗ bất đồng chính là luyện khí sư nhất định phải đối với trận pháp vô cùng thành thạo, bởi vì luyện chế pháp bảo thì phải không ngừng ở pháp bảo bên trên khắc họa trận văn, nếu là đối với trận pháp không quen, vậy còn nói chuyện gì luyện khí. Lý Thiên Mạch gồm nhiều mặt luyện khí sư hết thể điều kiện, liền quyết định chính mình rèn luyện Long Nha. Luyện khí đầu tiên muốn giải quyết chính là chất liệu vấn đề, chất liệu là tất cả pháp bảo cơ sở, thật chất liệu cơ bản liền quyết định một cái pháp bảo uy lực. Long Nha chất liệu rất bình thường, dù sao cũng là phẩm chất thấp nhất giai pháp bảo, liền Lý Thiên Mạch dùng trong cơ thể mỗi lửa hòa tan những linh khí khác pháp bảo, đem chất liệu tinh hoa trích mà ra, thay đổi Long Nha chất liệu, làm như thế tuy rằng hơi nhiều nảy dơ lên, nhưng hắn đối với Long Nha yêu thích tình căn bản là không có cách giải thích. Kiếm phôi thành hình sau hắn liền bắt đầu ở trên thân kiếm khắc lại trận văn, đây là một cái phức tạp quá trình, cũng may hạ phẩm linh khí trận văn cũng không nhiều, hơn 3 canh giờ liền hoàn thành. Nhìn khí hải phía trên rực rỡ hẳn lên Long Nha, Lý Thiên Mạch hưng phấn trong lòng không ngớt, hơi suy nghĩ đưa nó lấy ra, nắm trong tay cẩn thận xoa xoa, cảm thụ thân kiếm mặt ngoài mơ hồ lưu động ánh sáng lạnh, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hài lòng. Khá lắm, luyện khí đều sẽ, không đơn giản a. Nguyên đạo chân chẳng biết lúc nào đến, chính cười ha ha đi tới. Lý Thiên Mạch cười nhạt nói, luyện khí cùng luyện đan tuy rằng không giống nhau, nhưng chỉ cần để tâm, kỳ thật cũng không khó, lý là như thế. Nguyên đạo chân gật đầu vớt dâu nói, ngươi thuật luyện đan thế nào rồi, có tiến bộ không? Nhị phẩm đan sư đỉnh cao, chỉ cần làm một cây tam phẩm mùi lửa, bất cứ lúc nào đều có thể trở thành tam phẩm đan sư. Tốt. Nguyên đạo chân vỗ tay khen, nhanh như vậy liền muốn trở thành tam phẩm đan sư, không phải tam phẩm mùi lửa sao? Yên tâm, việc này bao trên người ta. Không cần. Lý Thiên Mạch lắc lắc đầu, đạo, ngày mai ta muốn đi Thận Lâu Thành mua dược liệu, thuận tiện ở cái kia đợi một thời gian ngắn nhìn có hay không tam phẩm mùi lửa bán ra. Hả, ngươi đều đi qua Thận Lâu Thành rồi, trên đường không gặp phải phiền toái gì chứ? Nguyên đạo chân hơi kinh ngạc. Lý Thiên Mạch cười nhạt nói, cũng còn tốt, rất thuận lợi. Nguyên đạo chân gật gật đầu, hừm, vậy được đi, ta liền không thế ngươi thu xếp, ở cái loại địa phương đó nhất định phải cẩn thận. Hắn gật đầu đáp, là, đồ nhi biết. Được rồi, ta đi ngươi đại sư bá cái kia một chuyến, ngươi cẩn thận tu luyện. Nguyên đạo chân bước vào không trung, hướng phía tây bắc hướng về bay đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày còn không toàn lượng, Lý Thiên Mạch đã ngự kiếm xuất phát, hướng về Thận Lâu Thành phương hướng bay đi. Hắn tu vi bây giờ cùng pháp bảo xa không phải lúc trước có thể so với, tốc độ tăng lên sắp tới gấp 3, cách nhật lúc chạm vạng đã đến Hỗn Độn Hải bên dưới. Hắn ở trong núi ngủ ngoài trời một đêm, ngày thứ hai tiến vào Hỗn Độn Chi Hải, hai ngày sau tiến vào Thận Lâu Thành. Nơi này tất cả đều chưa biến dạng, hắn tìm một cái khách sạn ở lại, thu mua lượng lớn dược liệu trở về nhà luyện chế đan dược, mỗi cách mấy ngày sẽ đi phòng đấu giá thám tính mùi lửa tin tức. Liên tiếp đợi hơn 9 tháng, trên đường xuất hiện hai cái nhị phẩm mùi lửa, nhưng tam phẩm mùi lửa nhưng vẫn không có, hắn hiện tại không có những nơi khác có thể đi, cũng sẽ không xuất ruột, một bên luyện đan một bên tu luyện, chậm rãi các loại. Lại đợi 2 tháng, rốt cục Hoàng Thiên không phụ lòng người, phòng đấu giá gián bán đấu giá bảng thượng xuất hiện một cây tam phẩm mùi lửa dung kim diễm. Lý Thiên Mạch vui vẻ không thôi, đem mình linh thạch kiểm lại một chút, phát hiện lại có hơn 3 vạn cân, này tất cả đều là hắn luyện đan kiếm lời đến, không nghĩ tới ngăn ngắn 1 năm lại kiếm được nhiều như vậy, liền chính hắn đều khiếp sợ cực kỳ. Kỳ thực ngẫm lại cũng không nan giải thích, hắn biện vi năng lực vượt xa người thường, luyện chế ra đến đan dược không chỉ có phẩm chất cao, hơn nữa ra đan suất cao, vì lẽ đó kiếm lợi linh thạch mới mau như vậy. Mai mới chờ đến lúc đến buổi đấu giá ngày nào đó, Lý Thiên Mạch trời vừa sáng liền đi tới, lấy cái số 18 bán đấu giá bài, hắn lần này dẫn theo hơn 3 vạn cân linh thạch đến, thế tất yếu đem cái kia cây tam phẩm mùi lửa bắt. Dần dần, trong phòng đấu giá chỗ ngồi đều đầy, chủ trì buổi đấu giá vẫn là cái kia trung niên tu sĩ vệ trang, một trận đường hoàng lời dạo đầu sau khi, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Những thứ đồ khác Lý Thiên Mạch đều không lọt mắt, hắn chỉ đối với mùi lửa cảm thấy hứng thú, thật vất vả rốt cục đợi được tam phẩm mùi lửa ra trận, như trước là một cái khắc họa bắt quái đồ án đĩa đồng, mặt trên nhảy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Đây chính là tam phẩm mùi lửa dung kim diễm. Vệ trang mới hô lên 2000 giá quy định, ra giá thanh liền như vậy thay nhau vang lên, 3000, 4000, 4500. Rất nhanh điệu, giá cả bưu đến 1 vạn, chỉ còn dư lại 2 người ở tranh cãi. Lý Thiên Mạch trước đó vẫn không gọi giá, thấy chỉ có 2 người tranh giá, cảm thấy là thời điểm ra tay rồi, giơ lên nhãn hiệu kêu to, ta ra 1 vạn 2. Rào. Tất cả mọi người dồn dập nhìn hướng về hắn, không nghĩ tới người này lớn như vậy quyết đoán, đều quá 1 vạn giá cao, còn có thể một thoáng thêm 2000. Một người trong đó người trực tiếp từ bỏ. Một người khác cắn răng, giơ lên nhãn hiệu kêu lên, 1 vạn 3. Lý Thiên Mạch lại giơ lên nhãn hiệu, 1 vạn rưỡi. Người kia lần này triệt để không còn sức lực, hắn linh thạch phòng trường không đủ, đổi tang điệu kêu một tiếng, ta từ bỏ. Tỏ rõ vẻ phiền muộn điệu co quắp ngồi ở chỗ ngồi. Vệ trang nhìn lướt qua toàn trường, cất cao giọng nói, hiện tại vị này số 18 chỗ ngồi đạo hưu ra giá 1 vạn rưỡi cân linh thạch, còn có người muốn ra càng giá cao hơn sao? Nếu là không có, như vậy này cây dung kim diễm chính là hắn. Toàn trường không ai trả lời, vệ trang nói, được, vậy ta bắt đầu đến ngược, 5, 4. Chờ một chút. Ra ra 1 vạn 7000 cân. Một thanh âm từ giữa trường truyền đến, tất cả mọi người tất cả xôn xao, dồn dập quay đầu đến xem. Lý Thiên Mạch nhưng là chấn động trong lòng, cái thanh âm này hắn quá quen thuộc, hắn thậm chí không cần nhìn liền biết người kia là ai. Hắn quay đầu sau này vừa nhìn, quả nhiên phát hiện Lý Thiên Nhất chính cười gần nhìn mình, còn đối với hắn làm cái cắt cổ động tác, bám dai như địa. Lý Thiên Mạch tức giận hừ một tiếng quay đầu lại, giơ lên nhãn hiệu lớn tiếng nói, hai bạn. Hoa. Toàn trường ổ lên, tam phẩm mùi lửa lại vỗ tới hai bạn cân linh thạch, này từ lâu vượt qua bọn họ kiến thức. Lý Thiên Nhất nhíu mày nhìn Lý Thiên Mạch, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, này tiểu phế vật nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch, hai bạn cân, hắn cầm được đi ra không? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, bên này vệ trang đã giục hắn tăng giá, nếu là không tăng giá liền đại biểu từ bỏ. Lý Thiên Nhất cắn răng, giơ lên nhãn hiệu giống to, hai bạn hai. Lý Thiên Mạch cảm giác được hắn báo giá ngựa khí có chút run rẩy, biết giá tiền này đã đến hắn cực hạn, giơ lên nhãn hiệu lạnh nhạt nói, hai bạn năm. Lý Thiên Nhất nhất thời sững sờ ở tại chỗ, vệ trang hỏi hắn có muốn hay không tăng giá, hắn chỉ có thể lắc đầu, trong lòng hận đến nghiến răng, không ngừng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch rốt cục bắt được này cây tam phẩm mùi lửa, giao dịch vừa hoàn thành liền vội trùng trùng ra phòng đấu giá, trốn đến trong khách sạn bắt đầu dung luyện mùi lửa. Mùi lửa dung luyện khá là tốn thời gian, nung nấu thành công thời gian đã là buổi tối, trước đó nhị phẩm mùi lửa không cách nào cùng này tam phẩm mùi lửa so với, trực tiếp bị nuốt chửng. Hắn ngay lập tức sẽ lấy ra lò luyện đan đến thử nghiệm luyện chế tam phẩm đan dược nạp linh đan. Gen thể giai đoạn tu sĩ đã không còn là đơn giản luyện khí, bọn họ nhất định phải hấp thu linh khí trong trời đất không ngừng cường hóa tự thân, mà nạp linh đan có thể tăng cao hấp thu linh khí tốc độ, là gen thể tu sĩ yêu thích nhất đan dược, không có một trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, Lý Thiên Nhất sợ hai Lý Thiên Mạch luyện đan tài nghệ đã vô cùng thành thạo, chỉ là hắn lò luyện đan quả thật có chút khó coi, luyện chế tam phẩm đan dược có chút miễn cưỡng, lò thứ nhất cùng đệ nhị lô liên tiếp thất bại, tổn thất dược liệu thì tương đương với 50 cân linh thạch. Hắn liền không tin lần này phẩm pháp khí lò luyện đan luyện chế không ra tam phẩm đan dược đến, luyện chế thứ 3 lô thời gian đặc biệt tỉ mỉ, đem tam tài vọng khí thuật đều khiến cho đi ra, dược liệu cùng hỏa diễm bé nhỏ biến hóa tất cả đều ở hắn nắm giữ bên trong. Quả nhiên, quá trình luyện chế một điểm bất ngờ đều không có, cuối cùng thành công ngưng đan, 3 viên màu nâu đan dược bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Nạp linh đan thụ giới 10 cân linh thạch một hạt, vô cùng quý giá, hắn luyện chế này nạp linh đan toàn thân tỏa sáng, thuộc về thượng phẩm, lẽ ra có thể bán được 20 cân một hạt, 3 hạt chính là 60 cân linh thạch, dược liệu thành phẩm hơn 20 cân linh thạch. Tìm kiếm lời hơn 30 cân linh thạch. Đương nhiên, tất cả những thứ này yêu cầu là hắn ra đan suất muốn cao, nếu như hắn ra đan suất thấp hơn 5/10, vậy sẽ phải cấp lại, còn bình thường thầy luyện đan, bọn họ là không dám luyện tam phẩm đan dược đến kiếm lời linh thạch, ra đan suất quá thấp, bọn họ chỉ có thể dựa vào luyện chế nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược đổi lấy linh thạch, tam phẩm trở lên đan dược đều là giữ lại chính mình ăn. Ở Thận Lâu Thành trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mạch tu vi đã tăng lên tới ngũ hành tầng 1 đỉnh cao, nơi này linh khí mỏng manh, không thích hợp đột phá, hắn nhất định phải đi ra ngoài tìm một chỗ đột phá. Ngược lại mùi lửa đã tới tay, ở điều này cũng không có gì hay chờ, hắn đi mua rất nhiều dược liệu sau liền ra Thận Lâu Thành chạy về. Bởi lần trước từng có bị Lý Thiên Nhất truy sát trải qua, hắn lần này cải đi tây hành, tránh khỏi đụng tới hắn. Ra Hỗn Độn Hải đã là 2 ngày sau sự tình, nơi này một đường quần sơn kéo dài, hiếm có dấu chân, trong núi cây cối um tùm, một chút nhìn không thấy bờ. Tiêu Diêu Cốc ở hướng đông nam, hắn quyết định trước tiên đi về phía Nam Phi, sau đó sẽ chuyển Đông Vương, tuy rằng đi vòng không ít đường, nhưng có thể tách ra Lý Thiên Nhất cái kia đáng ghét con rồi là được. An an ổn ổn bay một ngày, đêm hôm ấy, Lý Thiên Mạch chính đang trong rừng cây đã tọa nghỉ ngơi. Đông đông nhiên mở hai mắt ra, biến mất toàn thân khí tức, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức từ hướng đông bắc hướng về bay tới, luồng hơi thở này hết sức quen thuộc, tựa hồ là Lý Thiên Nhất, cách nơi này còn có không đủ 20 dặm lộ trình. Ngũ hành cảnh giới tu sĩ thần thức phạm vi cũng không rộng, bình thường có thể điều tra 7-8 dặm liền không sai, nhưng Lý Thiên Mạch tam tài vọng khí thuật dĩ nhiên nhập môn, biện vi năng lực siêu phàm, thần thức tra xét phạm vi là cùng cảnh giới tu sĩ mấy lần. Này đáng ghét chó điên, hắn làm sao biết ta ở đây? Lý Thiên Mạch tức giận mắng một câu, tâm niệm cấp chuyển, bắt đầu suy nghĩ đối sách. 4 năm trước đó, Lý Thiên Nhất tu vi đã đạt đến ngũ hành tầng 5 cảnh giới, tu vi bây giờ khẳng định càng cao hơn, liều mạng là không thể, chỉ có thể dùng trận pháp đối phó hắn. Vừa nghĩ tới trận pháp, Lý Thiên Mạch chợt nhớ tới một cái trận pháp, gọi là Viêm Long Sát Trận, trận pháp này cần 7 trận giả tu luyện hỏa hệ công pháp, ở trong trận pháp bày xuống hỏa diễm trận văn, trận pháp một khi phát động, hỏa long phần này, trong trận pháp người đều sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, uy lực cực kỳ. Lý Thiên Mạch tuy rằng không có tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng hắn đã dung hợp tam phẩm mùi lửa, có đồng dạng công hiệu, vì lẽ đó bố cái này trận không phải nan đề, kẻ địch sắp tới, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Tại chỗ ngay khi trên đất khắc họa nổi lên trận pháp, sát trận uy lực hết sức lợi hại, vì lẽ đó 7 trận cũng khá là phiền phức, riêng là trận tuyến thì có 72 cái, cũng may Lý Thiên Mạch cùng đạo này vô cùng thành thạo, hắn ở phá hư thiên đại trận thì có thể ở một tức trong lúc đó diễn toán ra ngôi sao quy tích, tư duy chi nhanh nhẹn có thể tưởng tượng được. Sau thời gian uống cạn tuần trà không tới, Lý Thiên Nhất đã bay đến rừng cây bầu trời, cách Lý Thiên Mạch bất quá 2-3 dặm, hắn đóng chặt hô hấp, tiếp tục ở đây bên trong không ngừng khắc họa trận văn. Lý Thiên Nhất chân đạp pháp kiếm hướng phía dưới không ngừng nhìn xung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, thần thức bày ra, cẩn thận tra xét, như trước không phát hiện bất kỳ khí tức gì. Lại sau một chốc, hắn mất kiên trì, đột nhiên để khí, kêu lớn, "Lý Thiên Mạch, ngươi này tiểu phế vật, ta biết ngươi liền ở ngay đây, ngươi nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta." Hắn này một tiếng hông đánh vỡ núi rừng yên tĩnh, nguyên bản đã nghỉ ngơi núi gian động vật nhất thời bị thức tỉnh, khắp núi đều là thú minh tiếng chim hót, phần phật rồi. Xa xa một đám lớn phi điệu dựng lên, liễu ra liễu díu để kêu hướng về xa xa bay đi. Cái người điên này, Lý Thiên Mạch thầm mắng một tiếng, không đi để ý đến hắn, kế tục bày trận. Lý Thiên Nhất đứng ở không trung không ngừng lớn tiếng chửi bậy, hắn tựa hồ có cái gì tìm người pháp bảo hoặc bí pháp, liền nhận định Lý Thiên Mạch ở đây, chỉ là cụ thể phương vị không biết, không phải vậy hắn cũng sẽ không đẩy trời mắng to bức Lý Thiên Mạch đi ra. Lý Thiên Mạch ở mảnh này trên đất trống đi tới đi lui, hai tay liên tục khắc họa, rốt cục, một vệt kim quang tránh qua, trận pháp bỗng nhiên biến mất, quy về hư vô, bảy trận thành công. Có tia sáng. Lý Thiên Nhất khỏe mắt bê thấy phía dưới tia sáng, nhất thời vui vẻ không thôi, điều động phi kiếm vào tới, hình như mũi tên rời cung. Đến hay lắm. Lý Thiên Mạch hét lớn một tiếng, lấy ra Long Nha phi kiếm, một chiêu kiếm bay về Lý Thiên Nhất đón đầu chém xuống, đây là muốn cho hắn một hạ mã uy. Lý Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, trước ngực hào quang tỏa sáng, một đạo kim quang nóng ánh tự ngực phun ra, hình thành một đạo kỳ diệu vòng bảo vệ, dường như một cái trẻ lớn, đem Lý Thiên Nhất bảo hộ ở bên trong. Lý Thiên Mạch kiếm khí đứng ở màu vàng vòng bảo vệ thượng phát sinh cong điệu một tiếng vang dọn, bị bắn ra ngoài, hắn bị chấn động đến mức liền lùi lại ba bước mới ổn định thân thể. Lý Thiên Nhất đã nhân cơ hội này rơi xuống đất, cầm trong tay đỏ như máu pháp kiếm cười hì hì nói, tiểu phế vật, ngươi quả nhiên ở đây. Lý Thiên Mạch cau mày hỏi, lão phế vật, làm sao ngươi biết ta ở đây? Lý Thiên Nhất lặng lẽ cười nói, khà khà, ta tự có phụ thân chuyển cho ta tìm người bí pháp, muốn tìm ngươi còn không rất dễ dàng. Ngươi tìm ta chính là vì giết ta sao? Lý Thiên Mạch lạnh lùng hỏi. Ngươi quá đánh giá thấp ta. Lý Thiên Nhất khà khà cười gằn, ta là muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi ta cũng không thâm cửu đại hận, hơn nữa phân chúc đồng môn, hà tất như vậy hối trao tương bức? Lý Thiên Mạch sắc mặt ngưng trọng chất vấn, theo Lý Thiên Nhất này tất cả đều là cầu xin tha thứ chi tử, không có thâm cửu đại hận. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Lý Thiên Nhất cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn đầy ý giễu cợt, hắn nở nụ cười một lúc đống nhiên dừng lại, đầy mặt tàn nhẫn địa chứng mắt hắn, cắn răng nghiến lợi nói, ta Lý Thiên Nhất yêu thích nữ nhân ngươi lại dám động, quả thực là muốn chết, ta cho ngươi biết, ta yêu thích đồ vật ta có thể không chiếm được, nhưng những người khác cũng đừng nghĩ đạt được, ngươi phế vật này cũng không thể. Lý Thiên Mạch nghe vậy lắc đầu thở dài, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta không lời nào để nói, hy vọng ngươi đến thời điểm đừng hướng về ta cầu xin tha thứ. Ha, ta cầu xin tha thứ? Ngươi làm mộng còn không tỉnh sao? Ta tu vi so với ngươi cao hơn dòng dã bảy cái cảnh giới nhỏ, ta sẽ hướng về ngươi cầu xin tha thứ. Lý Thiên Nhất cười gần chế nhạo, tựa hồ nghe đến trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Nói nhảm gì đó. Lý Thiên Mạch lạnh lùng nói, phóng ngựa đến đây đi, chúng ta so tài xem hư thực. Hắn dứt lời đứng lên long nha, tay nắm kiếm quyết xếp đặt cái môn hộ. Hừ, ngươi một lòng muốn chết, vậy ta tát thành ngươi. Lý Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, rút ra hỏa hồng pháp kiếm bồng bềnh đánh tới, hình như một cái bóng mờ, nhanh đến mức lạ kỳ. Lý Thiên Mạch mắt thấy hắn liền muốn đến trước chân, bỗng nhiên thu hồi pháp kiếm, hai tay hợp lại, khắp lên kỳ quái pháp quyết, hét lớn một tiếng, lên. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bốn phía hào quang tỏa ra, phạm vi trong vòng 10 trượng đều bị hào quang bao vây, hình như một đạo che trời lao tủ, đem Lý Thiên Nhất cầm cố trong đó. Lý Thiên Nhất thấy thế ngơ ngác biến sắc, hắn kiến thức bên bác, biết đây là một cái trận pháp, cầm trong tay pháp kiếm quay về trận pháp năng lượng bích chém tới, bảy thước kiếm cương gào thét mà xuống, rơi vào hư vô năng lượng trên vách chỉ là chấn động nổi lên đạo đạo sóng gợn, còn lại cái gì đều không lưu lại. Hắn lại vận dụng hết chân khí chém liên tục mấy kiếm, vẫn như cũ tay trắng trở về, hắn rốt cuộc biết lần này ngã xuống, tức giận kêu lên, tiểu phế vật, dựa giống trận pháp làm mệt mỏi có gì tài ba, có loại thả ta đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Lý Thiên Mạch cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói đùa, chúng ta Thiên Cơ các giữ nhà bản lĩnh chính là bảy trận, ta lấy trận pháp đối địch tại sao liền không tính bản lĩnh, quảng đại như vậy cửa nhà sự tình nếu là bị sư phụ ta nhìn thấy, hắn nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Ngươi, mau thả lão tử đi ra ngoài. Lý Thiên Nhất nói không lại hắn, nổi cơn điên tự địa hô to, không ngừng vung vậy pháp kiếm chém vào trận bích, ngoại trừ lưu lại từng trận sóng gợn ở ngoài không có bất kỳ hiệu quả nào. Lý Thiên Mạch nhìn trong trận pháp Lý Thiên Nhất, lạnh lùng nói, Lý Thiên Nhất, ta không biết cha mẹ ngươi từ nhỏ là làm sao giáo dục ngươi, thế nhưng ta ngày hôm nay phải nói cho ngươi, không có ai trời sinh chính là người bề trên, có thể không có ai trời sinh liền hơn người một bậc, có thể cha mẹ ngươi đối với ngươi che chở đến lợi hại, mặc ngươi làm sảng làm bậy, ngươi phạm vào sai lầm luôn có người vì ngươi khắc phục hậu quả, nhưng tu đạo giới là tàn nhẫn, có rất nhiều người là không thể. Nhạ, ta chính là cái kia một cái trong đó. Hắn dừng một chút, lại nói, có câu nói không biết ngươi nghe chưa từng nghe tới, thỏ cuống lên đều sẽ cắn người, tượng đất còn có ba phần hỏa, ta từ lâu đối với ngươi luôn mãi nhường nhịn, ngươi nhưng được voi đòi tiền, tối trao tương bức, nhiều lần hầu như liền muốn tính mạng của ta, hôm nay nếu ngươi rơi vào trong tay ta, như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi giải quyết, vĩnh trừ hậu hoạn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Nhất nghe vậy tâm cảm giác được một trận sợ hãi bỗng nhiên tập thượng tâm đầu, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Lý Thiên Mạch nói chuyện ngữ khí âm lãnh đến cực điểm, hoàn toàn không giống đe dọa hắn, hắn là thật sự muốn lấy tính mạng hắn. Lý Thiên Nhất tuy rằng ngang ngược bá đạo, nhưng này là ở Tiêu Diêu Cốc bên trong, sau lưng có người làm chỗ dựa, ở này hoang sơn giã lĩnh địa phương, lại có người nào có thể đến quản hắn chết sống? Lý Thiên Mạch nếu là đem hắn giết, hắn liền thi thể có mùi phòng trừng đều không ai để ý tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, đại họa lâm đầu, thượng, ngươi lại
dám giết ta?
Lý Thiên Nhất kinh hoàng kêu to, lời đều nói không nguyên lành. Lý Thiên Mạch múa cái kiếm hoa, cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta tại sao không dám giết ngươi? Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, không phải vậy cha sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Thiên Nhất âm thanh kêu to, hướng về trận pháp bích phóng đi, dầm một tiếng bị bắn ngược về đến ngã ngồi trên đất. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho cha ngươi biết đến. Lý Thiên Mạch cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng trận pháp đi đến. Đừng, Việt, ngươi đừng tới đây, ta sau đó cũng không tiếp tục hại ngươi. Lý Sư Đệ, Lý Sư Minh, Lý Gia Gia, ta van cầu ngươi rồi, ta làm cho ngươi như là mã, ngươi nói cái gì ta làm cái gì. Lý Thiên nhấc ngã quỵ ở mặt đất dập đầu cầu xin, khóc đến nước mắt giàn giụa. Lý Thiên Mạch đi tới trận pháp trước định ra bước chân, mắt lạnh nhìn nhau, hắn làm người chung cùng, không dễ dàng đối địch với người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn chính là cái quả hồng nũng, ai như trong hắn, hắn thì sẽ trở nên cực kỳ lãnh khốc, ngươi coi như quỳ xuống vẫy đuôi cầu xin cũng vô dụng, này chính trả lời một câu lời, khi, làm, người hiền lành kéo xuống mặt nạ, ngươi liền quỳ xuống, cơ hội đều không có. Lý Thiên Nhất, vĩnh biệt. Lý Thiên Mạch bỗng nhiên giơ hai tay lên khắc họa hai đạo phức tạp trận văn. Không. Lý Thiên Nhất điên cuồng quát to một tiếng, đứng dậy bỏ tới, nhưng cũng đánh vào trận trên vách gậy trở lại. Màu vàng trận văn hòa vào trong trận pháp đột nhiên chuyển động lên, bên trong dựng lên tảng lớn hỏa diễm, một đạo hỏa long bỗng nhiên bay lên, bước lên một thoáng sau khi đột nhiên hướng Lý Thiên Nhất nào tới, trong nháy mắt, Lý Thiên Nhất liền bị ngọn lửa nuốt hết. A, cứu mạng. A, Lý Thiên Mạch, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ hối hận. Lý Thiên Nhất toàn thân bị ngọn lửa bao vây, khắp nơi sông loạn loạn bà, điên cuồng giống to, trong trận bay lên hỏa long kế tục hướng hắn nào tới, hỏa diễm càng tăng lên, Lý Thiên Nhất chỉ gọi vài tiếng liền ngã nhào trên đất, cũng lại không một tiếng động. Ngắn ngắn sau thời gian uống cạn tuần trà, trong trận hỏa diễm tắt, tất cả quy phục bình tĩnh, thật giống cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Thiên Mạch triệt hồi trận pháp đi vào, chỉ thấy trung gian lưu lại một đống màu trắng cho cốt bên trong chôn một cái màu đen sự vật, không biết là cái gì, hắn nhặt lên đến vừa nhìn, lại là cái túi gấm, tựa hồ là kim sợi tuyến bệnh mà thành, vô cùng quý giá dáng vẻ, đồ chơi này cùng tụ bảo buồn như thế, là chứa đựng đồ vật pháp bảo, mang theo ở trên người vô cùng thuận tiện, nói đến so với tụ bảo buồn còn hi hữu. Hắn hiện tại không rảnh tế luyện này chứa đồ túi gấm, trực tiếp đem nhét vào trong lồng ngực, liếc mắt nhìn trên đất cho cốt, nhàn nhạt nói, đời sau làm người đừng tiếp tục như thế càng rỡ. Hắn nói xong những này ngẩng đầu nhìn ngày, chỉ thấy không trung đầy sao minh diện, cũng không ánh trăng, không khỏi thầm nghĩ, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, phòng trừng sẽ hấp dẫn đến những tu sĩ khác, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Nhất niệm đến đây, hắn lập tức lấy ra long nha, chân đạp phi kiếm cắt ra bầu trời đêm rời đi, hình như một viên xẹt qua phía chân trời lưu tình. Tiêu Diêu Cốc Thiên Công trong phường vượng, một vị trung niên áo bào cho tu sĩ đang tính toán, chỉ thấy hắn có tỷ không cần, đỉnh đầu tử ngọc trường quan, nghi mạo trong sáng, người này là Thiên Công phường chủ sự Lý Vân Tương. Hắn đang tự đả tọa luyện công, đông dương chấn động toàn thân, đột nhiên mở hai mắt ra đứng dậy, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh sợ, hắn song quyền nắm chặt, cả người run rẩy không ngừng, quá hồi lâu, mới nghe hắn cắn răng tàn nhẫn thanh kêu lên, là ai, là cái nào mắt không mở, dám to gan giết ta lửa đèn, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào một cái mỹ phụ trung niên, là Lý Vân Tương thê tử Lưu Thanh, cũng là một cái hợp đạo cao thủ, Tiêu Diêu Cốc trưởng lão một chồng, người nghe thấy Lý Vân Tương kêu to, lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, không khỏi kinh ngạc nói, Tương ca, ngươi đây là làm sao? Tại sao sắc mặt như vậy khó coi? Lý Vân Tương quay đầu nhìn về phía Lưu Thanh, viền mắt bên trong nông một tầng lệ quang, từng chữ cất tiếng đau buồn nói, Thanh muội, Thiên Nhất, bị ngươi giết. Dứt lời cũng lại khó có thể ức chế trong lồng ngực bi tình, hai hàng thanh lệ dâng trào mà ra. Lưu Thanh nghe vậy như tao sấm sét giữa trời quang, nhất thời chỉ cảm thấy hai thai ong ong, hai mắt hoa mắt, thân thể cơ cơ liền muốn té ngã. Lý Vân Tương đem người nâng đỡ, thuận lợi độ một đạo chân khí tiến vào trong cơ thể nàng, dịu nàng ngồi xuống. Chân khí nhập thể, Lưu Thanh hoán quá thần đến, người một phát bắt được Lý Vân Tương hai tay, cấp thiết hỏi, Tương ca, này không phải thật sự, ngươi là gạt ta, ngươi định là gạt ta có đúng hay không? Trong lòng nàng bi vẫn khó ức, cầm lấy Lý Vân Tương tay liền diêu mang táng, nước mắt từ lâu chảy đầy mặt. Lý Vân Tương lão lệ tung hành, lắc đầu cất tiếng đau buồn nói, Thanh muội, các ngươi nhiều năm như vậy phu thê, ta lại sao nắm Thiên Nhất sinh tử đến đùa giỡn, ta xác thực cảm giác được hắn. Hắn? Hắn nói đến chỗ này cũng lại khó có thể nói tiếp, Lưu Thanh từ lâu khóc không thành tiếng, gào khóc tên nhi tử. Hai người ôm nhau khóc thảm một lát, Lưu Thanh gạt lệ nói, Tương ca, đến cùng là ai hại chết chúng ta lửa đèn, ngươi nhất định phải đem hung thủ kia bắt tới, vì là lửa đèn báo thù. Lý Vân Tương ấn xuống trong lòng bi tỉnh, đưa tay giúp Lưu Thanh thức lệ, trầm giọng nói, Thanh muội ngươi yên tâm, ta này liền đi Thiên Nhất có chuyện địa phương coi, nhất định phải đem hung thủ kia cho bắt tới, đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn dứt lời bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn ra ngoài, lại bị Lưu Thanh một cái kéo lại ống tay áo. Thanh muội. Lý Vân Tương nhìn lại đến xem, chỉ thấy Lưu Thanh chậm rãi đứng lên, hai mắt đẫm lệ nói, Tương ca, ta cũng đi. Lý Vân Tương trong lòng đau xót, gật gật đầu, cùng Lưu Thanh dắt tay đi ra cửa phòng, song song đạp không mà đi. Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh bay thật nhanh, rất mau ra Tiêu Diêu Cốc đại trận hộ sơn, xuất trận sau liền muốn hướng đông bắc bay đi. Hướng đông thời gian đi tới đến một chỗ núi rừng phía trên, Lý Vân Tương đống nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới, Lưu Thanh thấy thế gấp giọng hỏi, là nơi này sao? Lửa đen chính là ở đây ngộ hại. Lý Vân Tương sắc mặt nặng nề, chậm rãi gật đầu nói, ta thông qua huyết hồn dẫn cảm giác được lửa đen dù là ở chỗ này có chuyện. Lý Vân Tương tiếng nói vừa dứt, Lưu Thanh đã không thể chờ đợi được nữa, địa sông tới xuống. Lý Vân Tương sợ nàng có chuyện, theo sát phía sau hạ xuống. Hai người sau khi rơi xuống đất ở núi rừng trong tìm kiếm lên, khoảng chừng sau nửa canh giờ, bị bọn họ phát hiện tàn dư trận pháp cùng một đống màu trắng cho cốt. Hai người đi đến cho cốt trước đó, không khỏi một trận loạn nhịp tim. Lý Vân Tương ngồi xổm người xuống, cúp lên một nắm cho cốt, nhất thời lão lệ tung hành, trong miệng tiếng ô ô khóc gọi, con trai ta à, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi không ngờ thành một đống xương hôi, con trai ta à. Lưu Thanh quỳ rạp xuống Lý Vân Tương bên cạnh, từ lâu khóc không thành tiếng, người một cái nước mũi một cái nước mắt địa khóc lóc Lý Thiên Nhất đồng thời, còn chửi tới hung thủ, đem tổ tông 18 đời đều nhảy ra đến mắng một cái. Lý Vân Tương tuy nói trong lòng bi thống, nhưng hắn dù sao cũng là một bộ chủ sự, gào khóc một lúc liền chậm rãi nhịn xuống trong lòng bi phẫn tỉnh, lặng yên xóa đi nước mắt bắt đầu kiểm tra mảnh này tàn dư trận pháp tổng cộng có 72 cái trận tuyến, có một cái bị phá hủy, cái khác trận tuyến hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Vân Tương kiểm tra trận tuyến tư thế sau nhất thời sắc mặt đại biến, la thất thanh, đây là Viêm Long sát trận. Lưu Thanh nghe được Lý Vân Tương kinh ngạc thốt lên, nhất thời im tiếng, một đồng ngục đứng dậy chạy tới, cấp thiết hỏi, có phát hiện? Hung thủ là ai? Lý Vân Tương tức giận hừ một tiếng, cắn răng nói, đây là thiên cơ các bí truyền trận pháp Viêm Long sát trận. Phương Hình Linh nghe vậy cả kinh miệng trương lão đại, một lúc lâu mới hỏi, xác định là Viêm Long sát trận sao? Hừ. Lý Vân Tương sắc mặt tâm hàn, kích động đến cả người run rẩy, đạo, trừ phi ta áp phích tận đều mù, bằng không chắc chắn sẽ không nhìn lầm, sát hại lửa đèn người dù là thiên cơ các người. Lưu Thanh nghe vậy sững sờ nói, thiên cơ các? Thiên cơ các chỉ có một cái đệ tử, gọi Lý Thiên Mạch, lẽ nào là hắn giết chúng ta thiên nhất? Lý Vân Tương cái chán gân xanh hẳn lên, cắn răng nghiến lợi nói, ngoại trừ hắn không còn người bên ngoài. Hắn ngừng lại một chút, đầy mặt tàn nhẫn đạo, Lý Thiên Mạch tiểu tử này định là hung thủ không thể nghi ngờ, mà lại xem ta không đem hắn băm thành tám mảnh, lấy tiết mối hận trong lòng, nguyên đạo chân lao thất phu này dùng túng đệ tử sát hại đồng môn, hắn cũng khó từ tội lỗi, ta này liền trở lại tìm bọn họ tính sổ, nếu không đem hắn thiên cơ các làm cái long trời lở đất, ta Lý Vân Tương thể không là người. Lưu Thanh kéo lại cánh tay của hắn, sắc mặt kiên nghị nói, việc quan hệ thiên nhất đại thủ, chúng ta nhất định phải vì hắn lấy lại công đạo, tất để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hai người bọn họ một phen phẫn nộ trần từ sau khi trở về đem Lý Thiên Nhất cho cốt cẩn thận từng ly từng tí một địa thu hồi, Lưu Thanh thu cho cốt thời gian nhịn không được bi thương tình, lần thứ hai khóc bù lu bù loa. Chờ thu cẩn thận Lý Thiên Nhất cho cốt sau, đã đến trưa, hai người song song bay vào không trung, thẳng đến Tiêu Diêu Cốc. Lý Thiên Mạch giết chết Lý Thiên Nhất sau khi vẫn tâm thần không yên, hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, nguyên bản là muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, nhưng trong lòng không tên bất an để hắn cũng không tâm tư nghỉ ngơi, đơn giản bẻ đi cái phương hướng chạy về, khoảng chừng đến giờ thìn mới trở lại thiên cơ các. Hắn mấy ngày liền mệt nhọc, sau khi trở lại phòng lên giường nằm xuống, không cần thiết chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Lý Thiên Mạch Phương đang say ngủ, hốt bị một tiếng giống to thức tỉnh, hắn kinh ngồi mà lên, rõ ràng nghe được các ở ngoài trên quảng trường có người cao hống, Nguyên đạo chân, ngươi cho ta mang theo Lý Thiên Mạch lăn ra đây. Người này kêu gào trong dẫn theo chất lực, chấn động đến mức Lý Thiên Mạch màng thai đau đớn. Hắn mau mau nhảy xuống giường đến, liền muốn đi ra ngoài vừa nhìn đến tụ cùng, mới vừa mặc vào giày, liền nghe được Nguyên đạo chân âm thanh ở các ở ngoài vang lên, Lý Vân Tương, ngươi chạy ta thiên cơ các đến phát cái gì điên? Lý Thiên Mạch vừa nghe Lý Vân Tương ba chữ nhất thời cả người chấn động, trong lòng một mảnh hoảng loạn, kinh hoàng tự nói, gây go, hẳn là ta sát hại Lý Thiên Nhất sự bị hắn hiểu được. Ngươi đệ tử kia Lý Thiên Mạch đây, để hắn đi ra thấy ta. Lý Vân Tương âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lý Thiên Mạch vừa nghe lời này trong lòng càng cảm thấy sợ hãi, dĩ nhiên khẳng định hắn là nhân Lý Thiên Nhất sự tìm đến mình, nhất niệm đến đây, hắn hoảng loạn càng sâu, tâm niệm cấp chuyển, tìm kiếm đối sách. Hắn nghĩ đến một ít biện giải lời giải thích, mà lại theo dệt rất nhiều Lý Thiên Nhất sai lầm, nhưng lại nghĩ đến dù sao mình giết Lý Thiên Nhất, cha mẹ hắn lại sao quản hắn những này lời giải thích, liền đem những ý nghĩ đó hết thảy lật đổ, ở trong phòng khoáng trường tuyệt đi, tìm phương pháp khác. Hắn càng là sốt ruột càng không cách nào tinh tâm nghĩ ra sách lược, quá hồi lâu cũng không hề thu hoạch, nhất thời gấp đến độ như trong chảo nóng con kiến, bao quanh trực chuyển. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nguyên đạo chân thầm cảm thấy kỳ quái, Lý Vân Tương thân là Đường Đường Thiên Công phường chủ sự, thân phận không phải bình thường trưởng lão có thể so sánh, càng đột nhiên tìm đến Lý Thiên Mạch, không khỏi để hắn tâm nghi. Lưu Thanh bỗng nhiên giận dữ nói, ngươi tốt lắm đổ nhi Lý Thiên Mạch sát hại ta Hải Nhi, ta cùng ta phu quân tới đây muốn hắn đền mạng, ngươi để hắn đi ra. Nói lưu nói vượng. Nguyên đạo chân nghe vậy quát lên, đồ nhi ta tu vi kém xa con trai của ngươi, làm sao giết đến hắn, các ngươi như vậy vu oan cẳng cũng không sợ nát đầu lưỡi. Lưu Thanh Nam mi dựng thẳng, cao giọng quát lên, là cùng không phải, tự có công luận, ngươi trước hết để cho hắn đi ra cùng chúng ta đối chất. Lý Vân Tương đầy mặt mù mịt, điềm nhiên nói, ta ở con trai của ta ngộ hại chỗ phát hiện tàn dư Viêm Long sát trận pháp, ngươi giải thích thế nào? Nguyên đạo chân nghe vậy sững sờ, tâm niệm cấp chuyển, ra biết việc này chắc chắn nội tình, việc cấp bách nhưng là muốn cùng Lý Thiên Mạch lén lút nói chuyện một phen, mà tuyệt đối không phải kéo hắn đi ra đối chất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, đại họa lâm đầu, hạ. Lý Vân Tương quay đầu nhìn về Thiên Cơ Các, lạnh lùng hét cao, Lý Thiên Mạch, lão phu biết tiểu tử ngươi liền trốn ở bên trong, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Câm miệng. Nguyên đạo chân đột nhiên gầm lên, hai mắt như điện, lớn tiếng quát lên, ngươi khi ta Thiên Cơ Các là nơi nào? Nơi này không cho phép các ngươi ngang ngược, lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hắn nói chuyện gian dĩ nhiên lấy ra pháp kiếm, một thanh màu thủy làm trường kiếm nắm trong tay, khí thế đột nhiên bay lên, mang theo một trận cơn lốc gió, trực thổi đến toàn trường lá cây bay tán loạn, đá vụn lan loạn. Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh vì hắn khí thế chấn động, liền lùi mấy bước mới giúp đỡ lẫn nhau ổn định thân thể. Lý Vân Tương tức đến nổ phổi hét lớn, Nguyên đạo chân, ngươi càng như vậy che chở Lý Thiên Mạch cái kia nghịch đồ, được. Ta này liền đi tìm cốc chủ nói lý, xin hắn đến định đoạt. Các loại, chờ, Phương sư minh giá lâm thời gian, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không còn có thể lớn lối như thế. Hắn dứt lời mạnh mẽ dậm chân, lôi kéo Lưu Thanh liền bay lên không nhắm hướng đông phương bắc bay đi. Nguyên đạo chân thấy bọn họ hai người bay đi, đội vàng thu hồi trường kiếm gió cũng tự vọt vào thiên cơ các, đi tới Lý Thiên Mạch trong phòng. Lý Thiên Mạch lúc này chính đang trong phòng gấp bao quanh trực chuyện, chợt thấy Nguyên đạo chân xuống tới, đội vàng luôn mồm nói, sư phụ, ngươi nghe ta giải thích, ta là bị bức ép. Nguyên đạo chân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất mau mau theo ta giải thích, sát hại đồng môn tội lỗi quá lớn, hơn nữa Lý Vân Tương làm người cực kỳ tự bên, ngươi như coi là thật giết con trai của hắn, hắn định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, đội vàng đem Lý Vân Tương làm sao lại nhiều lần truy sát chính mình, cuối cùng bị chính mình giết ngược lại sự nói ra. Nguyên Đạo Chân sau khi nghe xong hơi làm trầm âm, vuốt râu nói, việc này thật là sai ở Lý Thiên Nhất, chỉ là ngươi cách làm như vậy có khiếm thỏa đáng, giết hắn tuy là vĩnh viễn trừ hậu họa, nhưng cũng sẽ đưa tới càng đại họa hơn họa. Hiện nay Lý Thiên Nhất đã chết, ngươi cũng không cách nào chứng minh là hắn có lỗi trước, đạo lý đều đến đứng hắn bên kia đi tới. Lý Thiên Mạch nghe vậy trầm mặc một lát, đột nhiên quỳ rạp xuống Nguyên Đạo Chân trước mặt, cúi đầu trầm giọng nói, sư tôn, sát hại đồng môn là tội lớn, huống hồ Lý Thiên Nhất thân phận không bình thường, cha mẹ hắn chắc chắn sẽ không để ta mạng sống, ta lần này chạy trời không khỏi nắng, ngươi giáo dưỡng đại ân ta kiếp này chỉ sợ không cách nào báo lại, nếu có kiếp sau, ta sẽ vì ngươi hiệu châu ngựa chi lao. Hắn dứt lời thành khẩn đốc địa khái ngẩng đầu lên. Nguyên Đạo Chân thấy thế đem hắn thu lên, hai mắt một phen, tức giận mắng, thứ không có tiền đồ, nhanh như vậy liền muốn đến chết, có vị sư ở, ai dám động ngươi một cọng tóc gáy. Sư tôn, ngươi. Lý Thiên Mạch vừa muốn nói chuyện, liền bị Nguyên Đạo Chân xua tay đánh gãy, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại cùng ta đi một chuyến Ôm Đồn Tinh Các, chủ động đem sự tình bắt đầu chưa nói cùng cốc chủ nghe, ta cái kia tam sư đệ mặc dù là người cổ hủ, nhưng luôn luôn thiết diện vô tư, chuyện của ngươi nếu có cái kia Bồng Lai đảo tiểu cô nương vì ngươi làm chứng, hắn chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi mày may. Lý Thiên Mạch nghe vậy vi hỉ, gật đầu liên tục nói, đúng, chúng ta này liền đi gặp cốc chủ, miễn cho bọn họ Lý Vân Tương bọn họ kẻ ác cáo trạng trước. Ôm Đồn Tinh trên này, Huy Nguyệt Điện bên trong, Phương Vũ Hiên ngồi ngay ngắn chính đường lắng nghe Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh cáo trạng. Lý Vân Tương đầy mặt sắc mặt giận dữ, cật lực áp chế ngữ khí, "Phương sư minh, Nguyên Đạo Chân đệ tử Lý Thiên Mạch sát hại ngươi cháu ngoại trai Lý Thiên Nhất, hành vi chi ác liệt mở tiêu diêu cốc tiền lệ, vọng cốc chủ cần phải nghiêm trị không tha." Hắn ở đây không nói ta Hải Nhi lại nói ngươi cháu ngoại trai, dù là ở trong lời nói âm thầm lôi kéo Phương Vũ Hiên, ý tứ, tiểu hình dáng, ngươi cháu ngoại trai bị người giết rồi, ngươi thân là một phái trưởng môn nếu là không báo thù cho hắn, liền giống bị người sáng một bạt thai lại không hoàn thủ, xem ngươi mặt để nơi nào. Phương Vũ Hiên nghe vậy thay đổi sắc mặt, đứng dậy đi xuống đường đến, nhíu mày nói, "Lý Thiên Nhất bị giết, đây là chuyện ra sao, nói tỉ mỉ tới nghe." Lý Vân Tương đem phát hiện Viêm Long Sắt trận sự cùng Nguyên Đạo Chân không chịu giao ra Lý Thiên Mạch việc thêm mắm thêm muối địa nói một lần. Phương Vũ Hiên sau khi nghe xong nuốt dâu trầm ngâm, khoảnh khắc sau khi gật đầu nói, hiện tại ngược lại không nghi kết luận, bất quá nhưng có cần phải để cái kia Lý Thiên Mạch đi ra đối chất, ta này liền cùng các ngươi đi thiên cơ các đi một chuyến, như coi là thật là hắn gây nên, ta chắc chắn thế các ngươi giữ gìn lẽ phải. Cốc chủ không cần làm phiền, ta đã mang theo Lý Thiên Mạch lại đây. Nguyên Đạo Chân tiếng nói bỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến, dứt tiếng thời gian, hắn cùng Lý Thiên Mạch vừa vặn bước vào Huy Nguyệt Điện bên trong. Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh nhìn thấy Nguyên Đạo Chân cùng Lý Thiên Mạch nhanh nhẹn đến, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Lưu Thanh tiến lên trước một bước liền muốn tiến lên làm có dễ, lại bị Lý Vân Tương đưa tay ngăn cản, hướng về người diêu thủ ra hiệu. Nguyên Đạo Chân mang theo Lý Thiên Mạch đi tới Phương Vũ Hiên trước mặt, cười nhạt chắp tay nói, bái kiến cốc chủ. Lý Thiên Mạch cũng hướng về Phương Vũ Hiên bái lễ, Phương Vũ Hiên vẫy nhẹ tay phải, ra hiệu miễn lễ. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi lời, một bên Lưu Thanh không chịu được tính tình, giành trước kêu to, Lý Thiên Mạch, ta hỏi ngươi, con trai của ta Lý Thiên Nhất nhưng là ngươi giết chết. Lý Thiên Mạch thấy Lưu Thanh hỏi đến như vậy trực tiếp ghi, làm, liền cũng không che lấp, đem đầu một ngang, lớn tiếng trả lời, không sai, là ta giết. Phương Vũ Hiên nghe vậy mở ra, lập tức nhíu mày. Hay, hay, được. Lý Vân Tương ở một bên tức giận đến râu mép trực chiến, cắn răng điểm như nói, ngươi có dũng khí. Phương Vũ Hiên cau mày, khẽ bước tiến cẩn, lạnh lùng nói, Lý Thiên Mạch, bản môn môn quy to lớn nhất ba cái ngươi có biết? Lý Thiên Mạch nói, về cốc chủ, biết. Cuối cùng bản tòa nghe. Phương Vũ Hiên lạnh giọng thét ra lệnh. Số 1, không thể lừa gạt sư diệt tổ. Thứ 2, không thể phản bội sư môn. Thứ 3, không thể đồng môn tương tàn. Lý Thiên Mạch đem ba cái to lớn nhất môn quy không sót một chữ quăng đi ra. Phương Vũ Hiên gật đầu cười lạnh nói, được rồi rất, không thể đồng môn tương tàn, ngươi có thể làm đến. Lý Thiên Mạch mặt không biến sắc, ôn quyền tất cao giọng nói, cốc chủ minh dám, ta cũng không phải là tranh dũng đấu tàn những người. Lý Thiên Nhất hết lần này tới lần khác muốn giết ta bị ép phản kích, lúc này mới rơi xuống sát thủ, không biết ta làm sai chỗ nào. Nói hưu nói vượng. Lý Vân Tương nghe vậy đột nhiên gào lớn, ngươi cẩn thận một người, nhà ta Hải Nhi sao tự dưng làm khó dễ ngươi, định là ngươi khiêu khích trước, ta Hải Nhi mới tìm ngươi suối quẩy. Lưu Thanh cũng nói giúp bảo, tiểu xuất sinh, ngươi giết người vẫn còn ở nơi này kẻ ác cáo chẳng trước, hướng về ta chết đi Hải Nhi trên người rội nước bẩn, lòng dạ đang chém. Ngươi dứt lời dơ trưởng liền muốn tiến lên đối phó Lý Thiên Mạch. Dừng tay. Phương Vũ Hiên đông nhiên một tiếng nổi giận quát, đại hiền đỉnh cao khí thế thả ra ngoài, chấn động đến mức Lưu Thanh cương ở tại chỗ không nhúc nhích, vừa muốn bước ra chân chậm chạp không có hạ xuống. Phương Vũ Hiên tuy giác Lưu Thanh lời nói kích động không thỏa đáng lắm, nhưng lượng giải người mất con nỗi đau, liền không có thời gian để ý, hắn lại giác Lý Vân Tương vợ chồng hai người nói tới ngữ có chút đạo lý, liền mở miệng hỏi, Lý Thiên Mạch, ngươi nói Lý Thiên Nhất trước tiên làm khó dễ của ngươi, thậm chí muốn giết ngươi, đây là nguyên nhân gì, ngươi có thể có chứng cứ? Lý Thiên Mạch ngẩng đầu lên nói, nguyên nhân nói rồi các ngươi cũng không tin. Phương Vũ Hiên trường mi một hiền, nói, ngươi lại nói, không nói làm sao biết chúng ta không tin đây. Lý Thiên Mạch nghiêm mặt nói, hắn tâm mộ ngũ âm cùng Khổng Tức sư tỷ, ta cũng yêu thích Khổng Tức sư tỷ, hơn nữa còn cùng nàng tư định cả đời, Lý Thiên Nhất bởi vậy ghi hận cho ta, hết lần này tới lần khác muốn hại ta. Thôi lắm, thôi lắm. Lý Vân Tương tức giận đến đầy mặt đỏ chót, tức giận kêu to, Lưu Thanh cũng giúp đỡ nói, nói hưu nói vượng, tất cả đều là nói hưu nói vượng. Phương Vũ Hiên vẻ mặt không thích, Nếu mày quát lạnh, các ngươi không nên đánh gãy, nghe hắn nói xong. Hắn vừa nhìn về phía Lý Thiên Mạch, hỏi, ngươi có thể có bằng chứng? Nếu là không khẩu bạch nói, bản tọa chỉ có thể làm ngươi là nói hưu nói vượng. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, nói, ở trong cốc thời gian hắn đã từng muốn giết ta, bạch mục từ trên trời giáng xuống cứu ta, chuyện này không có cái khác chứng nhân, tạm thời không để cập tới. 4 năm trước đó, ta đi ngoài cốc thí luyện, ở Thận Lâu Thành gặp phải Lý Thiên Nhất, hắn lúc đó liền đã nói chỉ cần ta ra Thận Lâu Thành thành liền giết ta, nửa năm sau ta rời đi Thận Lâu Thành, không nghĩ tới hắn thật sự ở Hỗn Độn Hải ở ngoài đợi nửa năm, chỉ vì giết ta. Cũng may lần kia ta tạo hóa đủ tốt, bị Đồng Lai Đảo Sở Tinh Diêu Sư tỷ cứu, không phải vậy ta sớm liền chết rồi, việc này Đồng Lai Đảo Sở Tinh Diêu Sư tỷ có thể làm chứng. Phương Vũ Hiên nghe vậy lông mày nhíu lên, nhìn một chút Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh, Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh làm sao biết những này nội tình, trong lúc nhất thời sững sờ ở trong đó sắc lấp lóe, không biết làm sao ngôn ngữ. Nguyên đạo chân lần này liền tới khí thế, Trường Mi một hiên, liếc chéo Lý Vân Tương, cười lạnh nói, "A nha, còn trách Đồ Nhi ta ra tay tàn nhẫn, hóa ra là con trai của chính mình làm sằng làm bậy trước, làm sao tài nghệ không bằng người, coi là thật là chết chưa hết tội à. Ngươi?" Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh nghe vậy tức giận đến hai mắt đỏ đậm, muốn phát tác. Phương Vũ Hiên đưa tay cản bọn họ lại hai người, quay về Nguyên đạo chân, nói, "Nguyên sư đệ, ta cái kia cháu ngoại trai bản tính là kiêu hành điểm, nhưng người chết đã chết rồi, ngươi khẩu hạ cũng chừa chút nước đi, huống hồ Lý sư đệ chính trực mất con nỗi đau, ngươi đừng tiếp tục hướng về trên vết thương sắc mới." "Không được." Lý Vân Tương đột nhiên trố mắt gào thét lên, "Ta Hải Nhi tuyệt không có thể chết vô ích." Nguyên đạo chân hiên mi cười nói, "Là hắn lòng dạ chật hẹp, chuột gà không xong bị mổ tay, giết người không được ngược lại bị giết, chết rồi cũng là chết vô ích." "Ngươi nói cái gì?" Lý Vân Tương bị hắn một câu nói kích đến tức giận trực đỉnh xó não, linh đài đốn thất thanh minh, phất lên hữu quyền, kình phong hút lên, một quyền hướng Nguyên đạo chân đánh tới. Nguyên đạo chân thấy hắn đột nhiên ra quyền, trừng mục hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lý Thiên Mạch lui nhanh một trượng, che ở Lý Thiên Mạch trước người, hai tay đẩy ngang, trưởng phong nhất thời, liền muốn nên tiếp cú đấm này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, Thái Thượng trưởng lão Phương Hiên Vũ đột nhiên đạp bước tiến lên, đứng ở hai người bọn họ trung ương, hai tay thành trưởng, phân tiếp Nguyên đạo chân cùng Lý Vân Tương quyền trưởng. Âm điệu một tiếng vang trầm thấp, Phương Vũ Hiên toàn thân áo bào bị mạnh mẽ chân khí gồ lên bay lên, quá hồi lâu mới chậm rãi buông xuống, quyền trưởng lực lượng tiêu tán thành vô hình. Nguyên đạo chân cùng Lý Vân Tương nhìn thấy Phương Vũ Hiên tự mình ra tay, không còn dám động, cùng nhau đứng xuôi tay, nhìn phía Phương Vũ Hiên. Phương Vũ Hiên mi gian như cháo sương lạnh, lạnh giọng hét lớn, "Các ngươi kỳ, làm, Lãng Tinh Các là nơi nào? Nơi này không cho phép các ngươi ngang ngược." Lý Vân Tương cùng Nguyên đạo chân trong lòng biết gây nên Phương Vũ Hiên lửa giận, đồng thời chắp tay tạ lỗi. Phương Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quát lên, "Lần này tha các ngươi sơ phạm, nếu có lần sau, quyết không khoan dung." Nguyên đạo chân cùng Lý Vân Tương nghe vậy đồng thời gật đầu tán thành, việc này tiện lợi quá khứ, đề tài lại quay lại đến Lý Thiên Mạch trên người. Phương Vũ Hiên nhìn lướt qua Lý Thiên Mạch, vuốt râu trầm ngâm nói, "Việc này không tốt dễ dàng quyết đoán, ta cần được tự mình đi Bồng Lai Đảo đi một chuyến, một ngày liền về, đến lúc đó làm tiếp định đoạt. Nguyên sư đệ ngươi trước tiên mang Lý Thiên Mạch về Thiên Cơ Các, ta trở về trước đó, các ngươi nơi nào cũng không cho đi, bất cứ lúc nào chờ đợi ta câu hỏi." "Vâng." Nguyên đạo chân gật đầu lĩnh mệnh, mang theo Lý Thiên Mạch đi ra Huy Nguyệt Điện. Phương Vũ Hiên quay đầu nhìn một chút Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh, một lúc lâu mới thở dài nói, "Không phải vì huynh không thế ngươi làm chủ, việc này liên lụy không nhỏ, ta cần công bằng xử lý, các ngươi chớ nôn nóng, kiên trì ở trong cốc chờ ta tin tức." "Vâng." Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh cùng kêu lên đáp ứng. Phương Vũ Hiên thấy bọn họ đứng ngây ra bất động, vẻ mặt thất lạc, không khỏi lần thứ hai than thở, tay áo lớn phiêu bay đi ra Huy Nguyệt Điện. Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh đối với mình hài tử tính tình có hiểu biết, lượng trước Lý Thiên Mạch nói 89 phần 10 làm thật, như Phương Vũ Hiên đạt được Sở Tinh Diêu lời chứng trở về, chỉ sợ Lý Vân Tương coi là thật liền chết vô ích. Niệm đến đây, hai người tận đều lặng lẽ, vẻ mặt tiêu điều, hồn bay phách lạc địa đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Quá hồi lâu, Lưu Thanh kéo kéo Lý Vân Tương ống tay áo, khàn giọng nói, "Tương ca, chúng ta Thiên Nhất liền muốn như thế chết vô ích sao?" Lý Vân Tương thét dài than thở, chỉ mong Lý Thiên Mạch nói chính là giả, không phải vậy chúng ta Thiên Nhất sợ là thật sự muốn chết vô ích. Lưu Thanh nghe vậy che mặt gào khóc lên, khóc hồi lâu, lúc này mới đứt quãng nói rằng, "Ngươi cũng không phải không biết, Thiên Nhất bình thường tiêu hành quen rồi, chỉ sợ Lý Thiên Mạch nói tới đều là thật sự." Lý Vân Tương nghe vậy cả người chấn động, hồi lâu mới đau lòng nói, "Vậy chỉ có thể cho rằng chúng ta Thiên Nhất số khổ." Hắn nói xong lời ấy lộ ra đầy mặt cụt hứng vẻ, phản phất như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Lưu Thanh nghe hắn như vậy nói chuyện, gào khóc đến càng thêm lợi hại, trực đem hai con ống tay áo tất cả đều khóc ướt. Lại quá bán thưởng, Lưu Thanh bỗng ngừng lại tiếng khóc, lau đi đầy mặt nước mắt, lôi kéo Lý Vân Tương cánh tay, nhẹ giọng nói, "Tương ca, ta có biện pháp có thể vì chúng ta Thiên Nhất báo thù." Lý Vân Tương nghe vậy mẩn ra, nhất thời tinh thần tỉnh táo, chợt lại nói, "Có biện pháp gì, nói nghe một chút." Lưu Thanh quỷ bí nở nụ cười, nói, "Đi tìm cha ta cha." "Nhạc phụ đại nhân." Lý Vân Tương nghe vậy sử sốt. Lưu Thanh gật đầu nói, "Để cha ta cha ra tay giải quyết, hắn là bối phận cao nhất thái thượng trưởng lão, vẫn là Phương Vũ Hiên sư tôn, Phương Vũ Hiên nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu phục tùng, nói gì nghe nấy. Chúng ta thừa dịp Phương Vũ Hiên không ở, xin mời cha ra tay, đem Lý Thiên Mạch đến cái tiên trạm hậu tấu, cha nếu có thể thỉnh cầu cái khác thái thượng trưởng lão ra tay, liền càng thêm danh chính ngôn thuận." "Hay, hay, tốt." Lý Vân Tương trực nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ đùi luôn miệng khen hay. Lý Thiên Mạch cùng Nguyên Đạo chân trở lại Thiên Cơ Các sau từng người đều thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Đạo dặn hắn vài câu sau liền trở về phòng tính toán, Lý Thiên Mạch trở lại trong phòng nhập định tu luyện. Tới buổi chiều giờ mùi, Thiên Cơ đại thượng bỗng nhiên hạ xuống mười mấy cái đệ tử, bọn họ ngự không mà đến, hoàn toàn không thấy Nguyên Đạo Chân cấm không pháp lệnh. Nguyên Đạo Chân cùng Lý Thiên Mạch cảm giác được những người này khí tức, cùng đi tới trên quảng trường. Nguyên Đạo Chân nhìn này mười mấy cái đệ tử, cau mày, lạnh lùng nói, mặc dù các ngươi là chấp hình đội đệ tử, cũng không thể tổn hại ta cấm không pháp lệnh, là ai bảo các ngươi tới? Chấp hình đội đệ tử không nói một lời, không người trả lời. Nguyên Đạo Chân nhíu mày càng chặt, lớn tiếng quát lên, là ai bảo các ngươi tới ta thiên cơ các ngang ngược? Là lão phu. Chợt nghe một giọng giàn mua tự không trung truyền đến, trong nháy mắt liền thấy năm người tự giữa bầu trời cấp tốc bay tới, đảo mắt đã mất đến thiên cơ đại thượng, cùng Nguyên Đạo Chân nhìn nhau mà đứng. Nguyên Đạo Chân nhìn người đến, chấn động trong lòng, ẩn có không rõ cảm giác, chỉ thấy vừa tới trong năm người, Lý Vân Tương cùng Lưu Thanh đứng ở phía sau, phía trước ba người nhưng là lão giả râu tóc bạc trắng. Nguyên Đạo Chân tự nhiên nhận biết ba vị này lão giả, bọn họ ở Tiêu Diêu Cốc trong thân phận cao quý, liền ngay cả Phương Vũ Hiên cũng đối với bọn họ kính nể ba phần, ba người này chính là Tiêu Diêu Cốc ba vị thái thượng trưởng lão, hợp xương Tinh Lâu Tam Thánh. Nguyên Đạo Chân quay về Tinh Lâu Tam Thánh chào một cái, cung kính nói, ba vị sư thúc giá Lâm Thiên Cơ Các, Nguyên Đạo Chân không có từ xa tiếp đón, vọng xin mời chủ tội, không biết ba vị sư thúc đến ta Thiên Cơ Các để làm gì. Cầm đầu một cái tiểu tụy lão giả lạnh lùng nói, chúng ta lần này đến đây chính là vì lùng bắt Lý Thiên Mạch đi tế thiên đài được hình, hắn giết chết lão phu ngoại tôn, nên đền mạng. Nguyên Đạo Chân nghe vậy mẩn ra, trong con ngươi tránh qua một đạo lệ mang, lãnh đạm nói, e sợ không thể làm thỏa mãn Lưu sư thúc nguyện, Lý Thiên Mạch giết người một chuyện hoàn toàn là Lý Thiên Nhất gieo gió gặt bão, Phương Cốc chủ dĩ nhiên đi Bồng Lai đảo, không nên phí lời. Cái kia họ Lưu lão giả lệ quát lên, lão phu chỉ biết giết người đền mạng, ai đúng ai sai lão phu một mực bất luận. Lý Thiên Mạch nghe vậy khí kết, không cam lòng kêu to, sư thúc tổ, ngươi là cao nhân tiền bối, tại sao như vậy ngang ngược không biết lý lẽ? Cái kia lão giả họ Lưu lạnh lùng nở nụ cười, nói, Lý, vài đồng tiền một cân, ngươi cô lượng cân đến cho tan đếm thử hàm nhạt. Nguyên Đạo Chân sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, Ngọc sư thúc, Nghiêm sư thúc, ý của các ngươi vâng. Mặt khác hai cái lão giả vẻ mặt hờ hững, đồng thời lập trường ở ngực, cùng kêu lên nói, Tinh Lâu Tam Thánh, như hình với bóng. Nguyên Đạo Chân nghe vậy chậm rãi đóng thượng hai mắt, ngửa mặt hướng lên trời, có chút đau thương, trường hút ba thanh khí sau, hắn đột nhiên mở mắt, kiên quyết nói, nếu ba vị sư thúc như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, cái kia thì đừng trách làm sư điệt không khách khí. Lão giả họ Lưu khoẹt miệng dương lên, hừ lạnh nói, Nguyên sư điệt ngàn vạn lần đừng muốn khách khí. Nguyên Đạo Chân tâm niệm khẽ nhúc đích, tay phải lam quang chăn chán, một thanh màu thủy lam pháp kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, tỏa ra từng trận lưu quang, đối diện Tinh Lâu Tam Thánh bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt. Chờ một chút, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lý Thiên Mạch đông nhiên một tiếng cao giọng thét lên, ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về thân thể hắn tụ đi. Lý Thiên Mạch mắt nhìn Nguyên Đạo Chân, trong lòng bách vị tạp trần, nước mắt ở viền mắt trong trực đảo quanh. Nguyên Đạo Chân thấy thế hừ lạnh nói, thứ không có tiền đồ, khóc cái gì? Lý Thiên Mạch nhất tụ xóa đi nước mắt, chậm rãi nói, sư phụ, không nên động thủ, ta theo bọn họ đi dù là, ta không thể liên lụy ngươi. Nguyên Đạo Chân nghe vậy giận dữ, hai mắt trợn lên trung đồng cũng tự, lớn tiếng quát lên, ta là ngươi sư tôn vẫn là ngươi là sư tôn ta, lão tử làm việc còn dùng ngươi đến lên giáo? Hắn dứt lời không nói lời gì địa điểm lên Lý Thiên Mạch huyệt đạo, đem hắn mang ở dưới nách, tay phải một chiêu kiếm vung ra, một đạo u lam kiếm khí ngang trời mà ra, thẳng đến ba thánh kéo tới. Ba thánh đồng thời duỗi ra bàn tay phải, cùng nhau đẩy ra, một đạo hình nửa vòng tròn quả cầu ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, che ở kiếm khí trước đó, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, như chân trời sấm nổ giống như vậy, chấn động đến mức mặt sau mười mấy cái đệ tử loạn choạng loạn choạng, toàn trường dựng lên đá vụn cùng bụi bặm, không thể nhận ra vận. Ba thánh nhưng cảm giác được Nguyên Đạo Chân khí tức đã đến bốn dặm có hơn. Truy! Lão giả họ Lưu hét vang một tiếng liền đạp không đuổi theo, mặt khác hai cái lão giả cũng đều bay lên trời, theo sát phía sau. Lý Thiên Mạch huyệt đạo bị chế, gấp đến độ kêu to, sư phụ, ngươi đừng như vậy, mau buông ta xuống, bọn họ biết đánh thương ngươi. Ồn ào. Nguyên Đạo Chân nghe được phiền lòng, thuận lợi đem hắn á huyệt đốt, kế tục dốc hết sức chạy trốn. Phía sau hắn bên ngoài hai dặm, Tinh Lâu Tam Thánh đuổi sát không ngừng, lão giả họ Lưu trầm giọng muốn gọi, Nguyên Đạo Chân, ngươi chỉ cần giao ra Lý Thiên Mạch, lão phu liền không tính toán với ngươi, ngươi như lại u mê không tỉnh, lão phu liền ngươi một đạo giết chết. Nguyên Đạo Chân toàn lực phi hành, cao giọng cười to, ngươi chỉ để ý giết chết ta thử xem. Muốn chết? Lão giả họ Lưu đầy mặt âm trầm hừ lạnh, tay phải giương lên, lấy ra một tấm đàn cổ, Nguyên Đạo Chân cảm giác được động tác của hắn, trong lòng cả kinh, một đòn đem Lý Thiên Mạch đánh ngất, tiếp theo tiện tay vung ra một đạo cách âm kết giới, đem chính mình bao phủ. Lão giả họ Lưu tay trái ôm cầm, tay phải bắt huyền, chỉ nghe tiếng đàn đột nhiên nổi lên, truyền khắp cả tòa thung lũng, Nguyên Đạo Chân tuy ở cách âm kết giới bên trong, nhưng vẫn bị tiếng đàn chui vào trong tai. Trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, khí huyết nghịch hành, nội tức hành toán, tận đều tới tâm mạch đánh tới, chỉ trong nháy mắt, Nguyên Đạo Chân gân mạch liền gặp không nhẹ thương tích, khóe miệng đã chảy ra không ít máu tươi. Thái Nguyên Đạo Chân đống nhiên gầm thét, mạnh mẽ để khí, ý thủ tâm thần, đem hỗn loạn nội tức chấn áp xuống, mặc cho tiếng đàn quấy dày cũng không bị một điểm ảnh hưởng. Lão giả họ Lưu thấy mình lộng nguyện tâm ma khúc không cách nào trọng thương Nguyên Đạo Chân, lập tức biến hóa làn điệu, tiếng đàn trở nên túc sát, nhưng thấy cho hắn trong tay đàn cổ bên trên phát sinh mấy chục đạo ánh kiếm, mỗi đạo đều có vài chục trượng to nhỏ, từ bốn phương tám hướng giết hướng về Nguyên Đạo Chân. Những ánh kiếm đó nhanh như chớp giật, đảo mắt liền đến, Nguyên Đạo Chân muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, tiện tay lấy ra một tấm ngân kính thấy rõ liền trướng, hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ, ngăn ở phía sau. Anh kiếm hết mức xung kích ở mặt kính bên trên, phát sinh len ken nổ vang, rung khắp thung lũng. Anh kiếm sau khi biến mất, mặt kính xuất hiện một tia vết rạn nứt. Thử, tiểu tử này còn có chút thủ đoạn. Lão giả họ Lưu hừ lạnh một tiếng, tay phải ở dây đàn thượng đống nhiên vạch một cái, bảy huyền nứt hết, như xé bài tiếng. Mặt đất cây cối hoa cỏ ở sóng âm tàn phá hạ trong nháy mắt hóa thành một mịn, liền đất đều bị quát một thước nhiều hậu, toàn bộ mặt đất bụi mù cuồn cuộn. Nương theo tiếng đàn, một đạo mấy trăm trượng to nhỏ ánh kiếm cũng đồng thời xuất hiện, giống như khai thiên cự phủ, chém đánh ở ngân kính bên trên, ngân kính cũng nhịn không được nữa, bị ánh kiếm chém thành hai khúc. Ánh kiếm chém ra ngân kính sau thế đi không ngừng, thẳng đến Nguyên Đạo Chân đánh tới. Nguyên Đạo Chân ngân kính bị phá, cổ họng tinh ngọn, phun ra một bó huyết hoa, hắn thôi ánh kiếm kéo tới, phút chốc quay lại qua thân, vận chuyển quanh thân lực lượng, tay phải một chiêu kiếm đâm ra, chướng lên mấy trăm trượng u lam kiếm cương, giống như cây cột chống trời, chặn lại ngập trời ánh kiếm. Hai người đụng nhau thời gian, Nguyên Đạo Chân chỉ cảm thấy trong cơ thể gân mạch như bị xé rách bình thường đau đớn, ánh kiếm lực lượng như núi đè xuống, thế không thể đỡ, hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hai lỗ tai nổ vang vang vọng, há mồm lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết. Này một ngụm máu vừa vặn phun chỉ Lý Thiên Mạch trên mặt, đem hắn thức tỉnh, hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy Nguyên Đạo Chân ngực cùng yến cần bên trên tất cả đều là máu tươi, sợ hết hồn, muốn mở miệng la lên, làm sao á huyệt bị điểm, không phát ra được một điểm tiếng vang, gấp đến độ hắn tâm như hòa liệu. Kiếm kia mang tuy rằng lợi hại, Nguyên Đạo Chân bính đủ toàn lực liền nói ra hai cái máu tươi trùng quy chống đối đi, hắn cũng mượn đòn đánh này lực lượng đẳng đến bên ngoài năm dặm. Lão giả họ Lưu thấy Nguyên Đạo Chân tuy rằng bị trọng thương, vẫn như cũ còn có thể chạy trốn, chợt cảm thấy bộ mặt bị hao tổn, khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói, hai người các ngươi là đến xem trò vui sao? Ngọc họ lão giả lắc đầu nói, Nguyên Đạo Chân là một nhân tài, muốn ta tự tay đi xóa bỏ hắn, ta hạ không được này tàn nhẫn tay. Nghiêm họ lão giả nói, chúng ta chỉ là đến cho ngươi lực trận, hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi, không cần chúng ta nhiều chuyện. Lão giả họ Lưu hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, kế tục truy đuổi. Đống nhiên, hắn sát mặt hung ác, cắn răng gầm thét, đoạt mệnh Chu Tâm Trưởng. Không thể. Ngọc họ lão giả cùng Nghiêm họ lão giả nghe vậy đồng thời thay đổi sắc mặt, cùng kêu lên quát bảo ngưng lại. Nhưng cũng không kịp, lão giả họ Lưu dĩ nhiên một trưởng bố ra, một đạo hư vô trưởng ấn xẹt qua bầu trời, hướng về Nguyên Đạo Chân đánh tới. Lão giả họ Lưu đánh ra một trường này sau khi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, dường như toàn thân khí huyết bị rút khô. Đoạt mệnh Chu Tâm Trưởng chính là tiêu diêu cấp cấm thuật, tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng là tự tổn chiêu thức. Phát trưởng thì ngoại trừ cần mạnh mẽ chân lực ở ngoài vẫn cần phụ thượng tinh nguyên sự sống, có thể mấy lần kích phát trưởng lực. Vừa mới lão giả họ Lưu một trường này phụ lên chính mình trăm năm tinh nguyên sự sống, thêm vào hắn đại hiển đỉnh cao cao siêu tu vi, uy lực lớn vô cùng. Nguyên Đạo Chân nếu là trúng trưởng, chắc chắn hóa thành một miệng, tuyệt không còn sống lý lẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 75, mệnh đồ bao thăng trầm cái kia trưởng ấn như che trời nắng ấm, bao phủ ba dặm phạm vi, hướng về Nguyên Đạo Chân bao phủ mà đến. Nguyên Đạo Chân xem rõ ràng, diện hiện ra thế lương, phút chốc ngửa đầu hét lên một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên lên cao, cho đến hợp đạo đỉnh cao tầng 3 vừa mới dừng lại. Hắn tự bạo sinh mệnh chi luân. Nghiêm họ lão giả cùng Ngọc họ lão giả thấy thế tất thanh kêu sợ hãi. Nguyên sư minh, không thể. Bầu trời xa xa bốn bóng người cấp tốc bay tới, cách xa ở mười mấy dặm có hơn liền cao giọng kêu to. Nguyên Đạo Chân khí thế tăng mạnh, tay phải giơ lên, bay về cái kia bay tới trưởng ấn chính là một quyền, màu xanh quyền ảnh đột nhiên nổi lên, như cây cột chống trời, đón trưởng ấn đụng vào nhau. Oanh điệu một tiếng vang thật lớn, mặt trời ánh sáng đều trở nên tối tăm xuống, đầy trời tia sáng chợt lóe lên, diệu đến Lý Thiên Mạch hai mắt vì đó nhắm lại, chờ hắn mở mắt lại nhìn thời gian, bầu trời đã bình tĩnh lại, nhưng bị chân lực khuấy động lên gió nhưng vụ vụ không ngừng, mấy trăm trượng bên dưới mặt đất bị hai người bọn họ thần thông đối kháng hủy thành một vùng phế tích, mấy dặm bên trong bị san thành bình địa, phụ cận một cái trong hồ nhỏ hồ nước một chút không dư thừa, chỉ còn dư lại một cái hồ lớn. Tinh Lâu Tam Thánh cùng Nguyên Đạo Chân đứng ở không trung nhìn lẫn nhau. Xa xa bốn cái bóng người trước sau bay đến, càng là cái khác các bộ chủ sự, bọn họ vừa đến nơi này liền vội thanh hỏi rõ xảy ra chuyện gì, làm sao lại không người theo tiếng. Vũ Âm Cung chủ sự Tiêu Thanh Loan bay tới Nguyên Đạo Chân bên người, hỏi: "Nguyên sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao cùng ba vị sư bá đánh tới đến rồi?" Lão giả họ Lưu đầy mặt tâm trầm, lạnh giọng hét cao: "Nguyên Đạo Chân phản bội Tiêu Diêu Cốc, chết không hết tội." Mọi người nghe vậy tận đều ngơ ngác, Tiêu Thanh Loan cao mày cất giọng nói: "Ngươi nói Nguyên sư minh phản cốc, có thể có bằng chứng?" Lão giả họ Lưu lớn tiếng quát lên: "Lão phu không rảnh cùng ngươi phí lời, mau chóng tránh ra, chẳng ta lùng bắt Nguyên Đạo Chân giả giết chết không cần luận tội." Ha ha ha. Nguyên Đạo Chân bỗng dưng ngửa đầu nhìn trời, cặc cặc cười quái dị, trong tiếng cười đoán độc tâm ý, nhét đầy bốn phía, khiến cho người không rét mà run. Hắn cười xong sau khi nhìn chằm chằm lão giả họ Lưu, lẫm nhiên nói: "Vu oan giá họa. Lưu Không Nguyên, ta hôm nay chết liền chết rồi, muốn đồ nhi ta tính mạng, ngươi nhưng không thể, ta còn muốn nói cho ngươi, đồ nhi ta học cứu thiên nhân, thế gian hiếm có chi thiên tư, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ tiếu ngạo cửu thiên, lật đổ vũ trụ, gầm lên giận dữ đập vỡ tan chư thiên ngôi sao, một đạo ý chí giết chết trăm vạn sinh linh, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay chuyện làm hối hận." "Hừ." Lưu Không Nguyên hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói ẩu nói tả có ai sẽ không, tự ẩn long đạo tôn sau khi lại không đạo tôn, Lý Thiên Mạch muốn chứng đạo, quả thực nói chuyện biển bông. Tiêu Thanh Loan mắt nhìn Nguyên Đạo Chân, ánh mắt lưu chuyển, con mắt nơi sâu xa, tựa hồ cất giấu một loại nào đó sự vật, phức tạp khó hiểu, người trầm mặc chốc lát ôn nhu nói: "Sư minh, ngươi làm sao? Có gì hiểu lầm chúng ta cố gắng biết rõ không là được sao? Hà tất làm to chuyện như vậy?" Nguyên Đạo Chân thảm tiếng nói: "Còn có cái gì tốt biết rõ? Sinh mệnh chi luân của ta đã bạo, đã là kẻ chắc chắn phải chết, chỉ chờ đợi có thể ở khi còn sống cứu ta đổ nhi xuất gốc." "Sư minh." Tiêu Thanh Loan cảm giác được Nguyên Đạo Chân không ngừng tiết ra ngoài tinh nguyên sự sống, trong tròng mắt bị kín một tầng nóng ánh sáng, nước mắt ở viền mắt trong lay động mấy tác, cuối cùng lã chã hạ xuống. Nguyên Đạo Chân nhìn phía Tiêu Thanh Loan ngưng như bạch ngọc khuôn mặt, trên mặt lộ ra ôn nhu hiếm thấy vẻ: "Tiểu sư muội, sư minh xin lỗi người, ta canh giờ không nhiều, có lời gì, chỉ có thể chờ đợi kiếp sau lại nói." Dứt lời thân thể xoay tròn, phút chốc bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến 5 dặm có hơn. Lão giả họ Lưu giật nảy cả mình, vội vàng đuổi quá khứ, mọi người nóng lòng việc này, cũng dồn dập hàm sau đuổi. Trải qua chốc lát, Nguyên đạo chân lao ra hộ tông đại trận, vô vận chuyển toàn thân chất lực, khắc họa đầy trời trận văn, hết mức hòa vào tông môn bên trong đại trận, mặt sau mọi người thấy đến rõ ràng, tận đều kêu lên sợ hãi, dồn dập phát gọi quát bảo ngừng lại. Nguyên đạo chân từ lâu không để ý cái khác, hai mắt đỏ ngầu, giống như điên cuồng, đem chính mình khắc họa đầy trời trận văn hết mức hòa vào hộ tông bên trong đại trận, làm xong sau khi ôm lấy Lý Thiên Mạch xoay người bay đi. Lão giả họ Lưu truy trì đại trận thời gian, phanh điệu một tiếng một mặt đụng vào đại trận hộ bích bên trên, từ trên trời quẳng xuống, hàm răng hết mức rơi xuống, mặt đều đụng phải thay đổi hình, bị rơi thất điên bắt đảo, tiêu diên không đứt, cũng may đều là ngoại thương, không ý kiến đại sự gì, lấy tu vi của hắn, chẳng bao lâu nữa liền có thể khôi phục, hắn bò sắp nổi lên thân, đã thấy đến mặt khác hai cái lão giả cùng các bộ chủ sự dồn dập lạc đến bên cạnh mình, không khỏi phẫn nộ quát, cắt, ngươi không đuổi theo kẻ phản bội, đến nhìn ta làm gì? Nghiêm họ lão giả vẻ mặt đau khổ nói, hộ tông đại trận bị hắn nghịch chuyển, hiện tại chỉ có thể tiến bảo, không thể ra. Cái gì? Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Lão giả họ Lưu kêu sợ hãi nhảy lên, giẫm chân rít gào liên tục. Ngọc họ lão giả vuốt râu trầm ngâm chốc lát, đống nhiên nói, Nguyên đạo chân tuy rằng có thể nghịch chuyển đại trận, chúng ta cũng không phải không cách nào có thể giải, chỉ là cần hao chút thời gian. Ngọc sư ba ý tứ là đi thiên cơ các tìm đại trận khống chế chỗ then chốt. Thư họa hiên chủ sự Nghiêm Huy nghe vậy suy đoán. Lão giả họ Lưu đập chân nhảy lên, vui mừng kêu to, là cực, ta này liền đi đại trận chỗ then chốt. Trong lòng hắn sốt ruột, lời còn chưa dứt, liền gió cũng tự địa bay đi thiên cơ các, mặt khác hai cái lão giả cũng theo sát phía sau. Nguyên đạo chân ôm Lý Thiên Mạch một đường phi hành, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi, Lý Thiên Mạch con mắt đều không thể mở ra, cương phong nhắm trong lỗ mũi chui vào, dù là hô hấp đều có chút khó khăn. Ước chừng quá hơn một canh giờ, Nguyên đạo chân lực bắt đầu tán loạn, tốc độ đột nhiên chậm lại. Hắn tay ôm ngực, hạ xuống ở một mảnh trong rừng núi, sau khi rơi xuống đất liền phun ra một đại ngụm máu tươi. Lý Thiên Mạch mở hai mắt ra, phát hiện Nguyên đạo chân đang ngồi địa thổ huyết, kinh hoàng không ngớt, muốn kêu to, nhưng không phát ra được một điểm âm thanh, chỉ được làm gốc. Nguyên đạo chân na thân lại đây, đưa tay mở ra Lý Thiên Mạch huyệt đạo cấm chế, phòng trường là giải huyệt tiêu hao hắn cuối cùng chất lực, hắn há mồm lại phun ra một đại ngụm máu tươi, cái này máu phun ra sau, cả người hắn liền mệt mỏi ngã xuống đất, khí tức kiêm nhiên, cũng lại khó có thể ngồi dậy. Lý Thiên Mạch trên người cấm chế đến giải, lập tức ôm lấy hắn gấp giọng kêu lên, sư tôn, ngươi như thế nào, ngươi như thế nào? Trong miệng hắn gấp giọng hỏi dò, tay trái ôm Nguyên đạo chân, tay phải đã chống đỡ bộ ngực hắn cho hắn thua chân khí, làm sao chân khí của hắn tiến vào Nguyên đạo chân trong cơ thể như đá chìm biển lớn, yếu vô âm tấn. Nguyên đạo chân càng ngày càng cố hứng, Lý Thiên Mạch luống cuống tay chân, nhưng bó tay toàn tập, gấp đến độ trực khóc, trong miệng luôn miệng địa kêu to. Nguyên đạo chân rũa ra tràn đầy máu tươi, tay run rẩy xoa xoa Lý Thiên Mạch gò má, trong mắt tràn đầy ý cười, nhẹ giọng nói, ngoan đồ, chớ khóc. Lý Thiên Mạch tím tiếng, không lại khóc thét, nhưng vẫn như cũ khóc nước nở không ngừng. Nguyên đạo chân ngón tay xẹt qua khóe mắt của hắn, thế hắn lau đi nước mắt, chậm rãi nói, ngoan đồ, sư phụ, không được, sẽ không, sư tôn sẽ không chết. Lý Thiên Mạch ôm chặt lấy Nguyên đạo chân, kinh hoàng lắc đầu, nước mắt lại đổ rào rào địa lăn xuống dưới đến. Nguyên đạo chân khẽ thở dài, ta chết rồi, không quan trọng, chỉ là khổ ta, ngoan đồ nhi. Lý Thiên Mạch lắc đầu nghẹn ngào, không khổ, ta không khổ, có sư tôn ở ta không một chút nào khổ. Hắn nói nắm lên Nguyên đạo chân tay trái, cầm thật chặt, chỉ lo người khác đem hắn cướp đi cũng tự. Nguyên đạo chân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chậm rãi nói, ta ngoan đồ nhi, mệnh đồ bao thăng trầm, ta này vừa đi, ngươi nếu là bị ngươi bắt nạt, làm sao bây giờ? Nói đến đây, hắn mọc đầy nếp nhăn, khỏe mắt chảy ra nước mắt. Lý Thiên Mạch cất tiếng đau buồn nội la lên, đều lúc nào, ngươi còn nói những này? Sư tôn ngươi dạy ta biện pháp, chắc chắn biện pháp có thể cứu ngươi. Thần sắc hắn hoảng loạn, đột nhiên đạo, ta biết rồi, ngươi nói ra thật nhiều máu, ta cắt máu cho ngươi uống. Dứt lời liền lấy ra một thanh đao nhỏ liền muốn hướng về thủ đoạn cắt đi. Nguyên đạo chân nỗ lực để lại tay cầm đao của hắn, lắc đầu than thở, không, dùng, coi như đạo tôn tái sinh cũng cứu không được. Sư phụ, quy luật tự nhiên, không cách nào làm trái. Lý Thiên Mạch nghe vậy chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, chỉ chốc lát sau, cả người dị dạng run rẩy lên, nước mắt như sông lớn vỡ đê, giàn giụa không thôi. Nguyên đạo chân giơ tay khẽ vuốt hắn gò má, đầy mặt an từng nói, sư phụ, không ở thời kỳ, ngươi nhất định phải cẩn thận mà, chờ chính mình, không nên vì là ta thương tâm, ta đã cùng Lưu Khôn Nguyên khoe khoang khoác lác, nói tương lai ngươi tiếu ngạo, cửu thiên gào thét chấn động, ngôi sao, ngươi nhất định phải làm được, tương lai ngươi vô địch thiên hạ thời điểm, phải mặc xiêm y màu trắng, như vậy, nhìn qua, tuấn, hắn nói tới chỗ này thì âm thanh run rẩy, hơi thở mong manh, làm như đã đến cực điểm. Lý Thiên Mạch đặt ở trong mắt chỉ cảm thấy lòng như lao cắt. Hãy còn nước nở nói, đừng nói, sư tôn ngươi đừng nói, ta đều nghe lời ngươi, đều nghe lời ngươi. Lúc này, Nguyên đạo chân hai mắt đột thả dị thải, chỉ cảm thấy thần thức mình dần dần mơ hồ, cơn buồn ngủ dâng lên, nhẹ giọng nói, sư phụ mệt mỏi, trước tiên ngủ một hồi, ngươi mặc quấy nhiêu ta. Hắn câu nói này nói tới thật là trôi chảy, không biết là nơi nào đến khí lực, chỉ nói là xong thời gian, hai mắt liền dần dần đóng thượng, triệt để mất đi khí tức. Lý Thiên Mạch thấy thế nhất thời ngây người, trải qua chốc lát mới phản ứng được, yên lặng kêu lên, sư tôn ngươi đừng ngủ, ngươi tỉnh lại đi. Hắn bi thương quá độ, thân thể như bị giật hồn phách giống như vậy, một con ngã chồng bò ở Nguyên đạo chân trong lòng, trong miệng hay còn lẩm bẩm, đừng ngủ, tỉnh lại đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, thần bí lao giả, thượng, Lý Thiên Mạch cực kỳ bi thương, ôm Nguyên Đạo Chân thi thể yên lặng gào khóc, cũng không biết trải qua bao lâu, ba cái lao giả râu tóc bạc trắng từ không trung từ từ hạ xuống, ở sau lưng của hắn xa hơn 10 trượng đứng lại, là Tinh Lâu Tam Thánh. Lúc này Lý Thiên Mạch lòng như cho nguội, hồn nhiên không có chú ý tới ba người bọn họ đến. Ngọc lão giả cùng lão giả họ Nghiêm nhìn thấy Nguyên Đạo Chân thi thể, đồng thời nhắm mắt độc thầm, mặt lộ vẻ thương xót vẻ. Lưu Khôn Nguyên thì lại hừ lạnh nói, "Ngu không thể nói, chết không hết tội." Hắn vừa nói chuyện, Lý Thiên Mạch dĩ nhiên chú ý tới bọn họ đến rồi, quay đầu lại nhìn ba người một chút, hai mắt tất cả đều là vẻ bán động, Tam Thánh vốn cho là hắn sẽ nói chút gì, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là ác nói đối mặt, nhưng hắn nhưng không một chữ, nhìn bọn họ một chút quay đầu đi kế tục gào khóc. Tam Thánh thấy thế khá là kinh ngạc, Ngọc lão giả khặc một tiếng, chậm rãi nói, "Lưu sư huynh, nếu Nguyên Đạo Chân cũng chết, ngươi coi như trả lại ngươi ngoại tôn mệnh đi, thả này Lý Thiên Mạch một con đường sống dù là." Không đợi lão giả họ Lưu nói chuyện, lão giả họ Nghiêm giành trước lắc đầu nói, "Không thể, hắn thụ nghiệp ân sư chết vào Lưu sư mình tay, thù hận đã kết, lưu lại hắn sớm muộn là kẻ gây họa." "Không sai, nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh." Lưu Khôn Nguyên lạnh lùng gật đầu, nhìn phía Lý Thiên Mạch ánh mắt thay đổi dần tàn nhẫn, không có dấu hiệu nào điện, hắn đột nhiên nhấc trường, một đạo to lớn trường ấn đánh về Lý Thiên Mạch, kình phong chỗ đi qua, cây cối dồn dập bẻ gãy, truyền đến một trận gấp gáp đùng đùng tiếng. Lý Thiên Mạch phảng phất cái gì đều không nghe thấy giống như vậy, hay còn ôm đường xa thật sự thi thể ở cái kia bi thống rơi lệ. Lưu Khôn Nguyên nhìn mình trưởng ấn đánh về Lý Thiên Mạch, nhếch miệng lên, lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý cười, nhưng sau một khắc, nét cười của hắn liền cứng ở trên mặt, chỉ thấy hắn trưởng ấn ở Lý Thiên Mạch sau lưng một trượng nơi dừng lại, thật giống bị món đồ gì chặn lại rồi giống như vậy, không cách nào đi tới mảy may, sau đó chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Tam Thánh thấy thế đồng thời khiếp sợ, đội vàng triển khai thần thức kiểm tra, không nhìn còn khá, vừa nhìn sợ hết hồn, chỉ thấy phía trước một cái pháp trận phòng ngự bao phủ cả toàn núi lớn, mà Lý Thiên Mạch phía sau một trượng nơi, dù là cái kia trận pháp hàng rào vị trí. Tam Thánh hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, phải biết trận pháp này bao phủ có tới hơn 20 dặm đỉnh núi, hầu như cùng một ít môn phái đại trận hộ sơn không xê xích bao nhiêu, mà lại xem trận pháp này kiên cố cực kỳ, linh lực dâng trào, hiển nhiên là mới vừa bày xuống không lâu. Lưu Khôn Nguyên nhíu mày hừ lạnh một tiếng, vận dụng hết toàn lực lại là một quyền đánh ra, từ xa nhìn lại chỉ phát hiện trong rừng núi một đạo mãnh liệt tia sáng xuyên thấu rừng cây, xông thẳng tới chân trời, mà Lưu Khôn Nguyên toàn lực một quyền vẫn như cũ bị trận pháp cản trở, quyền kình đánh vào trận pháp bên trên chỉ tràn lên một trận sóng gợn, căn bản là không có cách lay động trận pháp mảy may. Mặt khác hai thánh thấy thế cả kinh trố mắt ngoác mồm, lão giả họ Nghiêm thất thần lẩm bẩm nói, đến cùng là ai có như thế đại năng lực, lại có thể bày ra như vậy kiên cố mà lại to lớn trận pháp. Ngọc lão giả lẩm bẩm nói, lẽ nào là Nguyên Đạo Chân trước khi chết bính kính toàn lực bày xuống? Không thể. Lưu Khôn Vân lắc đầu nói, Nguyên Đạo Chân bị nặng như thế thương, căn bản không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bày xuống như vậy lại trận. Ngọc lão giả cao mày nói như thế, cái kia dù là có cao thủ phải cứu này Lý Thiên Mạch. Cứu hắn? Lưu Khôn Nguyên cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi cũng quá coi trọng hắn. Hắn có cái gì có thể lại đáng giá cao thủ như thế xuất thủ cứu rút? Lão giả họ Nghiêm gật gật đầu, nói, cái kia dù là vừa vặn có người ở này bày trận, Lý Thiên Mạch cùng Nguyên Đạo Chân vừa vặn chạy tới nơi này, hết thảy đều là đúng dịp. Hẳn là như vậy. Lưu Khôn Nguyên khẽ vuốt râu dài, trầm ngâm chốc lát, lẩm bẩm nói, chúng ta cần xin mời cái kia bày trận cao nhân đi ra, để hắn thả chúng ta đi vào đánh giết Lý Thiên Mạch, hoặc là đem Lý Thiên Mạch đưa ra đến bệ hành. Ngọc lão giả gật gật đầu, nói, liền do ta đến đây đi. Hắn hắng giọng một cái, cất giọng nói, không biết là vị đạo hữu kia ở đây hạ lớn như vậy trận, Tiêu Diêu Cốc Tinh Lâu Tam Thánh đến đây tiếp, tính xin đi ra một ngộ. Hắn ngữ điệu bằng phẳng, trong thanh âm ẩn chứa hồn hậu chất lực, trực truyền ra trăm dặm nhưng lâu đời không dứt. Tiếng nói còn ở bên trong tung lũng vang vọng, một cái lười biếng âm thanh truyền đến, là ai ở đây rít gào núi rừng, quấy nhiễu ta thanh ngộ. Nay một tiếng nói tới thật là bằng phẳng, nhưng cũng thanh thấu màng nhĩ, chấn động đến mức Tinh Lâu Tam Thánh sọ não trực say xe. Tinh Lâu Tam Thánh bị thanh âm này kinh sợ, trong lòng dùng mình, dồn dập thầm nghĩ đối phương đến cùng là cao nhân phương nào, lấy bọn họ hợp đạo tầng 3 tu vi lại suýt chút nữa bị đối phương một câu nói đánh ngất quá khứ. Ba người đang tự dùng thần thức chung quanh lục soát, rồi lại nghe thanh âm kia lại nói, không nên tìm, ta liền ở trước mặt các ngươi đây. Vừa dứt lời, hai trượng ở ngoài một viên thụ bên, một khối đá lớn bỗng nhiên chuyển động, tiếp theo biến thành một ông lão, chậm rãi đứng lên. Nguyên lai cái kia không phải tảng đá, càng là một ông lão, bởi hắn quần áo là màu xám trắng, hiện nay chính trực đêm khuya, ở dưới ánh trăng xem ra lại như một tảng đá. Ba người bọn họ vẫn tự phụ tu vi cao tuyệt, bây giờ có người ở tại bọn hắn bên cạnh ngủ đều không phát hiện, trong lúc nhất thời kinh hãi không ngớt, tất cả đều cương ở tại chỗ, không biết làm sao ngôn ngữ. Ông lão kia ngáp dài đi tới Tinh Lâu Tam Thánh trước mặt, trên dưới đánh giá ba người bọn họ, một lát sau khi mới miễn cưỡng hỏi, các ngươi là Tiêu Diêu Cốc? Tam Thánh chắp tay đồng thanh nói, Tiêu Diêu Cốc Tinh Lâu Tam Thánh, Lưu Khôn Nguyên, Ngọc Khôn Hùng, Nghiêm Khôn Sơn. Nghiêm Khôn Sơn ngừng lại một chút, hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông lão kia gậy hạ tán loạn đạo kế, cười cợt, nói, gọi ta Phong đạo nhân. Phong đạo nhân? Tinh Lâu Tam Thánh hai mặt nhìn nhau, nghĩ nát óc cũng chưa từng nhớ lại ngũ châu bên trong có này số một nhân vật lợi hại. Lưu Khôn Nguyên vừa muốn mở miệng hỏi hắn sư môn, lại bị Phong đạo nhân giành nói, các ngươi mới vừa nói các ngươi là cái kia đồ bỏ Tinh Lâu Tam Thánh. Lưu Khôn Nguyên nghe vậy đáp ý nói, không sai, ba người chúng ta ở tại Tiêu Diêu Cốc quan Tinh Lâu, hợp xưng vì là Tinh Lâu Tam Thánh. Phong đạo nhân lặng lẽ cười nói, là các ngươi tự phong chứ? Lưu Khôn Nguyên nghe vậy thể diện đỏ lên, hai người khác cũng lung túng cực kỳ, nét mặt dán mua đỏ chót, hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Phong đạo nhân đến lý không khiến người ta, cười cười nói, hiện tại tu đạo giới à, quá rối loạn, cái gì a miêu a cẩu cũng dám xưng thánh, coi là thật là xả đến ra châu liền tuổi, mông ở cổ thượng liền lôi, hồn đều đã quên é lệ hai chữ là viết như thế nào. Hắn câu nói này nham hiểm đến cực điểm, lời nói ẩn giấu sự trâm trọng, đổ ập xuống đem tam thánh sỉ nhục e rằng địa tự dùng, làm sao hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, lại không chỉ mặt gọi tên, tam thánh không biết hắn nội tình, không dám cùng hắn không nể mặt mũi, tận đều ẩn nhận không phát. Phong đạo nhân thấy bọn họ ba người bị tự mình nói đến không lên tiếng, trợn tròn mắt, miễn cưỡng hỏi, Phương Càn là các ngươi người nào? Ba người nghe vậy tận đều ngẩn ra, Lưu Khôn mới nói, ngươi nhận ra gia sư? Hắn chết rồi không? Phong đạo nhân lại hỏi. Ba người hai mặt nhìn nhau, trải qua chốc lát, Lưu Khôn Nguyên mới đáp, lão nhân gia người đã qua đời hơn 1.8005. Phong đạo nhân nhàn nhạt ổ thanh, ngẩng đầu nhìn trời, xuyên thấu qua thưa thất lá cây có thể thấy được trăng tròn treo cao bầu trời, khoảnh khắc sau khi bùi ngùi nói, đều lâu như vậy rồi. Lưu Khôn Nguyên đám người càng ngày càng cảm thấy này Phong đạo nhân vô cùng thần bí, ba người bọn họ ở tu chân giới dĩ nhiên xem như là lão tiền bối, không nghĩ đến người này vừa mở miệng liền hỏi sư tôn của bọn họ, nghĩ đến đây là một lão đến không thể già hơn nữa lão già, nhất niệm đến đây, ba người càng thêm đối với Phong đạo nhân kính nể không ngớt. Phong đạo nhân ngửa đầu nhìn hồi lâu minh nguyệt, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng hình như có đăm chiêu, quá một lát, mới chậm rãi nói rằng, các ngươi đi thôi, đạo sĩ buồn ngủ. Lưu Khôn Nguyên đám người nghe vậy tận đều hơi ngưng lại, Nghiêm Côn Sơn nhảy tới trước một bước, chắp tay nói, tiền bối, chúng ta còn có việc muốn nhờ. Phong đạo nhân không kiên nhẫn nói, chuyện gì cũng không đạo sĩ ngủ làm đến trọng yếu. Dứt lời liền lại trở về cây kia hạ, giữa đại thụ nhắm mắt liền muốn ngủ. Tinh Lâu Tam Thánh truy đến bên cạnh hắn, Ngọc Khôn không chắp tay nói, tiền bối, tính xin ngươi giúp chúng ta đem này trong trận thiếu niên cùng cái kia thi thể đưa ra đến, hắn là chúng ta môn phái đệ tử. Phong đạo nhân trương mắt nhìn nhìn hắn, kinh ngạc nói, các ngươi để chính hắn đi ra dù là, hà tất đến quấy nhiễu đạo sĩ ngủ. Ngọc Khôn không biết trả lời như thế nào, đảo mắt nhìn về phía Lưu Khôn Nguyên, Lưu Khôn Nguyên mở miệng nói, tiền bối, thiếu niên kia ở chúng ta trong phái phạm vào sai lầm lớn, chúng ta là muốn hắn trở lại được hình, hắn định sẽ không nghe chúng ta lời chính mình đi ra, tính xin tiền bối hỗ trợ. Phong đạo nhân nghe vậy trừng mắt kinh ngạc nói, thiếu niên này là phạm vào cái gì ngập trời sai lầm lớn, các ngươi phải ba cái hợp đạo tầng ba đại hiển đến tự mình lùng bắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, thần bí lao giả, hạ, Tinh Lâu Tam Thánh mặt lộ vẻ khó khăn, hai mặt nhìn nhau không biết trả lời như thế nào. Phong đạo nhân thấy thế đại giác không nhanh, thổi râu mép nói, ba người các ngươi như vậy không đau không nhanh, đạo sĩ giúp không được các ngươi. Dứt lời làm bộ lại muốn nhị thụ ngủ. Lưu Khôn Nguyên trận lại nói, người này sát hại đồng môn, tội kế hoạch lớn chu. Ồ. Phong đạo nhân tay vướt tròm râu gật đầu trầm ngâm, sau một chốc đông nhiên dương mắt đạo, này thì đại sự còn muốn các ngươi ra tay. Hắn con mắt hơi chuyển động, đống cười nói, à, ta biết rồi, hắn giết người khẳng định địa vị rất cao, để ta nghĩ nghĩ, các ngươi trưởng môn bị hắn giết. Không phải, không phải. Tam Thánh nghe vậy suýt chút nữa không bị một hơi sang đến, dồn dập lắc đầu phủ nhận. Phong đạo nhân thấy bọn họ tận đều lắc đầu, lại vuốt râu trầm ngâm, nghĩ đến chốc lát, mạnh mẽ đập bắt đùi, đắc ý cười nói, ha ha, ta hiểu được, lần này nhất định đúng, hắn giết chết sư tôn của chính mình, bên kia cái kia thi thể chính là hắn sư tôn, là cũng không phải. Hắn dứt lời lại sẽ chính mình suy đoán một lần nữa nghĩ đến một lần, chỉ cảm thấy mười phân bảy mười, trong lúc nhất thời trong lòng đắc ý, liền thanh tự nói, là cực, định là như vậy không sai rồi. Lý Thiên Mạch nguyên bản ở một bên ôm nguyên đạo chân thi thể gào khóc, nghe đến lời này sau phút chốc đứng lên, xóa đi mặt đầy nước mắt, hét cao nói, ngươi thối lắm. Sư tôn ta mới không phải ta giết, là họ Lưu này lão tạp mau hại chết. Phong đạo nhân nghe vậy đứng lên, tự đại phía sau cây đi ra nhìn về phía Lý Thiên Mạch, chỉ thấy Lý Thiên Mạch tỏ rõ vẻ tức giận địa chỉ vào Lưu Khôn Nguyên, Tinh Lâu Tam Thánh sắc mặt âm trầm, khá là lúng túng. Phong đạo nhân nắm mắt liếc một cái Lưu Khôn Nguyên, cười cười nói, người lão này số tuổi cũng không nhỏ, quá cũng không tử tế, làm chi sát hại nhân gia sư tôn mà, hiện tại còn muốn giết một cái ngũ hành cảnh giới thiếu niên, ngươi khuôn mặt giả mua này là mông bao nhiêu tầng gia châu mới có thể có như vậy hậu a. Lưu Khôn Nguyên bị Phong đạo nhân chửi đến vừa thẹn vừa giận, hàn hạ mặt đến nói, tiền bối, đây là chúng ta trong môn phái việc, ngươi không nên hỏi đến. Phong đạo nhân thấy hắn bỗng nhiên trở mặt, lông mày gạt gạt, cười hắc hắc nói, được, đạo sĩ mặc kệ, chính các ngươi xin hắn xuất trận với các ngươi trở về đi thôi. Lưu Khôn Nguyên quay đầu nhìn một chút Lý Thiên Mạch, lại nhìn phía Phong đạo nhân, hừ lạnh nói, ta xác thực không bản lĩnh xin hắn đi ra, nhưng cũng có bản lĩnh đem ngọn núi này cho mời về đi. Phong đạo nhân hướng về trên đất ngồi xuống, tùng mi cười gằn, muốn dùng đại uy năng rời núi sao? Ngươi đều có thể thử xem, nhanh đi, nhanh đi. Lưu Khôn Nguyên cùng Ngọc Khôn không cùng Nghiêm Khôn Sơn đối diện hai mắt, đồng thời bay tới không trung. Trên không trung ổn định sau khi, Lưu Khôn Nguyên hai tay hướng phía dưới duỗi ra, giống như ứng chảo, hai con hư vô bàn tay lớn xuất hiện, bao phủ hơn 20 dặm, nắm lấy toàn bộ núi lớn, chảo ổn sau khi liền bắt đầu hướng về nâng lên. Hợp đạo tầng 2 có thể hủy núi lật địa, hợp đạo tầng 3 mới có thể rời núi lấp biển, nắm giữ rất lớn uy năng. Lưu Khôn Nguyên là hợp đạo đỉnh cao tầng 3 đại hiển cao thủ, theo lý thuyết rời núi đối với hắn mà nói là điều chắc chắn, làm sao lần này rời núi rất không thuận lợi, ngọn núi lớn này đứng lặng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc hắn làm sao phát lực cũng không cách nào lay động mảy may. Lưu Khôn Nguyên vận dụng hết toàn lực thử nghiệm mấy lần, nhưng không thấy bất kỳ hiệu quả nào, không khỏi bội gọi, hai người các ngươi còn không mau mau giúp ta. Ngọc Khôn không cùng Nghiêm Khôn Sơn nghe vậy cũng sử dụng tới rời núi thần thông, nắm lấy ngọn núi hướng về thượng rút, kết quả vẫn như cũ không cách nào lay động mảy may, ba người bọn họ dần bật sắp tới nửa nén hương công phu cũng không gặp bất kỳ hiệu quả nào, chỉ được từ bỏ, đồng bền rơi xuống. Phong đạo nhân thấy bọn họ ba người khí sắc hơi bại, không khỏi mặt mày hớn hở nói, ồ, không phải muốn rời núi sao? Gì à, tại sao không gì? Ba người các ngươi hiền giả sẽ không liền một ngọn núi đều gì không đi thôi. Ngọc Khôn không thấy hắn như thế đắc ý dáng dấp, lửa giận trong lòng ứa ra, chỉ muốn đi tới quất hắn mấy cái tát hai mới rát sảng khoái, nhưng hắn cũng thấy được cái này phong đạo nhân uy năng, chỉ được nuốt giận vào bụng, chỉ có thể lấy ánh mắt quan hắn. Lưu Khôn Nguyên tuy rằng gặp khó, nhưng cũng không muốn liền như vậy lùi bước, hướng về phong đạo nhân chắp tay cúi đầu, cất cao giọng nói: "Tiền bối, ba người chúng ta chỉ có điều là muốn trảo về chúng ta Tiêu Diêu cốc địch đồ, ngươi như vậy cản trở chúng ta, có phải là quá không nói quy củ?" Phong đạo nhân cười hì hì, nhướng mày cười ngược nói: "Nhiều quy củ thiếu tiền một cân, ngươi bán mấy cân cho đạo sĩ nếm thử." Hắn dứt lời coi là thật móc ra một đám lớn linh thạch, rơi tại Lưu Khôn Nguyên trước mặt, cười hì hì nhìn ba người bọn họ. Ngọc Khôn không thấy thế lông mày vừa kéo, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói: "Tại sao báo ứng làm đến nhanh như vậy, câu nói này nhanh như vậy liền trả cho chúng ta?" Lưu Khôn Nguyên lăng mắt nhìn trên đất linh thạch, tức giận đến ba thi thần kinh nảy lên, đầy mặt đỏ bừng lên, hắn cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng, ngón tay đối phương, tức giận quát lên: "Phong đạo nhân, chúng ta mời ngươi là lao tiền bối, rồi mới hướng ngươi lễ nhượng ba phần, ngươi không nên khinh người quá đáng." Phong đạo nhân nuốt dâu cười nói: "Đạo sĩ nào có bắt nạt ngươi môn, đạo sĩ lại không đi giết các ngươi sư tôn." Lưu Khôn Nguyên bị Phong đạo nhân lời ấy một kích, cũng lại không khống chế được tâm tình, một con phỉ thúy chế thành bút lông xuất hiện ở trong tay, hét lớn một tiếng: "Giết!" Chỉ thấy bút lông múa nhẹ mấy cái, một cái màu vàng giết chữ trong nháy mắt hoàn thành, lộ ra vô cùng khí tức sơ sát, chu vi mấy trăm trượng bên trong cây cối rồn dập bẻ gãy. Giết chữ sau khi hoàn thành hóa thành một đạo ác liệt sát khí, ngưng động thực chất bình thường giết hướng về Phong đạo nhân. Phong đạo nhân nhìn Lưu Khôn Nguyên động tác, mỉm cười thong dong, bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi vươn tay trái ra, đối diện cái kia một bó sát khí. Chỉ thấy sát khí như bị hấp dẫn giống như vậy, tận đều tiến vào Phong đạo nhân trong tay, ở bàn tay hắn trong hội tụ thành một cái màu vàng giết chữ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Lưu Khôn Nguyên sát chiêu bị Phong đạo nhân ung dung hóa giải, trong lòng tuy là kinh hãi, nhưng hãy còn không cam lòng, lại phát họa một cái khốn chữ, công hướng về Phong đạo nhân. Phong đạo nhân bảo chế y theo chỉ dẫn, lấy tương đồng thủ pháp hời hợt địa hóa giải mất. Lưu Khôn Nguyên tức giận càng tăng lên, trừng mắt nhìn chung quanh, gấp giọng kêu lên: "Các ngươi còn không mau mau hỗ trợ!" Ngọc Khôn không cùng Nghiêm Khôn Sơn nghe vậy song song ra tay, Nghiêm Khôn Sơn lấy ra một thanh pháp kiếm, trường kiếm lôi ra dài mấy dặm ánh kiếm, phản phất như phải đem bầu trời đem cho cắt thành hai nửa. Ngọc Khôn không nhưng là đưa ngón trỏ ra, một chỉ điểm ra, âm phong mãnh liệt, chỉ phong hiện lộ hết thế lương. Lưu Khôn Nguyên lần này ra chiêu so sánh chậm, hắn phát họa một bức sơn hà đồ, đồ trong nguy nga không cao hơn núi hóa thành ngọn núi to lớn hư ảnh hướng về Phong đạo nhân trên đầu ép đi. Phong đạo nhân đối mặt ba người này công kích, hiên mi nở đủ cười, bấm tay khẽ gảy, Ngọc Khôn không chỉ phong bị hắn bắn bay, cải hướng về thượng đánh tới, bắn trúng sơn hà đồ phân vỡ tăng dã. Mắt thấy kiếm khí phun ra nuốt vào mà đến, Phong đạo nhân lần thứ hai bấm tay bắn ra, một đạo bóng ngón tay gậy tại ánh kiếm bên trên, ánh kiếm sau này bay ngược mà ra, cắt phá trời cao mà đi, như một đạo lưu tinh giống như biến mất ở bầu trời đêm vô tận bên trong. Tinh lâu tam thánh ba chiêu bị Phong đạo nhân hai ngón tay tăng dã, tất cả đều ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Phong đạo nhân đứng dậy gậy gậy trên người bụi đất, cười nói: "Không bồi các ngươi chơi, thiếu niên này, ta nhận lấy, hắn cùng Tiêu Diêu cốc đã không có quan hệ." Lưu Khôn Nguyên nghe vậy mà ra, nhảy tới trước một bước nói: "Phong tiền bối, ngươi không thể như vậy." "Ta tại sao không thể như vậy?" Phong đạo nhân cười hì hì nhìn hắn, tỏ rõ vẻ chào ý. Lưu Khôn Nguyên nói: "Ngươi tại sao có thể cướp giật ta Tiêu Diêu cốc đệ tử, dựa dẫm mạnh mẽ huyền thông bắt nạt ba người chúng ta văn bối?" "A phi." Phong đạo nhân há mồm liền thối, đem ba người bọn họ chóp mũi tận đều chỉ một lần, thổi dâu mép trợn mắt nói: "Mẹ kiếp, đạo sĩ sống này một đám lớn số tuổi, không biết xấu hổ nhìn nhiều lắm rồi, tự các ngươi như vậy không biết xấu hổ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, các ngươi giết người ta rồi sư tôn còn dám nói hắn là các ngươi Tiêu Diêu cốc người, hé miệng cho đạo sĩ nhìn một cái các ngươi đầu lưỡi còn có ở hay không, có hay không bị gió quét đi?" Hắn dừng một chút, lại nói rằng: "Sĩ ta ỷ vào huyền thông mạnh mẽ bắt nạt các ngươi, hắc, các ngươi đúng là lợi hại, đạo sĩ còn không ra tay, các ngươi liền bắt đầu chụp thì chậu, đạo sĩ nếu là ra tay rồi, các ngươi còn có thể thêu dệt ra cái gì tốt lời đến, bắt nạt các ngươi. Các ngươi ra tay giết chết rồi đứa nhỏ này sư tôn, ba cái đại hiển cao thủ vi truy một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, các ngươi bắt nạt người khác là có thể, người khác bắt nạt các ngươi liền không xong rồi, các ngươi cũng cho đạo sĩ nói một chút, đây là cái đạo lý gì?" Chuyện này, Lưu Khôn Nguyên nghe vậy im lặng, nghĩ nát óc nhưng không có gì để nói, lập tức hướng mình hai cái sư đệ cầu viện, làm sao Nghiêm Ngọc hai người cũng là không lời nào để nói, khoanh tay nhắm mắt đứng ở nơi đó. "Khà khà, không lời nào để nói đi, vậy thì cút đi." Phong đạo nhân dứt lời tay háo lớn vung một cái, một trận cuồng phong hút lên, hình như vòng xoáy khổng lồ, cuốn lấy ba người gào thét mà đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, ác danh gia thân lãng tinh các huy nguyệt điện bên trong một mảnh yên tĩnh, Phương Vũ Hiên ngồi ngay ngắn cao tòa bên trên, tinh mục nhìn quanh, không giận tự uy, đường hạ năm bộ chủ sự cùng còn lại trưởng lão túi đầu phục tùng, đứng xuôi tay, không có người nào lên tiếng. Phương Vũ Hiên ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc, uy nghi nói: "Hôm nay bản tọa về cốc, ngẫu nhiên gian nhìn thấy Bách Thảo Bình cùng Lạc Tinh Hồ một vùng bị hủy đến tàn tạ khắp nơi, còn lưu lại có đạo ngân vận sóng, các ngươi ai có thể nói cho ta, đây là chuyện ra sao?" Hắn tuy nói khinh hoãn, nhưng ngữ điệu mới vừa trầm mạnh mẽ, lộ ra vô thượng uy nghiêm. Nguyên đạo chân bị giết một chuyện rất là nghiêm trọng, các trưởng lao trong lúc nhất thời cũng không thể thêu dệt dễ bàn từ, không biết trả lời như thế nào, tận đều im tiếng không nói. "Tại sao không nói chuyện, đều người câm sao?" Phương Vũ Hiên trừng mắt nhìn quét cả sảnh đường, dừng một chút, "Đạo, ta không phải triệu tập lục bộ chủ sự cùng hết thảy trưởng lao đến đây uy nguyện điện sao, vì sao nguyên sứ huynh không có tới?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, khoảnh khắc sau khi, Tiêu Thanh Loan cắn cắn ngọc xỉ, đống tiến lên trước một bước, chắp tay nói: "Cốc chủ, tam thánh truy sát Lý Thiên Mạch, nguyên sư huynh vì là bảo vệ đồ đệ tính mạng, tự bạo sinh mệnh chi luân trốn chạy, hiện nay chỉ sợ dĩ nhiên chết. Người nói đến đây, vẻ mặt buồn bã, ẩn có bi thương. Cái gì? Nguyên sư đệ chết rồi. Phương Vũ Hiên nghe vậy đột nhiên đứng lên, kinh nộ giao bính, hai mắt như điện nhìn về phía Lý Vân Tường, khép mắt lạnh giọng nói, Lý Vân Tường, là các ngươi vợ chồng làm chuyện tốt. Mọi người nghe vậy sợ hết hồn, bởi vì Phương Vũ Hiên làm người rất coi trọng lễ nghi, đối với bất kỳ một trưởng lão đều lấy sư minh đệ tương xứng, nếu là gọi thẳng họ tên, như vậy người này định là phạm vào ngập trời tội lớn, đã không bị hắn cho rằng đồng môn sư minh đệ đối xử, hậu quả khá là nghiêm trọng. Lý Vân Tương cái trán xuất mồ hôi hột, vừa muốn đáp lời, Lưu Thanh nhưng giành trước kêu lớn, không sai, là chúng ta đem việc này nói cho cha. Làm cản. Phương Vũ Hiên đông nhiên một trưởng bô nát bên cạnh trả án, nhìn chằm chằm Lưu Thanh, ánh mắt tựa như muốn nuốt sống người ta, ngươi trong mắt còn có ta người cốc chủ này ư? Lưu Thanh bị khí thế của hắn sợ đến cả người run lên, không nhịn được lui về phía sau hai bước, nhưng nàng trong lòng không cam lòng, hay còn mạnh miệng nói, ta vì ta Hải Nhi báo thù nơi nào có sai rồi, ta nơi nào sai rồi, lẽ nào ta Hải Nhi liền muốn chết vô ích sao? Hắn chết rồi đáng đời. Phương Vũ Hiên trường mi dựng thẳng, thư lệnh nói, bản tọa ở Bồng Lai đảo hỏi qua Sở Tinh Diêu, người nói chứng thực, Lý Thiên Nhất quả thật có truy sát quá Lý Thiên Mạch, nếu không là người ra tay, Lý Thiên Mạch phòng trường đã chết ở Lý Thiên Nhất trong tay, hơn nữa chính là nhận hết giàn vật mà chết, hắn bị Lý Thiên Mạch giết chết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, không oán được người bên ngoài. Ta mặc kệ. Lưu Thanh bỗng dưng về phía trước mấy bước, điên cuồng kêu to, ta Thiên Nhất tuyệt không có thể chết vô ích, ta mới mặc kệ ai đúng ai sai, nói chung ta muốn hắn đền mạng. Lý Vân Tương thấy Lưu Thanh bỗng nhiên phát điên, trong lòng lấy làm kinh hãi, đội vàng đưa nàng duệ đến bên người, ở bên thai thấp giọng quát lớn, ngươi thất tâm phong sao, mau mau hướng về cốc chủ nhận sai. Phương Vũ Hiên hoàn toàn không cho người cơ hội, trừng mắt hét lớn, chấp hình đội ở đâu? Đệ tử ở. Huy Nguyệt Điện ở ngoài đi vào bốn cái mặc y đệ tử, cùng nhau hướng về Phương Vũ Hiên lễ bái. Phương Vũ Hiên ngón tay Lưu Thanh, lạnh lùng tuyên án, Lưu Thanh làm trái bản tọa pháp chỉ, làm hại đồng môn, rít gào Huy Nguyệt Điện, tội không thể tha thứ, áp đi tủ Long Thâm Viên giam cầm trăm năm, không được bản tọa thủ lệnh, ai cũng không thể quan sát. Phải. Chấp hình đệ tử cùng kêu lên lĩnh mệnh, dứt lời liền muốn tiến lên bắt giữ Lưu Thanh, Lý Vân Tương vội vàng đưa tay ngăn cản lại, hét lớn, chờ đã, cốc chủ, ta có chuyện muốn nói. Phương Vũ Hiên đầy mặt mù mịt nói, Lý Vân Tương, ngươi không nên khiêu chiến bản tọa kiên trì. Lý Vân Tương cúi đầu phục tùng, không người chắp tay nói, không dám, nhưng xin mời sư huynh để ta nói một câu. Phương Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung một cái, xoay người không kiên nhẫn nói, giảng. Lý Vân Tương nói, ta thê mới vừa được mất con nỗi đau, tâm thần không tuân thủ, bị tâm ma xâm lấn, mới sẽ có như thế quá khích lời nói, kính xin cốc chủ cân nhắc trừng phạt một chuyện. Phương Vũ Hiên khỏe miệng dương lên, lanh đạm nói, bản tọa đúng là vừa mất đi một sư huynh, phần này đau lòng lại có ai đến thông cảm. Lý Vân Tương nghe vậy nghẹn lời, nghĩ nát óc cũng không tìm đến đôi câu vài lời, chỉ được than nhẹ một tiếng, cúi đầu đi. Phương Vũ Hiên tay áo lớn vung lên, một trận kình phong đông nhiên đánh vào Lưu Thanh trên người, người lập tức toàn thân bủn rủn ngã ngồi trên đất, quanh thân gân mạch đều bị phong tỏa, áp xuống. Nếu dám phản kháng, giết chết không cần luật tội. Chỉ nghe Phương Vũ Hiên lạnh giọng thét ra lệnh, bốn tên chấp hình đệ tử lĩnh mệnh áp Lưu Thanh liền hướng về đi ra ngoài điện. Mới ra cửa điện, Tinh Lâu Tam Thánh đâm đầu đi tới, Lưu Thanh chợt thấy Tam Thánh xuất hiện, như thấy cứu tinh, thê thanh gào khóc, cha, nhanh cứu cứu con gái, nhanh cứu cứu con gái. Lưu Khôn Nguyên tính cách bao che nhất, do Lý Thiên Nhất việc liền có thể thấy, hiện nay nhìn thấy nữ nhi mình bị chấp hình đệ tử áp, không khỏi giận tí mặt, đống nhiên hét lớn, buông tay. Hán đại hiền uy thế phóng thích mà ra, cái kia bốn cái chấp hình đệ tử nơi nào ngăn cản được, dồn dập buông tay, bị khí thế của hắn khiến cho liên tiếp lui về phía sau. Lưu Khôn Nguyên tiến lên thế người mở ra cấm chế, nói, ngoan con gái yên tâm, có cha cùng hai vị sư thúc ở, không ai dám động ngươi mảy may. Nói liền kéo lại Lưu Thanh tay đi đến điện trong. Vừa mới vào điện, hắn liền lớn tiếng quát, Phương Vũ Hiên, ngươi thật lớn uy thế a. Phương Vũ Hiên nhìn thấy Tinh Lâu Tam Thánh, sắc mặt âm trầm nói, sư tôn, hai vị sư thúc, các ngươi đã tới. Lưu Khôn Nguyên nói, ngươi chờ chúng ta rất lâu. Phương Vũ Hiên lạnh lùng nói, nguyên sư đệ cái chết, bản tọa cần các ngươi cho một hợp lý giải thích. Lưu Khôn Nguyên nhàn nhạt nói, việc này trước tiên không làm luận, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi phái chấp hình đệ tử áp giải ta ngon nữ, y muốn đối với nàng làm sao? Phương Vũ Hiên chậm rãi đi xuống địa vị cao, nói, giam giữ với tủ Long Thâm Viên trăm năm. Lưu Khôn Nguyên cười lạnh, nói, ngươi tại sao không ra đảng tế bái thiên địa, đưa nàng xử từ đây? Phương Vũ Hiên lạnh nhạt nói, bản tọa nguyên bản có ý tưởng này, nhưng cũng nể tình ngươi ta về mặt tình cảm, liền tuân tư tình. Lưu Khôn Nguyên chắp tay tuyệt bộ, kha kha cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ cùng ta tình cảm, ta cho rằng ngươi ngồi trên người cốc chủ này vị trí sau đã sớm đem ta bộ xương giả này quên đến cựu thiên ở ngoài. Phương Vũ Hiên vi cùng hai tay, đứng ngực nói, không dám, Tiêu Diêu cốc môn quy điều thứ nhất dù là tôn sư trong đạo, nếu có nghịch phản, tội lỗi tất tru, Vũ Hiên thân là cốc chủ, dây lát không dám quên. Lưu Khôn Nguyên khẽ bước dâu dài, gật đầu liên tục nói, ngươi nhớ tới liền được, ta mà lại hỏi ngươi, con gái của ta phạm vào cỡ nào sai lầm, ngươi muốn đối với nàng làm nặng như thế hình. Phương Vũ Hiên quay đầu nhìn về Lưu Thanh, sắc mặt âm trầm, trải qua chốc lát, mới trầm giọng nói rằng, người đùa bỡn nói thuật, gây xích mích thị phi, làm cho nguyên sư đệ thầy trò phản ra Tiêu Diêu cốc, hại nguyên sư đệ tự bạo sinh mệnh chi luân mà chết, này tội lỗi có tính hay không đại? Lưu Khôn Nguyên thổi một hơi dâu bạc trắng, cười hắc hắc nói, này liền buồn cười, nguyên đạo chân là ta giết chết, tại sao lại quái ở trên đầu nàng? Phương Vũ Hiên nói, sư tôn có chỗ không biết, việc này có ẩn tình khác, Lưu Thanh vợ chồng định chưa nói rõ với ngươi. Lưu Khôn Nguyên bạch mục một hiên, lặng lẽ cười hỏi, há, là hà ẩn tình, ngươi nói nghe một chút. Phương Vũ Hiên thấy hắn lời nói ung dung, hoàn toàn không nửa điểm ăn năn chi tâm, trong lòng ẩn có lửa giận, làm sao Lưu Khôn Nguyên là hắn thụ nghiệp tân sư, hắn cũng bất tiện nộ diễm đối mặt, chỉ được cố nén lửa giận, lanh lẹ nói, Lý Thiên Mạch giết người một chuyện, hắn cũng chưa từng có sai, là Lý Thiên nhất khiêu khích trước. Lưu Khôn Nguyên bạch mi một hiền, nói, những này ta mặc kệ, ta chỉ biết cháu ngoại của ta chết rồi. Phương Vũ Hiên nghe vậy mà ra, nộ đội la lên, ngươi sao có thể như vậy thị phi không phân? Lưu Khôn Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn trẻ ngông cuồng thời gian, cũng không ít gây rắc rối đoan, lần nào không phải ta đi giúp ngươi khai cái mông, khi đó ngươi tại sao không nói ta thị phi không phân? Phương Vũ Hiên nghe vậy im lặng, sững sờ ở tại chỗ không trả lời được đến. Vẫn ở một bên im lặng không lên tiếng Tôn Bá Thanh chậm rãi đi lên phía trước, hướng về bốn người phân biệt chắp tay chào một cái, mở miệng nói, Phương cấp chủ, ba vị sư thúc, việc này như tiếp tục náo loạn đối với mọi người đều không có lợi, theo ta thấy đến, việc này không bằng liền như vậy coi như thôi, để tránh khỏi các ngươi thầy trò huyên náo cứng. Phương Vũ Hiên quay đầu nhìn về Tôn Bá Thanh, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có vô tận oán khí muốn hướng về hắn thổ lộ, nhưng mà há mồm thời khắc, trong linh đại nhưng tất cả đều là khi còn trẻ Lưu Khôn Nguyên thị độc tình thâm hình ảnh, nghĩ đến đây, hắn không khỏi trong lòng đau xót, khàn giọng nói, đại sư huynh, ta. Tôn Bá Thanh giơ tay ngừng lại hắn, đùi ngùi than thở, Phương sư đệ, ngươi luôn luôn tối nghe lời của sư huynh, lần này liền tiếp tục nghe một lần đi, hắn dù sao cũng là người sư tôn. Phương Vũ Hiên quay đầu nhìn về phía Lưu Khôn Nguyên, Lưu Khôn Nguyên vừa vặn cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhiều năm trước chuyện cũng không khỏi dâng lên hai người trong đầu. Phương Vũ Hiên trong lòng lần thứ hai chua xót, trong mắt lóe ra một đạo lệ quang, chớp mắt là qua, thở dài một tiếng, thôi, việc này bản tọa mặc kệ, các ngươi yêu thế nào liền thế nào. Dứt lời ống tay áo vung một cái, nhanh chân đi ra huy nguyệt điện. Lưu Khôn Nguyên thấy Phương Vũ Hiên phất tay áo rời đi, cười đáp ý, đi đến trước mặt chúng nhân, vỗ tay nói rằng, các vị, nếu Phương cốc chủ mặc kệ việc này, lão phu liền tới quản một ống. Trong môn phái tranh đấu chính là bê bối, tuyệt đối không thể chuyển đi khiến người ta đổ tăng cho cười. Nguyên đạo chân cùng Lý Thiên Mạch hai người ngỗ nghịch sư trưởng, phản bội sư môn, sau đó tiêu diêu cốc đệ tử thấy hai người này, dù là cựu địch. Tôn Bá Thanh nghe vậy nếu mày nói, Phương sư thúc, việc này chỉ sợ không thích hợp. Ngọc Khôn không bạch mi một mình, có gì không thích hợp, ta cảm thấy thỏa đáng vô cùng. Nghiêm Khôn Sơn tiến lên trước một bước, lặng lẽ nói, Tôn sư điện, ngươi chẳng lẽ còn phải đem cái kia Lý Thiên Mạch gọi trở về trong cốc đến? Cái này, Tôn Bá Thanh nghe vậy chần chờ, không biết đáp lại như thế nào. Tiêu Thanh Loan bỗng nhiên cao giọng nói, Nguyên sư huynh cùng Lý Thiên Mạch vốn là chưa phạm sai lầm, vì sao đem bọn họ trục xuất gốc, còn nói bọn họ phản bội sư môn? Nguyên sư huynh chính là Ngũ Châu cao thủ thành danh, các ngươi để hắn chết sau đều lưu lại số danh, có hay không quá phận quá đáng? Còn có, các ngươi để Lý Thiên Mạch sau đó gánh vác một cái kẻ phản bội tên tuổi, làm sao ở tu đạo giới đặt chân? Ngọc Trường Ninh nghe vậy gật đầu liên tục, Tiêu sư muội nói rất có lý, ba vị sư bá, Nguyên sư huynh một thân thanh danh ở bên ngoài, chết rồi còn bị người thoá mạng, ta đây không chịu nhận. Lý Thiên Mạch vốn là hoàn quất, các ngươi còn muốn ở trên người hắn đồ tăng ác danh, làm như thế, thực sự quá mức tàn nhẫn. Lưu Khôn Nguyên trừng mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Trường Ninh, lạnh lùng nói, một cái kẻ bị dồn bỏ mà thôi, nhiều quan một cái tội danh thì lại làm sao? Mọi người nghe vậy tận đều lặng lẽ, điện xa suốt châm có thể nghe. Đột nhiên, một trận cười ha ha thanh truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Bá Thanh ngửa đầu phát sinh một trận cười quái dị, trong tiếng cười nhưng tràn đầy bi thương tâm ý tiếng cười thôi. Hắn khinh đốn dự trượng, cất tiếng đau buồn nói, ba vị sư thúc, chúng ta mời các ngươi là sư trưởng, đối với các ngươi nhiều phiên lễ nhượng, các ngươi nhưng lần này bắt nạt chúng ta những này hậu bối, nguyên sư đệ chính là một bộ chủ sự, Ngũ Châu ít có trận pháp cao thủ, càng như vậy không minh bạch bị các ngươi giết, lần sau là ai đó, là ta, vẫn là Tiêu sư muội, vẫn là Nghiêm sư đệ. Hắn nói chuyện thời gian, đưa tay ở tại dư chủ sự trên mặt từng cái chỉ quá, trong đôi mắt giản mua đã chảy ra lượng buộc nước mắt. Còn lại các bộ chủ sự cùng trưởng lao thấy luôn luôn dày rộng đại sư minh càng đột phát lão lệ, không khỏi tất cả đều mặt lộ vẻ bi sắc, vì hắn ngôn ngữ lay động, đối với Tam Thánh làm âm thầm khiển trách. Tinh lâu Tam Thánh thấy thế cũng thầm cảm thấy chuyện này không thích hợp, Lưu Khôn Nguyên con mắt hơi chuyển động, than nhẹ một tiếng, từ từ nói, các vị sư điện, lần này việc sai đều ở ta, việc nơi này ta thì sẽ đi ăn gió uống sương mặt bàn bích trăm năm, chỉ là này tội danh việc, thật là vì là bảo vệ ta Tiêu Diêu cốc danh dự, huống hồ Lý Thiên Mạch phản ra bản môn, nếu để cho hắn thần thông thành công, tất sẽ quay lại báo thù, lần này tội danh thêm ở trên người hắn, ngăn trở hắn con đường tu hành, cũng là vì ta Tiêu Diêu cốc làm nghĩ, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Nghiêm Hủy cất giọng nói, có đạo là người chết lưu danh, Nguyên sư huynh một đời trận pháp kỳ tài, ở Ngũ Châu bên trong rất có danh vọng, như bị cỡ này tội danh ra thân, liền lưu lại vạn cổ ác danh, ta Nghiêm Hủy cái thứ nhất vì là Nguyên sư huynh đạo bất bình. Nghiêm sư huynh nói rất có lý. Tiêu Thanh Loan cùng Ngọc Trường Ninh đồng thời thanh biên. Lưu Khôn Nguyên nghe vậy ngạc nhiên, nếu mày khổ sở nói, cái kia ngược lại muốn như thế nào cho phải, dù sao cũng nên muốn cái chết chung biện pháp. Nghiêm Khôn Sơn nuốt dâu trầm ngâm, đông con mắt hơi chuyển động, kỳ hì cười nói, ta có cái chết chung thật biện pháp. Mọi người nghe vậy tận đều tụ mục cho hắn thân. Nghiêm Khôn Sơn từ đạc quan thai, chậm rãi nói rằng, chúng ta có thể đem giết chết nguyên đạo chân tội trạng đẩy đến Lý Thiên Mạch trên người, ngược lại hắn đã có một cái kẻ phản bội tội danh, cũng không để ý thí sư tội danh. Ngọc Trường Ninh thất thanh cả kinh nói, thí sư tội danh nhưng là không nhỏ à, nếu là chuyện sắp xuất hiện đi, ngươi để hắn sau đó làm sao ở tu chân giới tồn tại? Lưu Khôn Nguyên híp mắt vuốt râu, gật đầu nói, hắn sống sót chính là cái mầm tai họa, chết rồi tốt nhất, ta ngược lại thật ra cảm thấy phương pháp này rất tốt. Tiêu Thanh Loan muốn phản đối, nhưng nhớ tới Nguyên Đạo Chân cùng Tiêu Diêu Cốc danh tiếng, rồi lại không mở miệng được đi, do dự một lát sau, chỉ được đùi ngùi thở dài. Lưu Khôn Nguyên thấy không có người phản đối, cười vọng Tôn Bá Thanh, hỏi, Tôn sư điện, cái này biện pháp ngươi cảm thấy làm sao? Tôn Bá Thanh cười lạnh một tiếng, đầy mặt đau thương, tay trụ một trượng, thẳng hướng về đi ra ngoài điện, đi lại tập tễnh trong lúc đó tóc bạc lay động, không nói ra được hiệu quả cùng thê lương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, bị trở thành tán tu Lý Thiên Mạch ôm nguyên đạo chân thi thể yên lặng gào khóc, khóc đến cuối cùng rốt cục tâm lực quá mệt mỏi, nhắm mắt ngủ, đến cách nhật buổi trưa vừa mới tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại trong lòng hay còn bị thương, nhưng cũng cho phép linh đài có không ít thanh minh nơi, cố nén bi thống đem nguyên đạo chân mai táng, thi thể xuống mồ thời gian không khỏi lại là dừng lại bi thống rơi lệ. Phong đạo nhân thì lại trước sau ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không tiếp lời, cũng không giúp đỡ. Gian vật nửa ngày, nguyên đạo chân phần mộ cuối cùng chúc được rồi, Lý Thiên Mạch quay về phần mộ lệ vài cái sau khi, chết thân mặt hướng phong đạo nhân, quay về hắn khấu đầu ba lần, phong đạo nhân không né cũng không tránh, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Lý Thiên Mạch hướng về phong đạo nhân sau khi lệ xong, đứng lên nói, lần này mông láo tiền bối cứu rút, Lý Thiên Mạch vô cùng cảm kích, tương lai nếu có cơ hội, ta chắc chắn báo đáp ngươi ở nước. Phong đạo nhân hì hì cười nói, ngươi hiện tại liền có thể báo đáp ta. Lý Thiên Mạch nghe vậy mà ra, nghi ngờ nói, thế nào báo đáp? Phong đạo nhân hai tay theo eo, vui vẻ nói, bái đạo sĩ sư phụ, đạo sĩ dạy ngươi hủy thiên diệt địa di tinh hoán đầu đại thần thông. Lý Thiên Mạch nghe vậy vẻ mặt buồn bã, lắc đầu nói, cái này ta không thể ứng ngươi, sư tôn vừa mất, ta có thể nào cải bái biệt người sư phụ. Phong đạo nhân nghe vậy cười nói, cái này dễ thôi, đạo sĩ chờ ngươi cái 3 năm rưỡi, đến thời điểm ngươi lại bái đạo sĩ sư phụ dù là thần thông phép thuật đạo sĩ hiện tại liền có thể dạy ngươi. Lý Thiên Mạch nghe vậy nghiêm nghị, lần thứ hai chắp tay hướng về hắn hành lễ, cung kính nói, lao tiền bối, lòng tốt của ngươi ý ta chân thành ghi nhớ, ta đã quyết định vì sư tôn ta giữ đạo hiếu 100 năm, này 100 năm, ta sẽ không cải bái hắn người sư phụ, vọng xin mời lượng giải. Phong đạo nhân lôi kéo trong râu, vẻ mặt đau khổ nói, 100 năm a, cũng quá dài điểm. Lý Thiên Mạch thấy lao giả lần này dáng dấp, càng cảm thấy xin lỗi hắn, lại không người hướng về hắn lệ vài cái, sau đó nói, lao tiền bối, ngươi nếu có yêu cầu khác, ta chắc chắn cật lực đi làm, muôn lần chết chớ từ chối, chỉ là bái sư một chuyện, ta không thể ứng ngươi. Phong đạo nhân nghe vậy lại rất thất vọng, khoát tay nói, thôi, thôi. Dứt lời than thở một tiếng chắp tay liền muốn rời đi, mới vừa đi vài bước, lại xoay người trở về, Lý Thiên Mạch nghi ngờ nói, tiền bối còn có chuyện gì? Phong đạo nhân phút chốc lấy ra đỉnh đầu liễu lạc, giam ở Lý Thiên Mạch trên đầu, nói, này đỉnh liễu lạc có thể che giấu mạng của ngươi Lý, ngươi đưa nó mang theo bên người một trượng bên trong liền sẽ không có người diễn toán đạo tung tích của ngươi. Dứt lời cũng không quay đầu lại địa liền đi. Lý Thiên Mạch lấy xuống trên đầu liễu lạc, cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy liễu lạc bên trên có thật nhiều đạo diệu cực kỳ trận văn, lấy hắn đối với trận pháp kiến giải đều không thể hoàn toàn xem hiểu những này trận văn, hắn vừa là kinh ngạc, lại là than thở. Lý Thiên Mạch đem Tiêu Diêu cốc đạo phục cởi thu đến tụ bảo bộ trong, lấy ra một bộ quần áo màu trắng đổi, mang theo liễu lạc, hướng về Thận Lâu thành phương hướng bay đi. Hắn bây giờ thoát ly Tiêu Diêu cốc, lưu lạc vì một giới tán tu, có thể đi địa phương tựa hồ cũng chỉ có Thận Lâu thành, dù sao hắn từng ở đây sinh hoạt quá, đối với nơi này cũng coi như được với quen thuộc. Đến Thận Lâu thành, tìm một gian khách sạn ở lại, nhiều ngày chạy đi mệt nhọc, trước tiên ngủ nhiều một hồi, sau khi tỉnh lại ở trước bàn ngồi bất động, suy nghĩ con đường sau này nên đi như thế nào. Hắn yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là phế bỏ toàn thân Tiêu Diêu công, lại tu luyện từ đầu ngũ hành công. Hắn biết chuyện này sẽ lãng phí rất nhiều khí quang, nhưng là bị bất đắc dĩ, một khi vận chuyển Tiêu Diêu công, mấy bạn dặm ở ngoài đều sẽ bị Tiêu Diêu cốc người cảm ứng được đến. Hắn hiện tại từ lâu đoạn tuyệt với Tiêu Diêu cốc, này Tiêu Diêu công nhất định phải phế bỏ. Tuy nói tu luyện ngũ hành công cũng rất mạo hiểm, nhưng dù sao ngũ hành tông còn ở Nam Tiệm Bộ Châu, cách nhau đâu chỉ 1000 dặm, huống hồ hắn hiện tại cừu hận Tiêu Diêu cốc, cứ tất cả sức mạnh muốn cùng Tiêu Diêu cốc phân rõ giới hạn, lại như lúc trước đem thịt cắt lấy trả lại Lý Dật Chi như thế. Lý Thiên Mạch nói làm liền làm, tức khắc liền bắt đầu lại tu luyện từ đầu ngũ hành công, tuy rằng có trước đó mỗi cái cảnh giới nội tình, thế nhưng muốn thay đổi khí hải bản chất, đây là một cái phức tạp quá trình, quan trọng nhất chính là ngũ hành công cao hơn nhiều Tiêu Diêu công, này lại như là bậc thang, lên bậc cấp vĩnh viễn so với xuống thang muôn khó. 2 năm sau khi, Lý Thiên Mạch rốt cục đem toàn thân Tiêu Diêu công triệt để hóa đi, trong khí hải một mảnh 5 màu vẻ, tuy rằng vẫn là ngũ hành tầng 1 cảnh giới, nhưng khí hải cường độ nhưng là trước đó gấp mấy lần. Triệt để xong công một khắc đó, Lý Thiên Mạch trường ô một tiếng, than khổ tự nói, tới lui lui dằn vặt 3 lần, quả thực là hư quang niên hoa. Hắn kiểm tra khí hải thời điểm nhìn thấy tụ bà buồn, lúc này mới nhớ tới đến, chính mình giết chết Lý Thiên Nhất thời điểm đạt được một cái chứa đồ túi gấm, lúc đó không thời gian tế luyện, vẫn mang ở trên người, hiện tại đã có không, đơn giản liền lấy ra chứa đồ túi gấm bắt đầu tế luyện. Lượng nén hương sau, túi gấm tế luyện hoàn thành, hắn thăm dò vào thần thức kiểm tra, phát hiện bên trong thật nhiều đồ vật, các loại cấp bậc pháp bảo, đan dược, linh thạch, vô cùng phong phú, không hổ là một bộ con trai của chủ sự, thái thượng trưởng lão bảo bối ngoại tôn. Hắn cẩn thận kiểm lại một chút, đan dược có hơn 300 hạt, toàn bộ là nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược, linh thạch hơn 2 bạc cân, pháp bảo hơn 50 kiện. Linh thạch đan dược Lý Thiên Mạch chiếu đan toàn thu, còn nhiều như vậy pháp bảo, ngược lại không là mỗi một kiện đều có thể vào hắn pháp nhãn, bất quá trong đó có một kiện đúng là để hắn thật cảm thấy hứng thú, đó là một đoàn mây mù, chỉ có to bằng bàn tay, không biết là làm được việc gì. Hắn lập tức đem tế luyện, càng phát hiện này đoàn mù có tác dụng lớn, có thể tùy ý niệm lớn lên nhỏ đi, to lớn nhất thì có thể bao phủ 5 trượng nhiều mặt biên, mù xương một mảnh, không chỉ có không nhìn thấy đồ vật bên trong, liền ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu, vô cùng thần kỳ. Quan trọng nhất thì đây là một cái phi hành pháp bảo, có thể mang người phi hành, hơn nữa có thể tải rất nhiều người. Thần kỳ như vậy pháp bảo hắn đều có, không hổ là một bộ con trai của chủ sự. Lý Thiên Mạch lần thứ 2 cảm thán, đem này đoàn mây mù thu ở giữa bàn tay, tự lẩm bẩm, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Lý Thiên Mạch pháp bảo, ta cho ngươi lấy cái tên, liền cứ gọi Mê Vân Trướng đi. Hiện tại là ở Thận Lâu thành trong, hắn không cách nào thử nghiệm này Mê Vân Trướng hiệu quả, chỉ có thể tạm gác lại sau đó thử lại, tạm thời thu hồi đến. Trải qua 2 năm qua thời gian đám ải, hắn đối với Tiêu Diêu Cốc cửu hận cũng phai nhạt đi, dù sao có lỗi với chính mình không phải Tiêu Diêu Cốc, mà là Tinh Lâu Tam Thánh cùng Lý Vân Tương vợ chồng, vừa nghĩ tới Khổng Tước sư tỷ còn ở Tiêu Diêu Cốc, trong lòng hắn liền cảm xúc ngổn ngang, khắp chỉ tính toán, người đã diện bích 6 năm. Hắn nóng nhìn trên bàn đèn đuốc, âm u than thở, cũng không biết sư tỷ quá có được hay không, người có biết hay không chuyện của ta, bằng vào ta hiện tại thân phận này, còn làm sao đi cưới người. Vừa nghĩ tới bây giờ cảnh giới này, trong lòng hắn liền lo lắng bất an, trong đầu một lần lại khắp nơi tránh qua Khổng Tước cái bóng, hắn thực sự khó có thể chống đối mảnh này tưởng niệm số khổ, cuối cùng vẫn là quyết định đi Tiêu Diêu Cốc nhìn, dù cho không nhìn thấy Khổng Tước sư tỷ, coi như là xa xa mà coi trọng Tiêu Diêu Cốc một chút cũng là tốt đẹp. Bất quá, trước khi lên đường, hắn chỉ cần làm một ít chuẩn bị, vậy thì là đổi dung mạo. Hắn trong 2 năm qua không đơn thuần là chuyển đổi công pháp, tiềm mạch trong ẩn lòng công hắn một ngày đều không trì hoãn, tiến bộ không nhỏ, đồng thời hắn tu luyện một môn thần kỳ phép thuật, tên là Khi Thiên Thuật, đây là ẩn lòng chân kinh, trong một môn tiểu phép thuật, tuy nói là tiểu phép thuật, nhưng cũng vô cùng thần kỳ, môn pháp thuật này chủ yếu là thông qua tiềm mạch mạch thay đổi quanh thân xương cốt cơ thể, tiến tới có thể thích làm gì thì làm địa thay đổi hình dạng, luyện tới cảnh giới cao hơn còn có thể thay đổi khí tức, dù là người thân cận nhất cũng không nhận ra được. Hắn môn pháp thuật này vừa mới nhập môn, chỉ có thể thay đổi một thoáng hình dạng mà thôi, ngồi xếp bằng vận công gần nửa nén hương công phu, hắn hình dạng đã phát sinh trời đất xoay vần biến hóa, nguyên bản gầy gò khuôn mặt đã biến thành ngay ngắn mặt to, một tấm thể diện có chút ngăm đen, lông mày rậm mắt to, có chút thô lỗ khí. Cho tới khí tức phương diện hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn công pháp tu luyện đã thay đổi, khí tức cũng thuận theo có trọng đại biến hóa, lượng Tiêu Diêu Cốc người cũng không nhận ra hắn đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, nổi giận đùng đùng tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hắn cũng không chỉ hoãn nữa, ra Thận Lâu thành giá lên Mê Vân Trướng nhắm đông nam bay đi. Mê Vân Trướng thuộc về hạ phẩm linh khí, tốc độ phi hành cực nhanh, không chút nào hơn phi kiếm tốc độ, hơn nữa hắn phi hành thời gian khí tức sẽ không tiết lộ, ở hỗn độn hải thượng lúc phi hành không dễ dàng trêu chọc đến cái khác tán tu. Vội vàng đuổi 4 ngày con đường, phòng trưng lúc chạm vạng là có thể đến Tiêu Diêu Cốc, nhưng hắn phát hiện đông mới có một đạo khí tức nhanh chóng bay tới, tựa hồ cũng là hướng Tiêu Diêu Cốc phương hướng đi. Hắn cẩn thận tìm tòi tra, phát hiện luồng khí tức kia vô cùng mạnh mẽ, hẳn là đại năng trở lên cao thủ, hơn nữa hết sức quen thuộc, tựa hồ là thuần dương cung Phùng Viễn Sơn. Mê Vân Trướng tuy rằng có thể che giấu khí tức, nhưng đối mặt đại năng cao thủ liền thùng rông kêu to, người kia tự nhiên cũng phát hiện Lý Thiên Mạch, đột nhiên chiếc chuyển phương hướng hắn bay tới, bóng người đến gần rồi, càng đúng là Phùng Viễn Sơn, hai người trên không trung đồng thời dừng lại, Lý Thiên Mạch triệt hồi Mê Vân Trướng che lấp, cùng hắn xa xa nhìn nhau. Lúc này Lý Thiên Mạch từ lâu biến hóa hình dạng, Phùng Viễn Sơn không nhận ra, hắn kinh nghiệm trùng dâu, quan sát tỉ mỉ Lý Thiên Mạch, quá hồi lâu mới chậm rãi nói, "Vân đạo thuần dương cung Phùng Viễn Sơn, vị tiểu hữu này ngươi họ thập tên ai, sư thừa hạ phái?" Lý Thiên Mạch chắp tay hành lễ, cung kính nói, "Tại hạ Tần Thiên, một giới tán tu, không môn không phái." "Tần Thiên?" Phùng Viễn Sơn mắt nhìn Lý Thiên Mạch, vuốt râu trầm ngâm nói, "Vân đạo cảm thấy hơi thở của ngươi cùng Vân đạo một sư chất rất giống, hắn là Tiêu Diêu Cốc tiên cơ các Lý Thiên Mạch, không biết ngươi có biết hay không?" Lý Thiên Mạch nghe vậy mẩn ra, lập tức nghĩ ra đến, hắn lúc trước ở Thuần Dương cung thời điểm tu luyện ngũ hành công, vì lẽ đó khí tức mới cùng khí tức bây giờ gần như, cũng khó trách Phùng Biển Sơn sẽ nói như thế. Phùng Biển Sơn cùng Nguyên Đạo chân giao tình không cạn, Lý Thiên Mạch âm thầm châm trước, có muốn hay không cùng hắn thẳng thắn thân phận, hắn lo lắng lòng người khó lường, nếu là bị Phùng Biển Sơn bắn đi, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn cũng không có báo thủ cho sư phụ cơ hội. Hắn tâm niệm nhanh như điện chuyển, trong chớp mắt thì có quyết đoán, tiềm mạch trong chân khí lưu động, dáng dấp cấp tốc biến ảo, mới mấy tức công phu liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Phùng Biển Sơn thấy thế đầu tiên là sức sở, sau đó kinh hỉ kêu to lên, "Lý Hiền Chất, đúng là ngươi." Hắn nói chuyện gian thân hình thúc động, trong nháy mắt liền đến Lý Thiên Mạch trước mặt, kích động hỏi, "Ngươi vẫn tốt chứ? Sư phụ ngươi vẫn tốt chứ?" "Sư tôn hắn." Lý Thiên Mạch nghe vậy không khỏi bi từ trong đến, muốn nói lại thôi. "Hắn thế nào rồi?" Phùng Viễn Sơn lay động Lý Thiên Mạch bay, gấp đến độ đỏ cả mặt. "Hắn chết rồi." Lý Thiên Mạch khó khăn nói ra ba chữ này, hầu như là từ sỉ phùng trong bỏ ra đến. Phùng Viễn Sơn nhất thời trợn mắt quát mồm, giống như sự ngu dại, lắc đầu lẩm bẩm nói, "Làm sao biết, hắn làm sao sẽ chết, hắn làm sao có khả năng chết đi?" Phùng Viễn Sơn đến cùng tu vi cao tuyệt, rất nhanh liền chấn định tâm thần, một phát bắt được Lý Thiên Mạch hai tay, cấp thiết hỏi, "Nhanh nói với ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiêu Diêu Cốc thông báo mỗi cái môn phái nói ngươi sư tôn là người giết?" "Thôi lắm." Lý Thiên Mạch nghe vậy máu trùng sau đầu, khí lên giống to lên, thả hắn mẹ hôi chó má, rõ ràng là Lưu Khôn Nguyên lao thất phù kia hại chết sư phụ, còn vu hại đến trên đầu ta. "Ngươi đừng kích động, sư thúc biết ngươi sẽ không làm loại chuyện đó, ngươi mau cùng sư thúc cẩn thận nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện ra sao?" Lý Thiên Mạch cường theo trong lòng lửa giận, cùng Phùng Viễn Sơn cẩn thận kể rõ chuyện đã xảy ra. Phùng Viễn Sơn sau khi nghe xong kích phẫn không ngớt, hắn vốn là người xuất gia, tâm tính nhạt nhẽo, nhưng duy độc đối với mình tốt nhất bạn tốt cái chết không cách nào bình tĩnh. Lẽ nào có lý đó, Lưu Khôn Nguyên lão già này lại làm ra như vậy bị ổi sự đến, số tuổi đều dài đến ra mặt đi tới. Phùng Viễn Sơn nghe xong Lý Thiên Mạch kể rõ sau chửi bới một trận, lúc này mới khí thuận rất nhiều, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Mạch, hỏi: "Ngươi hiện tại không chỗ nương tựa, chuẩn bị đi đâu?" Lý Thiên Mạch do dự chốc lát, chậm rãi nói: "Ta nghĩ đi Tiêu Diêu Cốc nhìn Khổng Tước sư tỷ, bất quá ta biết ta không vào được, hơn nữa đi vào cũng không thấy được Khổng Tước sư tỷ, nhưng ta chỉ cần đi trong cốc nhìn, liền thỏa mãn." Phùng Viễn Sơn nhíu mày nói, ngươi cũng biết ngươi tới gần Tiêu Diêu Cốc lúc nào cũng có thể chết.
Ta biết.
Lý Thiên Mạch hờ hững trả lời. Phùng Viễn Sơn thấy thế không khỏi bùi ngùi thở dài, tình một trong chữ, hại người không ít. Lý Thiên Mạch nghe vậy lặng lẽ, ngậm miệng không nói. Quá giây lát, Phùng Viễn Sơn mở miệng nói, mấy năm qua này ta vẫn bế quan, mới xuất quan liền nghe nói rồi sư phụ ngươi gặp nạn tin tức, ta không tin, liền chuẩn bị đi Tiêu Diêu Cốc để hỏi cẩn thận, không nghĩ tới ở đây sẽ gặp được ngươi, thực sự là cơ duyên to lớn, nếu ngươi muốn đi Tiêu Diêu Cốc nhìn, vậy ta giúp ngươi một tay, ta mang ngươi đi vào, tin tưởng coi như bọn họ nhận ra ngươi, cũng không dám đưa ngươi thế nào. Lý Thiên Mạch tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, Phùng sư thúc nơi nào đến lớn như vậy tự tin, hắn mới là hợp đạo tầng 2 tu vi, ở Tiêu Diêu Cốc trong làm sao hộ ta chu toàn. Phùng Viễn Sơn thấy hắn như thế vẻ mặt, biết hắn hay còn không tin, cười nhạt, nói, yên tâm đi, có ta hộ ngươi, không ai dám động ngươi nửa sợi lông, bất quá, vì ở bên trong đi lại thuận tiện, ngươi hay là muốn biến ảo răng rốc, che giấu hai mắt người.
Được.
Lý Thiên Mạch nghe vậy gật đầu, lúc này ngồi ở trên đám mây bắt đầu vận công, tiềm mạch bên trong chân khí chậm rãi nhúc đích, dáng dấp của hắn cũng bắt đầu thay đổi, khi hắn đứng lên đến thời điểm, đã hoàn toàn biến thành một người khác dáng vẻ. Phùng Viễn Sơn mắt thấy trải qua, liễu lơi kinh tán, đây là thế nào một môn thần kỳ phép thuật, có thể đem người tùy ý biến hóa, ngươi từ chỗ nào học được? Lý Thiên Mạch khẽ bước cằm, hãy nay nói, xin lỗi, Phùng sư thúc, đây là thiên cơ các bí mật bất truyền, ta không thể nói. Phùng Viễn Sơn ngạc nhiên nói, ngươi đều không phải Tiêu Diêu Cốc đệ tử, cũng không thể nói. Lý Thiên Mạch chậm rãi lắc đầu, ta tuy không còn là Tiêu Diêu Cốc đệ tử, nhưng vĩnh viễn là sư phụ đệ tử, là thiên cơ các đệ tử, từ nay về sau, ta dù là thiên cơ tông người, sư phụ ta chính là khai phái tổ sư. Phùng Viễn Sơn nghe vậy vỗ tay hô to, hay, hay tiểu tử, có chí hướng, còn nhỏ tuổi liền muốn mở ra tông môn, sư phụ ngươi dưới suối vàng có biết chắc chắn hết sức cao hứng. Hắn vừa nhắc tới Nguyên Đạo Trần, Lý Thiên Mạch liền cảm thấy âm u, nhàn nhạt nói, sư thúc, chúng ta đi thôi.
Ừm.
Phùng Viễn Sơn gật gật đầu, kéo Lý Thiên Mạch tay, đạo, tốc độ ngươi có chút chậm, ta dẫn ngươi đi. Vừa dứt lời, hắn liền lôi kéo Lý Thiên Mạch gào thét mà đi, cho dù chấp giận. Có Phùng Viễn Sơn dẫn, bọn họ buổi trưa liền đến Tiêu Diêu Cốc. Phùng Viễn Sơn phát sinh bái sơn chi tử, Phương Vũ Hiên cùng mấy cái trưởng lao xuống núi nên tiếp. Phùng Viễn Sơn không quên giới thiệu một chút Lý Thiên Mạch, nói là đệ tử của hắn, tên là Tần Thiên. Phương Vũ Hiên tuy rằng tu vi cao tuyệt, nhưng cũng không nhìn ra bất kỳ kẽ hở đến. Một đường đi tới Huy Nguyệt Điện, phân chủ khách vào chỗ, Phùng Viễn Sơn hỏi đến Nguyên Đạo Chân việc, Phương Vũ Hiên đầy mặt lúng túng hồi lâu mới không tình nguyện nói là Lý Thiên Mạch hại chết Nguyên Đạo Chân, sau đó chạy án. Đối với cái thuyết pháp này bản thân hắn vô cùng phản cảm, nhưng Lưu Khôn Nguyên đã sớm đem việc này chiêu cáo Đông Thắng Thần Châu các đại tông môn, hiện tại nếu là lật lọng, đó chẳng khác nào tự mình đánh mình miệng, hắn chỉ có thể cắn răng phối hợp Lưu Khôn Nguyên. Lý Thiên Mạch ở một bên nghe được cả người run rẩy, Phùng Viễn Sơn từ lâu ngờ tới hắn sẽ có như thế phản ứng, trong bóng tối đưa tay niêm phong lại hắn thính lực hệt bị, đem hết thể âm thanh ngăn cách, chỉ lo hắn nhất thời không khống chế được tâm tình bộc phát ra. Cùng Phương Vũ Hiên hàn huyên hồi lâu, Phùng Viễn Sơn đưa ra muốn đi thiên cơ các nhìn, nói là đi xem bạn tốt khi còn sống sinh hoạt thường ngày nơi, Phương Vũ Hiên cũng không có lý do cự tuyệt, đáp ứng tự mình dẫn hắn đi. Phùng Viễn Sơn xua tay từ chối, không muốn quá nhiều nói không ngừng, như vậy việc nhỏ, chính mình đi tùy ý đi một chút liền trở thành, Phương Vũ Hiên cũng không bắt buộc, liền để hắn tự tiện. Phùng Viễn Sơn mang theo Lý Thiên Mạch đi tới thiên cơ các, lão cây hoẻ cảnh lá sum suê, trong lúc giữa hè, hoẻ hoa nở đến chính thịnh, hoẻ tốn chút điểm, sáng lạn như lời sao. Lý Thiên Mạch tay vô cây hoẻ, trong lòng cảm khái bằng ngàn, hắn ở đây sinh hoạt mười mấy năm, nhưng thế sự khó lường, thương hải tăng điển, nơi này từ lâu cảnh còn người mất. Hắn vòng quanh cây hoẻ đi tới, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt biến đến tái nhợt, chỉ thấy trong hốc cây nguyên bản mộ chuẩn bị người bảo ra, đã biến thành một cái hố to, bia mộ ném ở một bên, mặt trên còn có khắc Lý Thiên Mạch tên mẫu thân. Từ xưa tới nay, to lớn nhất cửu hận không gì bằng bảo nhân tổ phần, Lý Thiên Mạch nhìn thấy mẹ mình phần mộ bị quật, nhất thời mất khống, đầu đầy thành ti từng chiếc dựng đứng lên, giống như kim thép. Lưu Khôn Nguyên, ngươi này lão cẩu, lăn ra đây cho ta. Lý Thiên Mạch áp chế không nổi ngực lửa giận, đột nhiên gầm lên giận dữ, rung khắp mây xanh, ở bên trong tung lũng thật lâu vang vọng, trực truyền ra cách xa mấy chục dặm. Hắn một tiếng gọi tôi, há mồm liền phun ra một cái màu tím máu tươi, ủy gối mộ của mẫu thân bi trước yên lặng mà khấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 81, thân phận bại lộ. Lý Thiên Mạch gầm lên giận dữ đem Phùng Viễn Sơn sợ giật bắn người lên, hắn không biết Lý Thiên Mạch vì sao đột nhiên nổi điên, kinh hỏi một tiếng, làm sao? Đang khi nói chuyện đã đi tới Lý Thiên Mạch bên cạnh. Hắn thấy Lý Thiên Mạch tay ôm bia đá thương tâm gào khóc, dĩ nhiên đoán được cái gì, lại nhìn bi câu trên chữ, trong lòng nhất thời hiểu rõ, nói, đây là mẹ ngươi mộ. Lý Thiên Mạch lặng lẽ gật đầu, nước mắt tựa như diều đứt dây bình thường nhắm tâm tích. Phùng Viễn Sơn chau mày, đầy mặt giận dữ nói, này Lưu Khôn Nguyên cũng quá bị uội, lại quật nhân tổ phần, lẽ nào có lý đó? Hắn vừa dứt lời, đông nhiên quay đầu nhìn về phía phương bắc, trên mặt tránh qua một tia vẻ kinh ngạc, nói, Lý sư điện, người lao tặc kia đến rồi. Lý Thiên Mạch nghe vậy lập tức lau mặt đầy nước mắt, đứng dậy phủi đi quần áo cho bụi, trừng lớn hai mắt nhìn phía phương bắc, tựa hồ phải đem ngày này đều nhìn thấu. Lưu Khôn Nguyên tốc độ cực nhanh, vừa mới còn ở mấy chục dặm có hơn, trong nháy mắt đã đến trước mặt, từ từ rơi vào thiên cơ đại thượng, nụ cười đáng yêu nói, Phùng sư điện giá lâm ta Tiêu Diêu Cốc, lão phu không thể nên tiếp, thật lễ. Phùng Viễn Sơn nhàn nhạt nói, không cái gì, ta đến thương tiếc hạ nguyên sư mình, không muốn đánh quấy nhiễu ngươi. Lưu Khôn Nguyên bỗng nhiên bạch mi một túc, nheo cặp mắt lại nói, lão phu vừa mới tựa hồ nghe tới đây có người chửi bới ta, không biết là ai có lá gan lớn như vậy. Là ta. Không đợi Phùng Viễn Sơn nói chuyện, Lý Thiên Mạch đã cao giọng kêu to. Lưu Khôn Nguyên nghe vậy mẩn ra, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Mạch, phát hiện càng là một cái đầy mặt sắc mặt giận dữ thiếu niên tuổi đôi mươi, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi biết lão phu? Lý Thiên Mạch cắn răng nghiến lợi nói, ngươi hóa thành hôi ta đều biết ngươi. Lưu Khôn Nguyên rõ ràng cảm giác được Lý Thiên Mạch trên người vô tận ý, tuy rằng hắn biết thiếu niên này không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp, nhưng cũng để hắn rất không thoải mái, bởi vì cho tới bây giờ không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện nhiều, nho nhỏ này thiếu niên tuổi đôi mươi dám động thổ trên đầu thái thuế, điều này có thể làm cho hắn không tức giận. Trên mặt hắn tránh qua một tia vẻ giận dữ, chuyển hướng Phùng Viễn Sơn, hỏi, Phùng sư điện, đây là ngươi đệ tử? Hai việc. Phùng Viễn Sơn đông nhiên dựng thẳng lên hai cái ngón tay, tham thẳm, số một, ta không phải ngươi sư điện, sư phụ ta cùng sư phụ ngươi cùng thế hệ, vì lẽ đó ngươi ta cũng là cùng thế hệ, trước đây sở dĩ gọi ngươi một tiếng sư thúc, đó là xem ở nguyên sư minh trên mặt. Thứ hai, thiếu niên này không phải ta đệ tử, mà là bằng hữu ta đệ tử. Lưu Khôn Nguyên bạn không ngờ tới Phùng Viễn Sơn càng như vậy không cho hắn bộ mặt, nhất thời đầy mặt vẻ tức giận, bất quá hắn nhưng ẩn nhận không phát, đem lửa giận mạnh mẽ ân xuống, nói, nếu không phải ngươi đệ tử, vậy ta liền muốn thay hắn sư phụ cố gắng giáo dục một thoáng hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tôn kính sư trưởng. Hắn dứt lời liền cất bước hướng về Lý Thiên Mạch đi tới. Phùng Viễn Sơn lướt ngang một bước che ở Lý Thiên Mạch trước mặt, chậm rãi nói, xin lỗi, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ta bằng hữu kia cùng ta sư phụ có cực sâu ngọn nguồn, ngươi nếu là nguyện ý nên tiếp sư phụ ta lửa giận, cứ việc thi giáo. Lưu Khôn Nguyên nghe vậy mà ra, trừng lớn hai mắt nhìn Lý Thiên Mạch, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Lý Thiên Mạch vốn định cùng Lưu Khôn Nguyên phải về mẫu thân hải cốt, nhưng nghĩ tới như vậy sẽ bại lộ thân phận, liền đưa tay ở Phùng Viễn Sơn trên lưng viết chữ, sư thúc, xin mời thay ta phải về mẫu thân hải cốt. Phùng Viễn Sơn khẽ gật đầu một cái, mắt nhìn Lưu Khôn Nguyên, nói, Lưu sư minh, này dưới cây lớn phần mộ là ai đào ra? Ngươi hỏi cái này làm chi? Lưu Khôn Nguyên nghi ngờ nhìn Phùng Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn cười nhạt, nói, hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ tới ta nhiều năm tương lai thiên cơ cát, này trong hốc cây lại có thêm một ngôi mộ, hơn nữa còn bị người đào lên. Lưu Khôn Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, đây là cái kiêm lịch đồ Lý Thiên Mạch mẫu thân phận, là lão phu đào lên, hắn hại chết nguyên sư điệt sau liền bỏ chạy biển người mênh mông, lão phu không tìm được hắn, đơn giản bắt hắn mẫu thân phận mộ hạ giận, lão phu lẽ nào làm không đúng sao? Đối với cùng không đúng, bần đạo liền không làm cái gì ngôn tử. Phùng Viễn Sơn nắn nuốt tiếng cần, đạo, bất quá bần đạo có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Vọng nguyên sư minh đem này phần mộ trong quật đi ra hải cốt giao cho bần đạo. Lưu Khôn Nguyên nghe vậy hai mắt híp thành một cái tuyến, hình như có hết sạch tránh qua, hắn nhìn chăm chú Phùng Viễn Sơn một lát, hầu nghi nói, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Phùng Viễn Sơn nói, tự nhiên là vì là nguyên sư minh báo thủ, bần đạo có thể dùng Lý Thiên Mạch mẫu thân hải cốt đem hắn dẫn ra, sau đó đem chu diệt. Được, kế này không sai. Lưu Khôn Nguyên nghe vậy vỗ tay tán thưởng, tức khắc lại biến hóa sắc mặt, đạo, bất quá chuyện báo thủ liền không phiền phức ngươi, nguyên sư điệt là ta Tiêu Diêu cấp người, việc này tự nhiên do ta Tiêu Diêu cấp phụ trách, lòng tốt của ngươi ý lão phu chân thành ghi nhớ. Phùng Viễn Sơn nhíu mày nói, thêm một cái người liền nhiều một phần lực. Không cần. Lưu Khôn Nguyên ngắt lời đánh gãy hắn, lạnh lùng nói, Phùng đạo hữu quý nhân bận rộn, chúng ta Tiêu Diêu cấp không dám quấy rầy, mời trở về đi. Hắn hạ lệnh chủ khách, Phùng Viễn Sơn cũng cảm thấy phải về hải cốt hy vọng không lớn, than nhẹ một tiếng, chắp tay nói, vậy thì cáo tử. Không tiễn. Lưu Khôn Nguyên cười nhạt, chắp tay đáp lễ. Phùng Viễn Sơn xoay người lại bước gầm thành tiếng nói, Lý Hiền Chất, xin lỗi, này hài cốt chỉ sợ nếu không trở lại. Lý Thiên Mạch vẻ mặt tâm u, gật gật đầu, xoay người cùng Phùng Viễn Sơn sóng vai mà đi, này liền chuẩn bị rời đi. Lưu Khôn Nguyên mắt nhìn hai người bọn họ, lông mày chăm chú nhăn lại, đột nhiên cảm giác thấy thiếu niên này có chút hiểu biết cảm giác, nhưng mình rõ ràng liền chưa từng thấy. Hắn không khỏi hồi tưởng lại vừa nãy Lý Thiên Mạch xem ánh mắt của chính mình, cái kia rõ ràng là cùng mình có ngập trời mối hận dáng vẻ, hắn tự nghĩ ở Tiêu Diêu cốc bế quan 500 năm không đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này duy nhất một thứ kết thù người chính là Lý Thiên Mạch. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một cái lớn mật suy đoán, thiếu niên này tuổi cùng tu vi đều cùng Lý Thiên Mạch một tia không kém, nghĩ đến đây, hắn không khỏi trong lòng rung bần bật, thân hình thúc động, như huyễn ảnh lệnh vị trí, trong nháy mắt che ở Phùng Viễn Sơn cùng Lý Thiên Mạch trước mặt. Phùng Viễn Sơn không khỏi sửng sở, lập tức cau mày nói, Lưu đạo huynh còn có hà chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Lưu Khôn Nguyên khà khà cười gằn, bất quá, lão phu muốn hỏi một chút, ngươi người bạn này đệ tử đến cùng tên gọi là gì? Hắn gọi Tần Thiên. Phùng Viễn Sơn hờ hững trả lời, nhưng trong lòng ở trong tối thốn, lẽ nào hắn đã phát hiện thân phận của Lý Thiên Mạch? Tần Thiên. Lưu Khôn Nguyên chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch xem, không biết đang suy nghĩ gì. Phùng Viễn Sơn biết nơi đây không thích hợp ở lâu, đợi tiếp nữa Lý Thiên Mạch thân phận tất sẽ bị bạch trần, nhất niệm đến đây, hắn vội vàng nói, Lưu đạo huynh, vần đạo không có thời gian, liền không ở lâu, này liền cáo tử. Dứt lời nắm lấy Lý Thiên Mạch cánh tay phải liền muốn rời đi. Chập. Lưu Khôn Nguyên bỗng nhiên giơ tay hắn, đầy mặt cười lạnh đi tới, "Đạo, Lý Thiên Mạch, ngươi cho rằng ngươi phục rồi dịch dung đan liền có thể lừa dối qua hải sao? Ta này đôi áp phích còn không mù đây." Phùng Viễn Sơn nghe vậy mở ra, vừa định nói bịa giải, lại nghe Lý Thiên Mạch lớn tiếng nói, "Không sai, chính là ta." Hắn nói chuyện gian đã triệt hồi khi thiên thuật, lộ ra chính mình chân chính hình dạng. Lưu Khôn Nguyên nhón lấy râu bạc trắng, đắc ý nói, "Khà khà, quả nhiên là ngươi, thằng con hoang, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới." Lý Thiên Mạch trừng mắt lạnh lẽo, tức giận nói, "Lão con hoang, ta khuyên ngươi tiện đem nhất mâu thân ta hải cốt trả lại ta, không phải vậy ta một ngày nào đó để ngươi toàn thân không có một khối xương là hoàn chỉnh." "Thằng con hoang, chết đến nơi rồi còn dám nói khoác không biết ngượng." Lưu Khôn Nguyên nộ trừng mắt, đột nhiên ra tay, bàn tay phải bình thân, hùng hồn trưởng lực như nước thủy triều đánh tới chớp nhoáng, thế không thể đỡ, cách xa ở ba trượng ở ngoài liền nhấc lên nghiêm túc cương phong, thổi đến Lý Thiên Mạch đau cả da mặt. Hừ. Phùng Biện Sơn vẫn ngưng lập bất động, đột nhiên tầng tầng hừ một tiếng, trong tay phất trần bung một cái, bình thản không có gì lạ, nhưng cũng rất có kỳ hiệu, đem Lưu Khôn Nguyên tràn trề trưởng lực hóa thành vô hình. Hai người một chiêu này đối kháng, kinh khí như sóng gợn bình thường khuếch tán ra đi, bao phủ toàn bộ thiên cơ đài, thổi đến mấy trăm trượng bên trong lại không một mảnh lá rụng, cây mẹ bị chấn động đến mức run rẩy không ngớt, không trung lá xanh rì rào hạ xuống. Phùng Biện Sơn, ngươi có ý gì? Lưu Khôn Nguyên thấy Phùng Biện Sơn xấu chính mình chuyện tốt, không khỏi trợn mắt đối mặt, lớn tiếng chất vấn. Phùng Biện Sơn lạnh nhạt nói, Vân Đạo đáp ứng bảo vệ hắn chu toàn, liền không thể nuốt lời. Ngươi như cố ý muốn giết hắn, trước hết giết Bần Đạo dù là, ngược lại ngươi tu vi cao hơn Bần Đạo rất nhiều, muốn giết Bần Đạo hẳn là dễ như trở bàn tay. Lưu Khôn Nguyên meo cặp mắt lại, tránh qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, điềm nhiên nói, Phùng Biện Sơn, ngươi phải biết đạo, nơi này là Tiêu Diêu Cốc, không phải Thuần Dương Cung, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Bần Đạo tự nhiên biết. Phùng Biện Sơn cười nhạt nói, bất quá, ngươi cũng phải biết đạo, Thuần Dương Cung cách Tiêu Diêu Cốc bất quá mấy trăm ngàn dặm cự ly, sư tôn ta nếu là ngày nào đó tâm tình cũng tốt, nơi này nói không chắc liền thành Thuần Dương Cung địa giới. Lưu Khôn Nguyên nghe vậy cả người chấn động, đầy mặt vẻ giận dữ địa trừng mắt Phùng Viễn Sơn, nhưng cũng không nói nữa, hiển nhiên đối với Phùng Viễn Sơn sư tôn hết sức kiêng kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 82, Sở Tinh Diêu. Phùng Viễn Sơn thấy Lưu Khôn Nguyên không tiếp tục nói nữa, trong lòng âm thầm đắc ý, chậm rãi nói, Lưu đạo huynh thịnh tình quản đãi, Vân đạo vô cùng cảm kích, ngày nào đó ngươi nếu là đi Thuần Dương Cung làm khách, Vân đạo thì sẽ quét đỉnh đó lấy, non xanh còn đó nước biết chảy dài, liền như vậy sau khi từ biệt. Hắn dứt lời kéo Lý Thiên Mạch, đột nhiên bay về phía Đông Vương, Lý Thiên Mạch trong lòng vô cùng bực, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Khôn Nguyên tỏ rõ vẻ không cam lòng nhìn bọn họ, nhưng không có đến ngăn cản, trong lòng hắn nghi hoặc càng tăng lên. Ra Tiêu Diêu Cốc, hai người bọn họ một đường hướng về đông nam bay đi, trải qua không lâu lắm, liền đến Thuần Dương Cung. Ở Thuần Dương Cung dàn xếp lại sau, Lý Thiên Mạch rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Phùng sư thúc, vì sao cái kia lão tạp mao dễ dàng như vậy liền thả ta rời đi? Phùng Biện Sơn nghe vậy cười ha ha, khẽ bước tiến cần nói, bởi vì hắn sợ sệt. Hắn sợ cái gì? Lý Thiên Mạch nghe vậy không rõ. Phùng Biện Sơn nói, tự nhiên là sợ ta sư tôn. Sư phụ ngươi? Lý Thiên Mạch kinh ngạc nói, hắn rất lợi hại sao? Ngược lại Tiêu Diêu Cốc không một người đánh thắng được hắn. Phùng Biện Sơn nói tới vô cùng thanh đạm. Ồ. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, xem ra hắn là hợp đạo tầng 4 chân nhân tu vi, hơn nữa hẳn là khá là lợi hại chân nhân đi. Phùng Biện Sơn gật đầu nói, có thể nói như thế. Hắn xoay người nhìn lướt qua gian phòng, đạo, ngươi lần đầu tiên tới Thuần Dương thời điểm chính là ở tại nơi này cái gian phòng, hẳn là trụ quán đi, ở đây cố gắng tính dưỡng một đoạn tháng này, ta đi cùng sư phụ nói một chút, xem có thể hay không thu ngươi nhập chúng ta Thuần Dương cung. Không cần. Lý Thiên Mạch mau mau từ chối, sư thúc, ta đã quyết định, 100 năm đều không bái biệt người sư phụ, ta phải đem Thiên Cơ Tông phát dương quang đại. Ồ. Phùng Biện Sơn gật đầu một cái nói, khinh nghiệp đến cần đạo, được, vậy ngươi liền ở ngay đây tùy tiện trụ, muốn ở bao lâu cũng được, khi, làm, nhà mình giống như vậy, có chuyện gì trực tiếp sai người thông báo ta, ta muốn quản lý môn phái sự vụ, không có khả năng lắm thường đến xem ngươi. Sư thúc yên tâm, ta có thể chăm sóc chính mình chu toàn. Phùng Biện Sơn gật gật đầu, lại căn dặn vài câu liền rời khỏi. Từ đó, Lý Thiên Mạch ở Thuần Dương Cung ở lại, này ở lại dù là nửa năm. Phùng Biện Sơn một người quản lý trong môn phái rất nhiều sự vụ, bận rộn cực kỳ, chỉ đến thăm quá hắn 2 lần, hắn chỗ ở thiên viện vô cùng thanh tịnh, cũng không người nào tới, phi thường thích hợp tu luyện, hắn vừa nghĩ tới Lưu Khôn Nguyên liền lật lên vô tận sự thù hận, này cố sự thù hận làm cho hắn liều mạng tu luyện, cho dù bị nhốt mệt mỏi cũng kế tục tu luyện, lần lượt địa khiêu chiến chính mình cực hạn. Nửa năm này hạ xuống, tu vi của hắn tiến bộ không nhỏ, rốt cục tiến vào ngũ hành tầng thứ 2 cảnh giới, như vậy tốc độ so với trước chậm rất nhiều, chủ yếu là bởi vì cảnh giới không giống nhau. Gen thể giai đoạn tu luyện độ khó tăng lên trên diện rộng, hơn nữa nhất định phải hấp thu linh khí trong trời đất đến tu luyện. Thuần Dương Cung tọa lạc Hoa Sơn Thanh Tú nơi, theo đạo lý nói hẳn là linh khí đầy đủ, nhưng kỳ quái chính là nơi này linh khí giống như vậy, so với Tiêu Diêu Cốc kém xa tích tắc, điều này cũng làm cho Lý Thiên Mạch tốc độ tu luyện theo không kịp. Hắn vội vã tìm Lưu Khôn Nguyên báo thủ, đương nhiên phải lấy hết tất cả sức mạnh tăng cao tu vi. Hiện tại tốc độ tu luyện mặc dù so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, nhưng xa xa không đạt tới hắn mong muốn, hắn còn muốn càng nhanh hơn tốc độ tu luyện, bởi vì kẻ thù của hắn là một cái hợp đạo đỉnh cao tầng 3 đại hiển cao thủ. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn nhất định phải tìm kiếm linh khí nồng nặc chỗ tu luyện. Hắn tam tài vọng khí thuật trải qua khoảng thời gian này rèn luyện đã có nhảy vọt tiến bộ, tìm kiếm cái linh khí nồng nặc địa phương hẳn là không phải quá khó. Liền Lý Thiên Mạch tìm tới Phùng Viễn Sơn cùng hắn cáo biệt, rời đi Thuần Dương, đi tây phía nam hướng về mà đi. Hắn bây giờ là Tiêu Diêu Cốc kẻ bị dồn bỏ, thân phận không thể bại lộ, vì lẽ đó không thể phi hành chạy đi, như vậy quá so chiều diêu, liền ngay cả hình dạng cũng nhất định phải thay đổi, để tránh khỏi đột nhiên gặp phải Tiêu Diêu Cốc người. Sau 3 tháng, hắn đi tới một chỗ dãy núi quần ra nơi. Nơi này linh khí tuy rằng không kịp Tiêu Diêu Cốc trong nồng nặc, so với Hoa Sơn tốt hơn rất nhiều, là cái tu luyện địa phương tốt. Hắn tìm 3 tháng mới tìm như thế một nơi, không muốn lãng phí, liền ở núi hoang trong tìm một chỗ thiên nhiên động đá, thanh lý một phen chính là một cái động phủ. Hắn ở xung quanh bày xuống một chút trận pháp, sau đó ngay khi động này trong phủ bắt đầu tu luyện, liên tiếp 10 ngày, rõ ràng cảm giác được tu vi tiến bộ cấp tốc. Đến ngày thứ 11 thời điểm, hắn bỗng nhiên từ lúc ngồi trạng thái thức tỉnh, đóng lại khí tức ngưng thần điều tra, cảm giác được có khí tức nhanh chóng mà đến, hơn nữa tu vi không thấp, chí ít cao hơn chính mình ra 2 cái đại cảnh giới. Lẽ nào ta đã bị phát hiện? Hắn tâm không khỏi thấp thỏm lên. Hơi thở kia đến cực nhanh, chốc lát công phu liền đến trên đỉnh đầu, kỳ quái chính là hơi thở kia vẫn chưa dừng lại, mà là bay qua, kế tục hướng về trước, tựa hồ mục tiêu không phải Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch không khỏi đưa một hơi, âm thầm nghĩ mà sợ nói, cũng còn tốt trước đó bày xuống bắt nạt ngày trận pháp, không phải vậy vừa nãy liền muốn bị phát hiện. Dứt lời liền thu thập tâm tình, kế tục tu luyện. Lúc này mới chẳng được bao lâu, lại là một đạo khí tức từ đông phương mà đến, cùng với trước luồng khí tức kia bình thường mạnh mẽ, hắn mau mau lại đóng lại khí tức. Luồng hơi thở này cùng trước đó người kia như thế, lần thứ hai từ hắn đỉnh đầu bay qua, không có làm bất kỳ dừng lại. Chờ người kia bay xa, hắn không khỏi có chút kỳ quái, chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại, lại có khí tức từ đông phương bay tới, hơn nữa kéo đến tận mười mấy cái, lần này hắn trực tiếp lấy ra mê vân chướng đem chính mình gói lại, ngăn cách hơi thở của chính mình. Ròng rã một ngày thời gian, Lý Thiên Mạch căn bản là không dành tu luyện, mỗi cách một lúc thì sẽ có người bay qua, có lúc một cái, có lúc hai cái, có lúc một nhóm, mãi đến tận nửa đêm giờ tí mới dừng lại, hắn đại khái ước lượng một chốc, ngày này trở đi mã có 70, 80 người bay qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều tu sĩ như vậy hướng về cái hướng kia đi? Lý Thiên Mạch tò mò suy đoán. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không kết quả, quyết định ra ngoài xem, tuy rằng hắn thân phận bây giờ mẫn cảm, nhưng là chỉ là đối lập với Tiêu Diêu Cốc người mà nói, hắn vẫn chưa đắc tội quá những người khác, nếu là gặp phải bình thường tu sĩ, cũng không có gì lớn vấn đề, huống hồ hắn có mê vân chướng che giấu khí tức, coi như những người đó tu vi cao hơn chính mình, phòng trừng cũng sẽ không phát hiện hắn. Nhất niệm đến đây, hắn liền ra động phủ, giá lên mê vân chướng đi tây bay đi. Bay ước chừng 2 canh giờ, cảm giác phía trước hơn 20 dặm địa phương có rất nhiều tu sĩ khí tức, tựa hồ đang kết đấu, hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa điều khiển mê vân chướng về phía trước, không dám tiết lộ nửa phần khí tức. Rất nhanh, mê vân chướng đến mục tiêu điểm, hắn đẩy ra mây mù lộ ra hai con mắt hướng phía dưới kiểm tra, chỉ thấy phía dưới từ lâu loạn tung tung kẹo, song phương mấy trăm tu sĩ ở ác chiến, một phương tất cả đều là quần áo diễm lệ nữ tử, một phương tất cả đều là động vật quái lạ, giống người mà không phải người, tự thú không phải thú, có đầu thanh sừng, có mọc ra bốn cánh tay, có mặt xanh nanh vàng, có cả người bảy, mỗi người đều dài tương xấu xí, dữ tợn khủng bố. Đây là Lý Thiên Mạch thấy thế lấy làm kinh hãi, lần này phương càng là đồng lai đạo các nữ đệ tử đang cùng dưới nền đất yêu ma tác chiến, hơn nữa nhìn này tình thế dưới nền đất yêu ma người đông thế mạnh, đồng lai đạo các nữ đệ tử đã dần nơi thế yếu, rất nhanh liền muốn bị yêu ma vây quanh, một khi bị vây quanh, các nàng nhất định tử thương nặng nề, bị bắt sống giả khẳng định còn muốn nhận hết làm nhục mà chết. Lý Thiên Mạch nhìn đến nóng ruột, nhưng hắn biết mình căn bản không giúp đỡ được gì, dù sao phía dưới những nữ đệ tử đó tất cả đều là đồng lai đạo đệ tử tinh anh, tu vi mỗi người đều cao hơn nhiều chính mình, các nàng đều không phải là đối thủ của yêu ma, chính mình thì càng thêm đánh không lại. Hắn chính thầm hận thời khắc, chợt nghe phía dưới một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, "Các vị sư tỷ muội, các ngươi mau mau lui lại, để ta ở lại cản bọn hắn." Lý Thiên Mạch theo tiếng kêu nhìn lại, cả người chấn động, đó là một người mặc áo trắng nữ tử, hắn rõ ràng địa nhớ tới, chính là người lúc trước ở Hỗn Độn Hải ở ngoài bên trong hang núi cứu mình một mạng, nếu không là người, phòng trừng hắn từ lâu gặp Lý Thiên nhất độc thủ, hơn nữa nhất định sẽ nhận hết đau đớn thê thảm làm nhục mà chết, hắn nhớ tới người gọi Sở Tinh Diêu. Đáng chết, người làm sao cũng ở phía dưới. Lý Thiên Mạch cắn răng thầm hận, người nhưng là ân nhân cứu mạng của mình, hắn muốn định rời đi luôn, mặc kệ những người này chết sống, nhưng hiện tại để hắn từ bỏ ân nhân mặc kệ, hắn tuyệt đối không làm được. Mặc kệ, trước tiên kế tục nhìn, đợi khi tìm được thời cơ tốt lại ra tay cứu nàng. Hắn suy nghĩ đối sách thời gian đã hạ thấp độ cao, thần không biết quỷ không hay mà rơi vào một bên trong rừng cây. Những nữ đệ tử đó vừa nghe Sở Tinh Diêu nên vì bọn họ sau điện, dồn dập biểu thị không muốn, một nữ đệ tử cao giọng nói, "Không thể, để chúng ta khí tinh sư tỉ mà đi, ta không làm được." "Đúng, ta cũng không làm được. Ta cũng là." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, anh hùng cứu mỹ nhân, các ngươi nghe ta nói. Sở Tinh Diêu bỗng nhiên lạnh giọng hét vang, "Ta có phương pháp thoát thân, các ngươi không có, ta không thể mắt thấy các ngươi chịu chết, nhanh, các ngươi mau mau rời đi, ta đến sau điện, một khi bị vây quanh liền chắp cánh khó thoát rồi." Chúng nữ đệ tử nghe vậy tất cả đều lặng lẽ, trải qua chốc lát, một thanh y nữ đệ tử cao giọng nói, "Được, sư phụ muốn chúng ta nghe tinh sư muội, mọi người liền theo tinh sư muội đi làm, hiện tại lui lại." Một đám nữ đệ tử dồn dập gật đầu, "Sau này chết hồi." Các nàng lui lại, những yêu ma đó liền dồn dập đè lên, càng bắt nạt càng gần. Sở Tinh Diêu thấy thế bỗng nhiên lấy ra một viên ngọc phù, tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một vệt kim quang tự người đầu ngón tay bắn ra, tiến vào ngọc phù bên trong, ngọc phù phát sinh chói mắt ánh sáng, sao động không ngớt. "Đi." Sở Tinh Diêu thanh trá một tiếng, tay phải mãnh đẩy, ngọc phù tựa như tia chớp xẹt qua một tia sáng tập trung vào tuôn ra mà đến yêu ma của trong. Ầm ầm. Ngọc phù muốn nổ tung lên, nổ vang rung trời, như phía chân trời quần quần chi lôi, nổ tung tia sáng soi sáng mấy chục dặm núi rừng, xông thẳng ngày tiêu, đem đêm đen chiếu lên như ban ngày sáng sủa. Tất cả mọi người đều bị này chói mắt ánh sáng đâm vào nhắm hai mắt lại, đồng lai đảo đệ tử tất cả đều nhân cơ hội đào tẩu, chỉ trong chốc lát công phu liền mất tung ảnh. Sở Tinh Diêu lo lắng yêu ma truy đuổi chính mình đồng môn, tay nắm khắc một viên ngọc phù đứng ở nơi đó. Vừa nãy một viên ngọc phù uy lực to lớn, yêu ma tử thương gần trăm, cái kia uy thế đem hết thể yêu ma đều làm kinh sợ, làm cho bọn họ ở bên ngoài bồi hồi, không dám lên trước. Tia sáng dần dần biến mất, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một cái 10 trượng phạm vi hồ lớn, có tới 3 trượng bao sâu, có thể thấy được vừa nãy cái kia uy lực nổ tung có bao nhiêu to lớn. Lúc này, yêu ma quần trong một người cao lớn yêu ma bỗng nhiên ngửa đầu chít chít oa oa điệu kêu to lên, nói rồi một trận kỳ quái ngôn ngữ, bốn phía yêu ma sau khi nghe xong tất cả đều cùng kêu lên đáp lời, tự đang hoan hô, yêu ma khí thế nhất thời lần thứ hai cứu vãn, đem trước chỗ hổng bù đắp, lần thứ hai hướng về Sở Tinh Diêu vào tới. Sở Tinh Diêu sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi lùi về sau, trong lòng đang suy nghĩ ứng đối thượng sách, ngọc phù này vô cùng quý giá, người lần này chỉ dẫn theo hai viên đi ra, vừa nãy dùng mất rồi một viên, hiện tại trong tay cái này có thể nói là còn có cứu mạng, không phải bạn bất đắc dĩ bước ngoặt quyết không thể dễ dàng dùng đi. Đám kia yêu ma đảo mắt liền đến, dồn dập thét lên ầm ĩ quay về Sở Tinh Diêu công kích, Sở Tinh Diêu dưới chân xoay tròn, đột nhiên ngự không mà lên, đón gió mà đứng, trong tay bóng ánh pháp kiếm đột nhiên hoành tức mà xuống, kiếm khí ngang dọc như một vũng lam mạc, đem ba cái yêu ma chặn ngang chặt đứt, bắn lên đầy trời máu đen. Người bây giờ tu vi ở tam tạng cảnh giới đỉnh cao, vẫn không có thể đạt đến ngự phong phi hành trình độ, vì lẽ đó trên không trung cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, rất nhanh liền đi xuống đi. Phía dưới lũ yêu thấy thế dồn dập giơ lên vũ khí hướng hắn tấn công tới, hoa cả mắt phép thuật khiến lòng người để phát lạnh. Người thân hám hiểm cảnh nhưng không có một vẻ bối rối, hàm răng một cắn, đẩy lên ba trượng kiếm cương hướng hạ đâm ra, đem bảy cái yêu ma công kích tận đều đỉnh trở lại. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay, người tu vi tuy rằng cao hơn những yêu ma này, nhưng nhân số thượng chênh lệch quá lớn, người cũng sẽ không đại uy năng thần thông, chung quy đánh không lại kẻ địch tay nhiều, người vừa ra hạ, bốn phương tám hướng thì có vô số binh khí cùng phép thuật tấn công tới. Sở Tinh Diêu toàn thân xoay một cái, trường kiếm ngăn phần lớn công kích, nhưng vẫn là đổ vào hai cái, một thanh trường kiếm cùng một cái búa lớn bắn trúng hắn bả vai cùng bụng, trường kiếm trực tiếp đâm thủng người xương vai xanh, búa lớn đánh vào người bụng. Người há mồm phun ra một đại ngụm máu tươi, thân thể tựa như diều đứt dây bình thường đồng bền bay ra. Gay go. Lý Thiên Mạch thầm kêu một tiếng, mau mau điều khiển mê vân trướng bay đi tới, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, không ra tay nữa Sở Tinh Diêu chắc chắn phải chết, cứu người trước, lại nghi đào tẩu sự. Sở Tinh Diêu thân thể trên không trung tung bay, thần thức có chút mơ hồ, trong lòng độc thầm, ta muốn chết sao? Trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái cảnh tượng, đêm ấy, cái kia 17-18 tuổi thiếu niên cầm trong tay cành cây, trên đất ngoắc ngoắc vẽ vời, trong miệng nói lẩm bẩm, dễ như ăn cháo địa diễn toàn trong bầu trời đêm vô số ngôi sao, những thứ đó đối với hắn mà nói thuộc như lòng bàn tay. Hình ảnh này ở trong đầu của nàng chớp mắt là qua, người vận lên cuối cùng một tia khí lực lấy ra ngọc phủ, đọc thầm khẩu quyết ném vào yêu ma của trong. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ tung lần thứ hai phát sinh, trùng thiên bạch quang chiếu lên tất cả mọi người đều không thể mở mắt, Sở Tinh Diêu cũng bị cái kia nổ tung đánh bay ra ngoài, vừa bạn hướng về Lý Thiên Mạch bay tới. Lý Thiên Mạch tuy không cách nào mở mắt, nhưng thần thức nhạy bén, đưa tay một cái tiếp được Sở Tinh Diêu, chui vào mê vân trướng bên trong, phóng lên trời, đảo mắt liền bay vào trong bầu trời đêm. Sau một chốc, tia sáng tàn đi, núi rừng bị hủy đến tàn tạ khắp nơi, lũ yêu ma phát hiện Sở Tinh Diêu không gặp, không khỏi hai mặt nhìn nhau, dồn dập ồn ào lên. Bọn yêu ma loạn tung tung kèo, xảo tiếng vang triệt tung lũng, một cái yêu ma thủ lĩnh cao giọng quát bảo ngưng lại bọn họ, sau đó chít chít ba ba điệu nói rồi một trận, hết thể yêu ma không lại ồn ào, ngay ngắn có thứ tự địa đi tây bắc bay đi. Lý Thiên Mạch dùng mê vân trướng mang theo Sở Tinh Diêu bay trở về trong đập phủ, đưa nàng đặt ở chính mình ngủ rơm dạ bên trên, mau mau thế người kiểm tra thương thế, hắn biện vi năng lực siêu phàm, những nhỏ bé đó thương thế cũng không cách nào tránh được hai mắt của hắn. Sở Tinh Diêu trước đó bị hai cái yêu ma binh khí bắn trúng, dĩ nhiên bị trọng thương, hơn nữa yêu ma kia binh khí thượng tựa hồ còn có kích động, sau đó lại bị cái kia sóng xung cùng, lần thứ hai bị thương nặng, có thể nói thương càng thêm thương, vô cùng nghiêm trọng. Cũng may người gặp phải Lý Thiên Mạch cái này tam phẩm đan dược sư, không phải vậy liền nguy hiểm. Kiểm tra thương thế của nàng, Lý Thiên Mạch đã có trị liệu phương pháp, người gân mạch bị thương tuy nặng, nhưng những điều đó sẽ không chí mạng, quan trọng nhất chính là tâm mạch của nàng bị hao tổn, như trong vòng 10 ngày không cách nào chữa trị, cái kia liền cựu tử nhất sinh, như trong vòng 5 ngày không cách nào chữa khỏi, phòng trừng sẽ lưu lại sau di chi chứng, tổn cùng tuổi thọ. Dựa theo thương thế của nàng, chi này tâm mạch vết thương cần hộ tâm đan, đó là tam phẩm đan dược, vừa bật Lý Thiên Mạch có thể luyện chế. Hắn hồi ức một thoáng luyện chế hộ tâm đan cần thiết dược liệu, phát hiện 32 vị thuốc chính mình có 31 vị, cô đơn thiếu một vị cây thùa. Cây thùa thuộc về bình thường hoa cỏ, núi rừng trung bình thấy, có rất ít đan dược dùng đến, Lý Thiên Mạch mua dược liệu thời điểm cũng là không mua, không nghĩ tới hôm nay liền thiếu mất như thế một mực. Không có cách nào, hắn nhất định phải đi ra ngoài hái thuốc, bất quá, trước lúc này, hắn trước hết thế Sở Tinh Diêu ổn định tương thế, để tránh khỏi chuyển biến xấu. Hắn đem Sở Tinh Diêu nâng dậy, đem chân khí từ người trước ngực cùng phía sau lưng rót vào, lưu kinh gân mạch ép về phía bả vai, đem độc máu bức ra, Sở Tinh Diêu nửa bên quần áo tận đều bị máu đen nhuộm đỏ. Này độc tố không phải bình thường độc, Lý Thiên Mạch chân khí có hạn, thanh trừ 6, 7 phần 10 độc máu sau liền lại không có bất luận cái gì tác dụng, hơn nữa độc tố còn có lan tràn xu thế. Thiên sư nó, này độc càng lợi hại như vậy. Lý Thiên Mạch thầm mắng một câu, đem cắn răng một cái, bay về hôn mê bất tỉnh Sở Tinh Diêu đạo, Sở cô nương, vì cứu người, không phải bất đắc dĩ, gác tội rồi. Hắn dứt lời hai tay nắm lấy người bả vai quần áo, mạnh mẽ dùng sức, xẹt xẹt một thanh âm vang lên, đưa nàng bả vai quần áo xé ra, lộ ra một đám lớn trắng như tuyết da thịt cùng giữ tợn vết thương. Hắn lấy ra một bình thanh độc đan cho ăn Sở Tinh Diêu ăn vào, chính mình cũng phục rồi một hạt, sau đó đem miệng tựa ở người bả vai vết thương mút vào lên. Hắn vận dụng hết chân khí mút vào vết thương trong độc máu, phun ra mỗi một chiếc độc máu đều đen kịt cực kỳ. 7, 8 lần qua đi, màu máu dần dần biến hồng, chứng minh độc máu đã không nhiều, lại hút vài hơi, màu máu đỏ tươi, độc máu đã bị thanh thất thất bát bát, đón lấy liền dựa vào thanh độc đan dược hiệu đến thanh trừ độc tính. Lúc này Sở Tinh Diêu sắc mặt trắng bệnh, đôi môi sàn trắng như tờ giấy, khô nứt ra, Lý Thiên Mạch vội vã đi thải thảo dược, không dành cho ăn người uống nước, xoay người liền ra độc phủ, dán vào rừng cây phi hành, ánh mắt ở núi rừng trong quét đến quét tới, tìm kiếm cây thùa. Cây thùa tuy rằng ở trong núi cực kỳ thông thường, nhưng cũng không phải đâu đâu cũng có, nó đối với sinh trưởng hoàn cảnh có chút soi mói, này khoản thực vật yêu thích ánh mặt trời cùng sốt thổ nhưỡng, không thích cả bước, chung quanh đây ngọn núi đều lấy núi đá làm chủ, coi như có thổ cũng là ngạch thổ, không thích hợp cây thụ sinh trưởng. Hắn không thể không bay đi cái khác trong núi tìm kiếm, vẫn bay gần trăm dặm xa, hắn rốt cục một cái ngọn núi Nam Lộc tìm được một cây cây thụ, cách dùng kiếm đưa nó quật ra ném vào tụ bảo bộ trong, này liền chuẩn bị đi trở về. Hắn mới vừa bay vào không trung, một đạo khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên từ núi rừng trung phi lên, Lý Thiên Mạch chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, một bóng người liền chặn đứng đường đi của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 84, Huyền Nguyên trưởng môn Lý Thiên Mạch đánh giá người đến, chỉ thấy là cái trung niên người, tròm râu không dài, khóe mắt có nếp nhăn, trên đầu tử quan cao vót, một thân lam văn trường bào, khí tức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không kịp sở tình diêu, phỏng chừng là đại long cảnh giới cao thủ. Hắn không biết người này ý đồ đến, vì miễn sinh chi tiết, hắn dành trước ôm quyền hành lễ nói, vị đạo hữu này có gì chỉ giáo? Người trung niên kia cao mày đánh giá một thoáng Lý Thiên Mạch, đột nhiên lấy ra một bức họa như đối chiếu lên, Lý Thiên Mạch thấy thế chấn động trong lòng, thất kinh nói, gay go, ta quên biến hóa hình dạng, lẽ nào hắn là Tiêu Diêu có người? Quả nhiên, người trung niên kia nhìn một chút chân dung sau khi, lanh đạm nói, ngươi là Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch cũng không cách nào phủ nhận, gật gật đầu. Ngươi có nhớ Hoa Thanh Tùng? Người trung niên kia trừng mắt lạnh hỏi. Lý Thiên Mạch suy nghĩ một chút, nói, tựa hồ có hình ảnh, ta đi tìm người báo thủ, hắn cùng hắn hai cái sư đệ ngăn cản ta, bị ta đả thương. Ngươi nếu thừa nhận, cái kia liền rất tốt. Người trung niên cười lạnh nói, ta là Huyền Nguyên Sơn trưởng môn Hoa Vân Phong, Hoa Thanh Tùng dù là ta con trai duy nhất, chúng ta Huyền Nguyên Sơn mặc dù là cửa nhỏ môn phái nhỏ, không có cái gì thế lực, nhưng là không thể mặc người ức hiếp, ngươi chém đứt con trai của ta một cái tay, ta liền muốn ngươi bốn con tay chân đến trả trái. Lý Thiên Mạch trong lòng thầm kêu suối quẩy, không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải phụ thân của Hoa Thanh Tùng, coi là thật oan gia ngõ hẹp, người này tu vi là chính mình gấp mấy chục lần, phòng trường một hai chiêu liền có thể muốn tính mạng mình, hắn duy nhất đường sống dù là chạy trốn. Nhất niệm đến đây, hắn không nói hai lời, đột nhiên hướng phía dưới chạy trốn, đâm đầu thẳng vào trong rừng núi, trong nháy mắt lấy ra mê vân trướng đem chính mình bao vây, ngăn cách hơi thở của chính mình cùng thân hình. Hừ, muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Hoa Thanh Tùng cười gần tin tức vào trong rừng, đem chính mình thần thức dắt ra, muốn siêu tầm Lý Thiên Mạch tung tích, nhưng để hắn giật mình chính là hắn thần thức bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, lại không phát hiện bất luận người nào hình bóng. Tại sao lại như vậy? Hoa Vân Phong chố mắt ngoác mồm địa sững sờ ở tại chỗ, kinh nộ ra bính, Lý Thiên Mạch tu vi ở trước mắt hắn tựa như run rế giống như vậy, nhưng hắn lại làm cho này run rế từ mắt của mình ra dưới đáy đào tẩu, điều này có thể không để hắn vừa giận vừa sợ. Lý Thiên Mạch tiến vào núi rừng cho sướng tốc chạy trốn, mê vân trướng triệt để đem thân hình của hắn và khí tức phong tỏa, hắn hướng tây chạy hơn 50 dặm mới chết chuyển phương hướng hướng bắc đi, đây là kế hoạch của hắn, hắn nhất định phải chạy trở về giúp Sở Tinh Diêu chữa thương, nhưng cũng không thể bại lộ động phủ vị trí, vì lẽ đó chạy trốn thời điểm hướng về phương hướng ngược trốn, sau đó sẽ len lén nhiều cái vòng tròn trở lại, để cái kia Hoa Vân Phong đi phía tây chậm rãi tìm đi. Hoa Vân Phong kế tục dùng thần thức tra xét hồi lâu, như trước không có bất kỳ hiệu quả nào, hắn thầm hận một tiếng, chuẩn bị đi tây đi tìm hắn, phiên khắp cả hết thảy đỉnh núi cũng phải đem hắn tìm ra. Hắn mới bay đến không trung, đột nhiên ngừng lại, lẩm bẩm nói, không đúng, ta vừa mới rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn từ phía đông bay tới, sau đó hạ xuống sau tựa hồ là lấy món đồ gì, lấy xong đồ vật hẳn là trở lại, mà không nên là đi tây. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả nghi, hắn đến cùng là ở bên ngoài trà trộn đã lâu người từng trải, nói thầm, không sai, hắn khẳng định là ở dương đông tây, cố bày nghi trận để ta bị lừa. Ừ, không dễ như vậy. Nhất niệm đến đây, Hoa Vân Phong rơi xuống trong rừng cây, bước đi bước chân ở trong rừng cây bay bọn, nhanh chóng hướng đông mà đi, hắn cũng chuẩn bị học Lý Thiên Mạch thủ đoạn, không lộ tiếng động địa truy tìm hắn, miễn cho còn chưa tiếp cận liền để hắn trốn chạy. Lý Thiên Mạch trở lại động phủ thời gian sắc trời đã lượng, hắn kiểm tra một hồi Sở Tinh Diêu thương thế, xác nhận thương thế ổn định, không có chuyển biến xấu, liền lấy ra lò luyện đan đến bắt đầu luyện chế hộ tâm đan. Lò luyện đan phẩm chất quá thấp, chất lượng lô liên tục thất bại, cũng may cây thừa số lượng lớn quá nhiều, đến thứ 3 lô rốt cục thành công, hộ tâm đan ra lò. Hắn đem hộ tâm đan cho ăn Sở Tinh Diêu ăn vào, đồng thời đút không ít thanh thủy, sau đó liền bắt đầu vận công thế người chữa thương. Hai canh giờ sau khi, Lý Thiên Mạch chậm rãi thu công, nhấc tụ lao đi đầu đầy mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, rốt cục thành công, phần của ta đây tình xem như là trả lại. Hắn phủ Sở Tinh Diêu nằm xuống, chính mình ngồi ở một bên bắt đầu vận công điều tức, khôi phục chân khí. Lại quá nửa canh giờ, hắn nghe được tiếng vang, mở mắt quay đầu đến xem, chỉ thấy Sở Tinh Diêu đã bắt đầu tỉnh dậy, trong miệng phát sinh nói mớ hừ nhẹ, nga mi nhíu chặt, tựa hồ có chút thống khổ. Hắn đi tới niêm phong lại hắn bả vai mệt bị, giảm bớt người đau đớn, nhẹ giọng nói, ngươi tỉnh rồi. Sở Tinh Diêu đốn éo đầu, chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt liền thấy Lý Thiên Mạch, người không khỏi sửng sốt, sau một chốc mới lẩm bẩm nói, tại sao ta nằm mơ cũng sẽ mơ tới? Mơ tới cái gì? Lý Thiên Mạch không hiểu hỏi. Sở Tinh Diêu cảm giác được bả vai có đau đớn truyền đến, nga mi một túc, lúc này mới ý thức được này không phải là ngộng, quay đầu đi nói, không có gì. Lý Thiên Mạch nói, cảm giác kia như thế nào, còn có nơi nào không thoải mái liền nói với ta, ngươi lần bị thương này quá nặng, cần cố gắng đối xử, không qua loa được. Có nước sao? Lý Thiên Mạch nhìn một chút người môi khô khốc, cười cợt, có. Dứt lời lấy ra một con xanh biết ống trúc, kéo ra nút lọ liền muốn cho ăn người, Sở Tinh Diêu chợt nghiêng đầu, cao mày nói, ngươi không phải là muốn báo thủ chứ? Báo thủ? Lý Thiên Mạch cảm giác không hiểu ra sao, không biết người lời này ý gì. Sở Tinh Diêu nói, lần trước ngươi bị thương, ta cho ăn ngươi uống nước sang đến ngươi, ngươi sẽ không cũng nghĩ. Lý Thiên Mạch nghe vậy cười ha ha lên, lắc đầu nói, ta không phải dễ giận như vậy người, yên tâm, ta sẽ tận lực chậm một chút, ta vẫn là chính mình đến. Sở Tinh Diêu chậm rãi đưa tay tiếp nhận ống trúc, tiến đến bên mép uống lên, liền uống mấy cái mới dừng lại, đệ về ống trúc đạo, cảm tạ. Lý Thiên Mạch cười nhạt, thu hồi ống trúc không nói gì. Sở Tinh Diêu cúi đầu nhìn một chút bả vai đau đớn chỗ, phát hiện vết thương dĩ nhiên băng bó, bất quá bả vai quần áo bị xé ra một đại khối, lập tức kêu lên sợ hãi, ngươi làm sao xé ra y phục của ta? A, Lý Thiên Mạch vội vàng giải thích, xin lỗi, bất quá, lúc đó ngươi tình huống nguy cấp, nếu không như vậy, cứu không được ngươi, ngươi nhiều tha thứ. Ngươi, khẩn, khẩn. Sở Tinh Diêu tức giận, lập tức tác động thương thế, liền thanh ho khan lên. Lý Thiên Mạch mau mau ở sau lưng nàng xoa bóp giúp nàng thuật khí, trong miệng căng dặn, đừng có gấp, ngươi hiện tại không thể độc khí, nếu không sẽ khiến thương thế tăng thêm. Đừng đụng ta. Sở Tinh Diêu hét lên một tiếng, phất tay rời ra Lý Thiên Mạch tay, bởi dùng sức quá mạnh, nhất miệng phát sinh tiếng, bả vai vết thương tràn ra máu tươi, đem vải màu trắng nhuộm đỏ. Lý Thiên Mạch mau mau lui về phía sau một bước, giơ hai tay lên nói, được, ta không động vào ngươi, ngươi cũng chớ lộn xộn, không phải vậy ta lại muốn một lần nữa giúp ngươi băng bó. Sở Tinh Diêu tàn bạo mà chừng hắn một lúc, cúi đầu nhìn một chút chính mình quần áo, phát hiện nguyên bản trắng loáng quần áo đã sớm bị máu nhuộm đỏ, dơ bẩn không thể tả, người luôn luôn yêu thích sạch sẽ, không cho phép ố uế, thấy thế sâu sắc nhíu lên lông mày, nói, tại sao làm cho như vậy tạm? Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ cười khổ, ngươi chảy nhiều máu như vậy, có thể nào không tạm? Sở Tinh Diêu nghe vậy lặng lẽ, không biết đang suy nghĩ gì, quá hồi lâu, người mới chậm rãi nói, y phục của ta ở tụ bảo buồn bên trong, tạm thời không lấy ra đến, ngươi thay ta đi mua một thân sạch sẽ quần áo đến. Hiện tại, Lý Thiên Mạch kinh ngạc. Hiện tại, Sở Tinh Diêu gật đầu. Hai ngày nữa đi. Lý Thiên Mạch thương lượng đạo, ngươi hiện tại bị thương nặng như vậy, mua được quần áo cũng đổi không lên. Ngươi có đi hay là không? Sở Tinh Diêu đông nhiên lên giọng, lạnh lùng nhìn hắn. Lý Thiên Mạch nhất thời ngữ trệ, trong lòng thầm mắng, rất nói lý nữ nhân, thôi, cứu người cứu được để, sau đó thanh toán xong, lão tử mới mặc kệ ngươi. Nghĩ tới đây hắn bất đắc dĩ nói, ta đi dù là, chính ngươi chú ý thương thế, thiết mạc lộn xộn. Dứt lời liền xoay người chạy đi động phủ. Cự này gần nhất thành ở phía tây nam hướng về hơn 300 dặm, lấy Lý Thiên Mạch tốc độ phi hành rất nhanh liền đến. Hắn tìm một nhà xiêm y điếm đi vào chọn một lát, mua một cái màu trắng chủ quần, cùng Sở Tinh Diêu cái này có chút tương tự, bất quá giá tiền nhưng cũng quý đến kinh người, đầy đủ muốn 28 lượng bạc ròng, đủ phổ thông ba thanh nhà cả đời mặc. Lý Thiên Mạch đội vàng trở lại đậu phủ, đem quần áo giao cho Sở Tinh Diêu, Sở Tinh Diêu tiếp ở trong tay, lạnh lùng nói, ta phải thay đổi xiêm y đi, ngươi đi ra ngoài. Lý Thiên Mạch nói, ngươi trên vai có thương tích, làm sao thay quần áo, hai ngày nữa nói sau đi. Sở Tinh Diêu lạnh lùng nói, không cần ngươi lo, ngươi đi ra ngoài dù là. Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ thở dài, xoay người liền đi. Mới đi không vài bước, chợt nghe Sở Tinh Diêu nói, cảnh cáo ngươi, không cho nhìn lén, bằng không ta đào ánh mắt ngươi. Lý Thiên Mạch nghe xong nổi nóng, nhìn lại tức giận nói, ha, ngươi coi ta là gì người, ta nếu như thích xem, sấn ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm liền đem ngươi thoát cái bóng loáng linh lợi xem cái sảng khoái, còn dùng đợi được hiện tại. Ngươi, cút. Sở Tinh Diêu tức giận đến tức giận mắng to, tác động tương thế, tay ôm ngực luân phiên thở dốc, Lý Thiên Mạch trong lòng cực kỳ vui sướng, xoay người đi ra động phủ. Lý Thiên Mạch mới vừa đi ra cửa động, chợt thấy bóng người trước mắt loáng một cái. Hoa Vân Phong giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, một mặt cười lạnh nhìn mình. Lý Thiên Mạch nhất thời như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu tới chân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, ngàn cân treo sợi tóc còn không chờ Lý Thiên Mạch có bất kỳ phản ứng nào, Hoa Vân Phong đột nhiên ra tay, tay phải như kìm sắt một cái khóa lại Lý Thiên Mạch tiết hầu, đem hắn đặt tại trên vách đá, tay trái ra tay như điện, đem quanh người hắn đại huyệt phong tỏa, không chỉ có chân khí không cách nào vận hành, liền ngay cả động đều không thể nhúc nhích. Kha kha, con vật nhỏ, ta xem ngươi hiện tại còn chạy thế nào. Hoa Vân Phong rốt cục hạn chế Lý Thiên Mạch, đắc ý phi phàm. Lý Thiên Mạch trong lòng kinh hãi cực kỳ, âm thầm vận chuyển tiềm mạch trong chân khí xung kích huyệt vị hạn chế, đồng thời bắt đầu kéo dài thời gian, nói: "Ngươi là làm sao tìm được tới đây?" "Ha, ta làm sao tìm được đến, đương nhiên là ngươi dẫn ta tới, vừa mới thật xa liền nhìn thấy ngươi bay đến nơi này, ta liền theo tới." Hoa Vân Phong mặt mày hớn hở đạo: "Bất quá, ngươi cửa bày xuống vài cái trận pháp, tuy rằng vô cùng xảo diệu, bất quá ngươi tu vi quá thấp, những này trận pháp ở trước mặt ta thùng rông kêu to, lão phu 2-3 lần liền tất cả đều giải hết." Lý Thiên Mạch lại nói: "Không đúng, ta rõ ràng trốn thời điểm đã đi tây đi tới, ngươi sao tìm tới bên này?" Hoa Vân Phong vừa nghe lời này càng thêm đắc ý, cười hắc hắc nói, "Con vật nhỏ, còn dám cùng lão tử sái khuôn mặt, ngươi còn quá non, lão tử đi qua tiểu so với ngươi đi qua đường còn nhiều, ngươi này điểm thủ đoạn có thể đã lừa gạt ta sao? Vì không cho ngươi phát hiện ta, ta nhưng là cố ý một đường đi tới nơi này, lại giả hoạt hồ ly cũng đừng nghĩ đấu thắng kinh nghiệm phong phú thợ săn, ngươi tiểu hồ ly này ngày hôm nay liền chuẩn bị chịu chết đi." Hắn dứt lời liền ra tăng trên tay lực đạo. Lý Thiên Mạch cảm giác cái cổ cũng bị bóp nát, bỏ ra hết thể khí lực kêu to, "Chờ đã, ta có thể thế con trai của ngươi nối liền đưa tay." "Cái gì?" Hoa Vân Phong nghe vậy buông lòng tay, nghi hoặc mà nhìn Lý Thiên Mạch, sau một chốc hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai kẹp lại cổ của hắn, lặng lẽ cười đạo, "Tiểu tử, ngươi lại muốn đấu trí, ta nói thế nào cũng là một phái trưởng môn, kiến thức uyên bác há lại là ngươi có thể so sánh, ngươi có thể nối liền đưa tay, ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Thật sự?" Lý Thiên Mạch kêu lên, "Ta nguyên bản là Tiêu Diêu cốc đệ tử, cùng đan dược đường chủ sự Tôn Bá Thanh học qua luyện đan thuật, ngươi không tin ta, cũng có thể tin tưởng đan thành a." Hoa Vân Phong nghe vậy vội vàng nói, "Lời ấy thật chứ?" "Chính xác 100%." Lý Thiên Mạch chắc chắn trả lời. Hoa Vân Phong lập tức trầm ngâm lên, tu đạo giới có lẽ có người không quen biết Tiêu Diêu cốc trưởng môn, lại không người không quen biết Tôn Bá Thanh, Vũ Châu lợi hại nhất luyện đan cao thủ, nhân xưng đan thánh, hết thảy tán tu đều lấy kết bạn Tôn Bá Thanh vì là kiêu ngạo, càng có người hơn truyền lưu Tôn Bá Thanh sắp chết người, thịt bạch cốt, đem hắn lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, cũng khó trách Hoa Vân Phong nghe xong Lý Thiên Mạch sau liền bắt đầu do dự không quyết định. Ngươi đúng là Tiêu Diêu Cốc đệ tử. Hoa Vân Phong hai mắt như điện nhìn hắn. Đã từng là, hiện tại không phải. Lý Thiên Mạch thành thật trả lời. Nhưng ngươi công pháp tu luyện thật giống không phải Tiêu Diêu Cốc a. Hoa Vân Phong nheo lại hai mắt, hiển nhiên đang hoài nghi. Lý Thiên Mạch giải thích, ta thoát ly Tiêu Diêu Cốc, liền phế bỏ Tiêu Diêu Công, một lần nữa luyện một môn công pháp. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hoa Vân Phong cười gằn. Lý Thiên Mạch cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn thực sự nói thật, nhưng lại Thiên nghe tới lại như là lừa người, cũng khó trách Hoa Vân Phong không tin, hắn cũng không có cách nào. Kha kha, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn muốn lừa ta, chịu chết đi. Hoa Vân Phong dứt lời liền muốn động thủ, trên tay mới vừa phát lực, rồi lại lập tức bùng ra, mắt nhìn động phủ vào miệng, kinh dị đạo, bên trong còn có người. Lý Thiên Mạch trong lòng một hồi hộp, thầm kêu gay go, sợ Tinh Diêu nguyên bản tu vi cao hơn này Hoa Vân Phong, nhưng nàng hiện tại trọng thương tại người, căn bản là không có cách điều động chân khí, so với phàm nhân còn muốn suy yếu, không chỉ có không giúp được nửa điểm bận điệu, như này Hoa Vân Phong muốn hại người, phòng chừng người cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hoa Vân Phong đem Lý Thiên Mạch hành kẹp ở dưới nách, chậm rãi đi vào động phủ, đi vòng hai, ba lần sau đến động thiên bên trong, chỉ thấy Sở Tinh Diêu toàn thân áo trắng quay lưng nơi này, tựa hồ đang ở nơi đó chát ngay lưng. Càng là cái tuổi thanh xuân nữ tử, tiểu tử ngươi diễm phúc không cản a. Hoa Vân Phong khả khả cười gần lên. A. Sở Tinh Diêu vừa nghe đến âm thanh nhất thời kinh hoàng rít đảo, lúc xoay người ngã ngồi trên đất, mắng to, Lý Thiên Mạch ngươi chuyện này. Ngươi lại nói một nửa đống nhiên dừng lại, bởi vì người phát hiện Lý Thiên Mạch bị Hoa Vân Phong bức rác rưởi như thế bỏ vào trên đất, không núp ních, mà cái kia Hoa Vân Phong một mặt dâm tà vẻ mặt nhìn mình, hai mắt buốc lên ánh sáng xanh lục, tự muốn đem người ăn đi. Ngươi, ngươi là ai? Sở Tinh Diêu co quắp ngồi ở địa, dùng sức sau này nà, trong lòng sợ sệt không ngớt. Kha kha, ngươi là ai đây, tiểu cô nương? Hoa Vân Phong hầu như muốn chảy ra nước dãi. Sở Tinh Diêu trong lòng biết tình thế nguy cấp, mau mau rút tiếng nói, ta chính là Bồng Lai đảo đệ tử Sở Tinh Diêu, ngươi đừng tới đây, không phải vậy ta không khách khí. Người vốn cho là chính mình tự báo sư môn có thể làm kinh sợ người trước mắt này, không nghĩ tới Hoa Vân Phong chỉ là ngẩn người, lập tức sắc mị mị nói, tốt, tốt, hóa ra là Bồng Lai đảo đệ tử, hơn nữa còn là bị thương, hay, hay rất khỏe mạnh à, vẫn nghe nói Bồng Lai đảo đệ tử mỗi người cũng như tiên tử bình thường khuôn mặt đẹp, lại không nghĩ rằng lại xinh đẹp như vậy, kha kha, trời cao quả nhiên không tệ với ta, ta đều này số tuổi còn đưa ngươi như thế một cái thiên kiểu bá mị cô nương cho. Ta nếu không cố gắng hưởng dụng, sao xứng đáng trời xanh minh nguyệt. Ngươi lui về phía sau, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Tinh Diêu gần như tuyệt vọng địa kêu to, sốt ruột trong lúc đó càng không có cách nào sử dụng nửa phần khí lực, ở tại chỗ dây rủa hồi lâu cũng không cách nào lui về phía sau nửa điểm. Hoa Vân Phong cười hì hì nói, ngươi yên tâm, ta hưởng dụng xong sau khi đem các ngươi hai đều giết, bảo đảm ai cũng không cách nào biết là ta làm, ha ha. Hắn vừa nghĩ tới việc này liền cảm thấy tươi đẹp cực kỳ, không khỏi đắc ý bắt đầu cười ha ha. Lý Thiên Mạch lúc này lòng như lửa đốt, không nói một câu nói, dốc hết sức vận chuyển ẩn long công, lấy tiềm mạch trong chân khí xung kích phong tỏa các đại yếu huyệt cấm chế, tổng cộng lục đạo cấm chế, hắn lúc này đã phá tan năm đạo, chỉ đợi cuối cùng một đạo phá tan là được. Sở Tinh Diêu hướng về Lý Thiên Mạch đầu đi cầu cứu ánh mắt, ai biết Lý Thiên Mạch cũng choáng váng giống như vậy, nằm trên mặt đất không nhúc đích, trong lòng nàng nhất thời một mảnh thê lương, thầm nghĩ, ta Sở Tinh Diêu một đời trinh tiết, lại không nghĩ rằng hôm nay càng cũng bị bực này người làm bẩn, tuyệt đối không thể lấy. Người đưa tay ở sau lưng sờ loạn, bỗng nhiên tìm thấy một khối mỏng manh hòn đá, quanh thân vô cùng sắc bén, người mau mau nắm ở trong tay, thầm nghĩ, quá tốt rồi, chết cũng không thể được này xỉ nhục, sư phụ, giáo dưỡng tri ân Tinh Diêu chỉ có thể tiếp sau lại báo. Nghĩ tới đây, người bỗng nhiên đóng lại hai mắt, cầm trong tay hòn đá hướng về trên cổ cắt đi, người bây giờ còn chưa ngưng tụ sinh mệnh chi luân, tuy rằng thân thể từ lâu vượt qua phàm nhân, nhưng là được thân thể cơ năng hạn chế, nếu là cái cổ bị cắt rời, chắc chắn phải chết. Người tuy một lòng muốn chết, nhưng Hoa Vân Phong lại có thể nào lui qua miệng con bị cho bay, thân hình loáng một cái liền đến trước gót chân nàng, một cái nắm chặt tay phải của nàng, hòn đá cách cái cổ bán thốn địa phương dừng lại, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Tương chết. Kha kha, không dễ như vậy, các loại, chờ, theo ta tiêu giao khoái hoạt sau đó ngươi lại chậm rãi chết đi. Hoa Vân Phong cặc cặc nở nụ cười, đoạt được Sở Tinh Diêu trong tay hòn đá ném đến một bên, đưa tay đưa nàng huyệt đạo niệm phong lại, vì phòng ngừa người tiêu loạn, hắn thuận lợi đem nàng á huyệt cũng cho điểm. Sở Tinh Diêu giờ khắc này đã lòng như cho nguội, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh rơi lệ ra, xét qua gương mặt trắng loáng nhỏ xuống ở xiêm y bên trên. Ha ha, mỹ nhân rơi lệ, ta yêu thích. Hoa Vân Phong cười đáp ý, đem Sở Tinh Diêu đẩy lên đang cỏ khô bên trên, đưa tay mở ra đai lưng của nàng. Đai lưng bị giải, quần áo tự nhiên khó giữ được. Hoa Vân Phong mở ra người ở ngoài sam, lộ ra màu trắng ổi y, nội y y, ổi y bên trên thêu một cây da nước thanh liên, thêu công tinh tế, trông rất sống động. Ổi y che chắn diện tích không lớn, Sở Tinh Diêu mỡ đông bình thường vai đẹp bảng đã bại lộ ở Hoa Vân Phong dưới tầm mắt. Hoa Vân Phong nhìn ra hai mắt đăm đăm, nước dai chảy ròng, nói, được, hoa sen được, ta yêu thích hoa sen, khà khà, ta yêu thích hoa sen. Hắn ổi cười xả đứt đoạn mất ổi y thắt lưng, liền chuẩn bị xốp lên ổi y, nhìn phía dưới bộ mặt thật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 86. Phương Tâm Hoa Vân Phong tay niêm ổi y một góc, đã xốp lên một nửa, trên mặt hắn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, kích động lòng người một khắc rốt cục một tới. Đông nhiên, hắn cảm giác cái cổ đau xót, cảm giác mình bay ra ngoài, muốn quay đầu, phát hiện mất đi đối với thân thể khống chế, dần dần, hắn thị giác quay lại, phát hiện Lý Thiên Mạch đang đứng ở nơi đó đầy mặt nham hiểm mà nhìn mình, mà Lý Thiên Mạch trước mặt ngồi xổm một người, người kia không có đầu, trên người mặc lam văn trường sam. Cái kia không phải thân thể ta sao, làm sao sẽ ở đâu? Đây là Hoa Vân Phong cái cuối cùng ý nghĩ, tiếp theo hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, rơi vào một mảnh hỗn độn. Vừa nãy Lý Thiên Mạch ở thời khắc mấu chốt phá tan hết thể cấm chế, đột nhiên lấy ra Long Nha tiến lên chém xuống một kiếm Hoa Vân Phong đầu lâu, Hoa Vân Phong tinh trùng lên não, căn bản là không phát hiện, cho tới đầu lâu rời đi thân thể còn không biết xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Mạch vừa cảm giác đạp ra Hoa Vân Phong thi thể, lắc lắc Sở Tinh Diêu, nói: "Không sao rồi, ta đã đem hắn giết." Sở Tinh Diêu mở hai mắt ra, quả nhiên thấy Lý Thiên Mạch đứng ở bên cạnh, không gặp Hoa Vân Phong, người nhất thời kích động đến lần thứ hai chảy ra nước mắt. "Ta giúp ngươi giải huyệt." Lý Thiên Mạch nói liền đưa tay muốn cởi huyệt, lại phát hiện người ngực của y đã bị sốc lên một nửa, cái kia thần bí ngọn núi không lại thần bí, như Ngọc Long Tuyết Sơn bình thường nằm ngang ở Lý Thiên Mạch trước mặt. Lý Thiên Mạch nhất thời sững sờ ở nơi đó, không nhúc nhích. Sở Tinh Diêu thấy thế ngượng ngùng không chịu nổi, chỉ được lần thứ hai nhắm hai mắt lại, làm lên bị thai trộm trung sự. Lý Thiên Mạch lúc này trong đầu đống nhiên xuất hiện Khổng Tước bóng người, ở Thu Nguyệt Đàm thì hắn nhìn thấy Khổng Tước ở trong đàm bơi lội, vai đẹp bán lộ, ở gian phòng của mình trong, hắn rốt cục nhất thân phong trạch, cùng Khổng Tước hành cá nước vui vẻ, các nàng hai người thân thể là như vậy dấu hiệu, cho tới hắn sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Lý Thiên Mạch tâm thần thất thủ, nhiều ngày đến đối với Khổng Tước tưởng niệm cũng không còn cách nào ngăn chặn, tay phải chậm rãi duỗi ra, liền muốn hướng về Ngọc Long Tuyết Sơn bổ xuống. Đống nhiên hắn cảm giác được não hải ở có người đang hỏi, người đang làm gì? Hắn cả người một giật mình, lập tức thức tỉnh, phát hiện tay của mình lại cách Sở Tinh Diêu thân thể không tới một tấc, đi lên trước nữa một điểm liền chạm tới. Hắn lập tức cảm giác mình là như vậy vô sỉ, tay phải thuận thế vung lên, đùng điệu một tiếng rơi vào trên mặt chính mình. Sở Tinh Diêu nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung, suy đoán đủ loại kết cục, thậm chí đã nghĩ kỹ sau đó làm sao trừng trị Lý Thiên Mạch, nhưng đợi rất lâu rồi, lại nghe được như thế một tiếng phiến tát thai âm thanh, người mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Lý Thiên Mạch má phải sưng đỏ, rõ ràng chính là bị chính mình phiến. Lý Thiên Mạch thấy nàng mở mắt, ấy nay nói: "Xin lỗi, ta vừa nãy tâm ma quấy phá, suýt chút nữa mạo phạm, ta thật đáng chết." Hắn dứt lời nhắm mắt lại, đem Sở Tinh Diêu đổi y che lên, lại giúp nàng mặc áo khoác, còn đi lên đai lưng, lúc này mới mở mắt thế người giải huyệt thì đương nhiên phải chạm được một ít nữ hài ngực các bộ vị, nhưng cách quần áo, dù sao cũng hơn vừa nãy tốt như vậy. Sở Tinh Diêu huyệt đạo được giải sau muốn đứng dậy, dù liền nhau nhiều lần khí lực cũng không cách nào lên, Lý Thiên Mạch đưa nàng nâng dậy, dựa vào vách tường ngồi, Sở Tinh Diêu đông nhiên nói: "Ngươi rất tốt." "Cái gì?" Lý Thiên Mạch nghe vậy mở ra. Sở Tinh Diêu dương mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ta nguyên tưởng rằng hôm nay nhất định trình tiết khó bảo toàn, không nghĩ tới. Vì lẽ đó, ngươi rất tốt." Lý Thiên Mạch tự giễu nở nụ cười, nói: "Tốt cái gì à, suýt chút nữa liền đúc thành sai lầm lớn." Hắn vừa nghĩ tới cái này liền cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là coi là thật đúc thành sai lầm lớn, hắn sau đó còn có mặt mũi nào đi gặp Khổng Tước sứ tỷ. Sở Tinh Diêu thấy hắn thần sắc phức tạp, đống nhiên nói: "Ngươi hối hận rồi?" "A." Lý Thiên Mạch sững sờ, mau mau xua tay: "Không có, tuyệt đối không có. Hối hận cũng không liên quan." Sở Tinh Diêu sâu xa nói: "Ngươi hiện tại cũng có cơ hội, ngược lại ta hiện tại cũng phản kháng không được." Lý Thiên Mạch không chịu được, đứng dậy gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Cái kia, nơi này quá mượn, ta đi ra ngoài hóng mát một chút." Dứt lời liền xoay người đi ra động phủ. Sở Tinh Diêu nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng một lai do địa ấm áp, lập tức nói thầm: "Ta vừa mới tại sao nói như vậy, thực sự là quá không biết tu." Quá nửa tháng, Sở Tinh Diêu thương thế đã được rồi 7, 8 phần 10, Lý Thiên Mạch vẫn ở này thế người chưa thương, hai người trải qua mấy ngày này ở chung, trước đó lúng túng sự tỉnh tựa hồ quên mất, dần dần cũng có lời, rất có điểm bạn cũ mùi vị. Ngày hôm đó chặt bạn, hai người bọn họ ngồi ở cửa động nhìn phương tây sắp sửa xuống núi mặt trời. Sở Tinh Diêu đột nhiên hỏi: "Ta nghe nói ngươi giết sư phụ ngươi, sau đó chạy ra Tiêu Diêu cốc." Lý Thiên Mạch không ngờ tới người bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi cũng cho rằng ta là người như vậy?" "Đương nhiên không phải." Sở Tinh Diêu chậm rãi lắc đầu. Lý Thiên Mạch trong lòng ấm áp, nói lên từ đáy lòng: "Đa tạ." Sở Tinh Diêu quay đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói: "Bất quá, ngươi có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì sao?" Lý Thiên Mạch bị hắn một lời làm nổi lên trong lòng vô hạn đau đớn, túi đầu trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Ta đi uống rượu." Dứt lời cũng không quay đầu lại địa ngự kiếm bay đi, lưu lại Sở Tinh Diêu một người ngây ngốc đứng ở cửa động. Lý Thiên Mạch đi tới phụ cận rộng rãi Dương Thành, ở một nhà quán rượu cô mấy trăm cân rượu ngon, tất cả đều cất vào tụ bảo bụng trong. Lúc này sắc trời đã tối, đầy sao giữa trời, hắn ra quán rượu sau ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đầy sao sáng tối chập chờn, không khỏi nghĩ lên ở thiên cơ các thì theo nguyên đạo chân quan sát tinh đấu tháng ngày, hắn nghĩ đến đây liền cảm thấy âm u, lấy ra một bình rượu liền uống lên. Hắn ở trên đường lung tung không có mục đích địa cất bước, vừa đầu biên uống, rất nhanh liền đem hai bầu rượu uống cạn, móc ra thứ ba bầu rượu thì đã ra rộng rãi Dương Thành. Ra khỏi thành không lâu, liền thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh rừng đào, lúc đó chính gặp mùa xuân, hoa cỏ phương sán, hoa đào đỏ sớm, chiếu rọi nhàn nhạt ánh sao, đoan điệu mỹ lệ hợp lòng người. Lý Thiên Mạch trong lòng đau khổ, nào có tâm tư quan sát này rất nhiều mỹ cảnh, trong lòng hắn suy nghĩ, chính là có thể uống say, tiện đà quên mất trong lòng rất nhiều không vui. Vạn pháp chi đạo, tất cả duy tâm, hắn một lòng cầu tí dụ là cầu nhân đến nhân, ở trong rừng đào uống ngừng ngực sau một lúc dĩ nhiên mùi rượu tập tâm, trong đầu hơi cảm thấy mơ hồ. Xuyên qua rừng cây, liền đến một con sông lớn bên bờ, này hà tên gọi Lục Nước, địa phương cư dân xưng là Lục Nước Hà. Lục Nước Hà lấy mỹ lệ nổi danh, tuy không gợn sóng bao la mỹ cảnh, nhưng có vùng sông nước ôn nhu chi vận, ở đây dãy núi quần ra nơi có thể có này mỹ cảnh, đúng là hiếm thấy. Trên sông có một đạo khúc chiết cầu tàu, từ bờ sông kéo dài đến hạ tâm, cầu tàu hai bên cỏ lau cao trường, gió đêm phất quá, vang lên ào ào, nghe ngóng khiến lòng người trong quét sạch. Lý Thiên Mạch đi đến cầu tàu bên trên, bỏ đi ngoa miệt, ngồi trên kiểu bản bên trên, đem hai chân đưa vào trong nước, cảm giác mát mẻ xâm đủ, toại lại xâm tâm, chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ tựa hồ tản đi không ít. Lý Thiên Mạch móc ra bầu rượu dừng lại uống thả cửa, hai chân gọi mặt nước, vui mừng trong lộ ra mấy phần sầu khổ, loại này tâm tình khó có thể kể rõ, chính hắn cũng không cách nào cân nhắc nửa phần. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe đến một cái thanh âm thanh lệ nói, ngươi uống rượu. Lý Thiên Mạch đầu cũng không chuyển, liền biết là ai, lại tiếng nói, ngươi không quản. Sở Tinh Diêu đạp lên kiểu bản, chậm rãi đi đến hắn bên người, nhàn nhạt nói, nơi này phong quang giai tú, bị cảnh hợp lòng người, ngươi nhưng ở đây uống rượu giải sầu, làm xấu cả phong cảnh. Lý Thiên Mạch lắc lắc trong tay bầu rượu, chỉ cảm thấy đã không, liền đem chi vứt vào trong nước, thét dài than thở, ta hiếm thấy thanh tịnh liền như vậy bị ngươi quấy rầy. Sở Tinh Diêu ngồi xổm người xuống nói, ta là nhìn ngươi nhân phẩm này tính vẫn còn có thể, liền muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, vừa mới nhìn thần sắc ngươi không thích hợp, sợ ngươi mất tâm phong làm ra cái gì chuyện điên rồ, lúc này mới tới thăm ngươi một chút. Lý Thiên Mạch nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trầm mặc chốc lát, than nhẹ một tiếng, cảm tạ. Dứt lời lại lấy ra một bình rượu, rút nét liền ẩm. Sở Tinh Diêu liêu còn ngồi xuống, hở trắng loan hoa miệt, lộ ra một đôi trắng loãng như chi tiêm tu chân ngọc. Lý Thiên Mạch thấy thế ngạc nhiên, ngươi làm cái gì? Dựa chân a. Sở Tinh Diêu hở hững nói xong, đem hai chân đưa vào trong nước. Lý Thiên Mạch lông mày cau lại, nhìn người nói, xuân nước lạnh lạnh, ngươi đại thương mới khỏi, không thích hợp tuổi đêm nay gió, cũng không thể đụng vào này hà nước, vẫn là trở về đi thôi. Hắn ngôn ngữ tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lộ ra ân cần. Sở Tinh Diêu nghe vào trong tai, trong lòng bi hỉ, tự xuân hoa đụng nước, tràn lên từng cơn sóng gợn. Người mắt nhìn Lý Thiên Mạch, lắc đầu cười khẽ, ta không. Trong lời nói càng vi hàm sân ý, đây là Lý Thiên Mạch lần thứ nhất thấy nàng lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy nét cười của nàng liền như xuân hoa tỏa ra, khiến lòng người trong sinh ấm, lại tự băng tuyết hòa tan, gọi người như gió xuân ấm áp, coi là thật như thi thư trong nói tới vầng trán nga mi, cười duyên dáng. Nhìn nét cười của nàng, Lý Thiên Mạch tâm thần một trận hoảng hốt, bất giác liền nhớ tới Khổng Tước, Khổng Tước yêu thích cười, hắn mỗi lần nhìn thấy Khổng Tước nụ cười liền cảm thấy trong lòng có nói không ra vui mừng. Hiện nay hắn cùng Khổng Tước trời nam đất bắc, nhưng trong lòng giây lát chưa từng đưa nàng quên. Sở Tinh Diêu thấy hắn đang nhìn mình đỡ ra, chợt cảm thấy ngượng ngùng, xoay chuyển quay đầu đi, trắng đoán hai gò má nổi lên đường đỏ, cáo giận nói, mới vừa rồi còn khen ngươi phẩm tính không sai, hiện nay liền như vậy vô lễ. Lý Thiên Mạch nghe vậy thốt nhiên tức tỉnh, chịu không nổi quân nhiên, luôn mồm nói khiểm. Sở Tinh Diêu thấy hắn như thế quất bách, không khỏi cười khanh khách lên, tay ngọc vung lên, phóng khoáng nói, quên đi, không tính toán với ngươi. Dứt lời tâm tình thật tốt, luân phiên dùng chân gọi mặt nước, trong miệng phát sinh một chuỗi thấm lòng người phụ tiếng cười. Lý Thiên Mạch thấy nàng như vậy vui thích, trong lòng cũng là một trận không tên khoái khoái, toại lại cảm thấy người hôm nay cùng bình thường lạnh lùng dáng dấp cực kỳ khác biệt, trong lòng nhạ quái không ngớt. Đúng rồi. Sở Tinh Diêu hai chân dạng nước, hoan thanh hỏi, ngươi rời đi Tiêu Diêu cốc, hiện nay có cái gì nơi đi? Lý Thiên Mạch uống một hớp rượu, thở dài nói, lưu lạc thiên ngai, bốn biển là nhà. Trong lời nói chịu không nổi tiêu điều. Sở Tinh Diêu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch nhìn hồi lâu, vẻ mặt thay đổi dần nhu hòa, nhẹ giọng nói, ta coi ngươi là bạn, ngươi làm bạn của tôi sao? Chẳng lẽ còn phải đem ngươi khi làm kẻ thù không được? Lý Thiên Mạch cười khổ một tiếng tiếp tục uống rượu. Sở Tinh Diêu mi gian vui vẻ, toại lại lộ ra vẻ do dự, hình như có lời muốn nói, rồi lại mân khẩu không nói. Lý Thiên Mạch nhìn thấy người như vậy biểu hiện, liền đoán được người có lời muốn hỏi, cười nhạt nói, có lời gì liền hỏi đi, có thể nói ta đều nói. Sở Tinh Diêu cho hắn này nặng, vì vui vẻ nói, vẫn là trước đó sự kiện kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta nhớ tới Phương Cốc chủ từng tự thân đi Bồng Lai đảo tìm ta kiểm chứng Lý Thiên Nhất truy sát chuyện của ngươi, việc này có phải là với hắn có quan hệ? Lý Thiên Mạch gật gật đầu, đem cả chuyện báo cho nàng. Sở Tinh Diêu sau khi nghe xong trong lòng cũng âm thầm vì là Lý Thiên Mạch tê hoan, nhưng nàng tính cách đạm bạc, không muốn ở người sau lưng bán người là không phải, chỉ được đùi ngùi thở dài, chịu không nổi thổn thức. Lý Thiên Mạch đem việc này nói ra, trong lòng tự giác khoan khoái một chút, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lẩm bẩm nói, mỗi lần nhìn thấy đầy trời tinh đấu, ta thì sẽ nghĩ đến sư phụ, là hắn dạy dỗ ta một thân bản lĩnh, khi đó hắn mỗi đêm đều áp ta cùng hắn xem tinh tinh, ta còn mọi cách không muốn, bây giờ nghĩ lại, coi là thật hối hận không kịp. Dứt lời bùi ngùi thở dài, ngửa đầu luân phiên uống rượu, sùng sục vang lên. Sở Tinh Diêu nhìn sầu khổ sâu nặng Lý Thiên Mạch, trong lòng đột ngột sinh ra thương tiếc cảm giác, hòa nhã nói, ngươi sư tôn trước khi đi có bản giao ngươi nói cái gì sao? Lý Thiên Mạch nghe vậy nhắm mắt than nhẹ, nói, hắn nói rồi vài câu, đều là quan tâm ta, hắn lo lắng ta sẽ bị khổ, còn để ta không muốn vì hắn thương tâm. Nói đến đây, bi thương dâng lên, hai mắt đã đỏ chót. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn để. Sở Tinh Diêu thấy hắn như thế bi thương, trong lòng ấy nấy, đội vàng luôn mồm nói kiểm. Lý Thiên Mạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, gượng cười nói, không có chuyện gì, khóc xong sau khi trong lòng tựa hồ khoan khoái rất nhiều. Sở Tinh Diêu thấy hắn tâm tình hình như có chuyển biến tốt, chỉ trong tay hắn bầu rượu, hì hì cười hỏi, rượu thật uống sao? Lý Thiên Mạch nhìn một chút trong tay bầu rượu, cười nhạt nói, tự nhiên thật uống, không phải vậy ta uống nó làm chi? Còn nước không? Cho ta một bình. Sở Tinh Diêu vươn tay ra. Lý Thiên Mạch đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười, lấy ra một bình đưa tới, nói, ngươi uống quý uống, có thể không cho phép nói cho sư phụ ngươi, không phải vậy sư phụ ngươi nhất định phải tìm đến ta phiền phức, nói ta đưa ngươi cho mang hỏng rồi. Sở Tinh Diêu tiếp ở trong tay, cười nói, ta lại không đốc, nếu là bị sư phụ biết rồi, người khẳng định trước tiên giáo huấn xong ta tái giáo huấn ngươi à? Dứt lời kéo ra ấm nhét, học Lý Thiên Mạch dạng hướng về trong miệng ủng ủng địa cũng, lúc này mới ngã một nửa, người liền oa điệu một tiếng tất cả đều phun ra ngoài, lẻ lưỡi kêu to, à, như thế khó uống, ngươi gạt ta. Khó uống. Lý Thiên Mạch nắm quá rượu của hắn ấm uống một hớp, sao sao miệng đạo, rất tốt à, mùi vị như thế, rất hương. Suýt chút nữa không sặc chết ta. Sở Tinh Diêu kêu lên, ngươi định là vì là lần trước ta sặc chuyện của ngươi báo thù. Lý Thiên Mạch cười nói, ta không phải là nhỏ như vậy đố kê chẳng người, lần thứ nhất uống rượu muốn từng điểm một uống, không thể quá mau, từ từ sẽ phát hiện mùi vị này kỳ thực rất tốt. Sở Tinh Diêu nửa tin nửa ngờ, đoạt lấy bầu rượu đến thiện nhấp một miếng, chịu đựng cái kia cố cay độc mùi vị đem rượu nuốt xuống, nhất thời trên gương mặt bay lên một vệt đỏ ửng, liền tự trăng non sớm ngất, mỹ lệ không gì tả nổi. Hai người vừa uống vừa tán gẫu, mượn tiểu hứng, càng tán gẫu càng giác đầu cơ, cho đến đông phương nổi lên ngân bạch sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.